Chương 529, hành động, 1, chương 529, hành động, 1, Lã Lạc cũng có chút im lặng, đúng vậy à, vì cái gì mình tại nói loại nói nhảm này? Nhất định là hắn muốn biểu đạt ý tứ không đủ rõ ràng. Ý của ta là, những sự kiện này có chút kỳ quái, kỳ thật rất nhiều chuyện kiện bên trong, những người này nhưng thật ra là không cần chết. Nhưng bọn hắn hay là chết, các ngươi minh bạch ý tứ trong đó sao? Võ ấp khẽ như mày, loại chuyện này, chết thì đã chết, nào có cái gì không cần chết nói chuyện. Lã Lạc, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá?
Không có, chỉ ít chính ta cảm thấy, ta cũng không có suy nghĩ nhiều. Tử vong của bọn hắn, vốn là có thể tránh khỏi. Nhưng kết quả sau cùng, đều là chết, cái này rất rõ ràng không bình thường. Tựa như là có người an bài như thế. Kỳ thật các ngươi trước đó gặp phải, cũng có tình huống tương tự. Tỷ như võ ấp ngươi lần kia cùng võ giả cơ ở giữa xung đột, nếu như không có ta can thiệp, ngươi kết quả sau cùng, chỉ sợ cùng những người này không sai biệt lắm. Mà chuyện kia, ta đã kỹ càng trưng cầu ý kiến võ giả cơ. Thông qua tin tức kia, cùng tử vong người liên lạc đến xem, loại này gặp phải rất rõ ràng là được an bài. Ngươi từng có, võ giả cơ cũng từng có. Cái này không thích hợp. Nhìn thấy Lã Lạc nghiêm túc như vậy, võ giả cơ cùng võ ấp cũng dần dần ngưng trọng lên. Lã Lạc nói có chút đạo lý, những người này tử vong, vốn là có thể tránh khỏi. Nhưng bọn hắn kết quả sau cùng, đều là lấy tử vong chấm dứt. Cái này nhìn xác thực rất có vấn đề. Ngươi cảm thấy, bên trong có dạng gì vấn đề đâu? Ta tạm thời cũng không rõ ràng, bất quá dựa theo ta ý nghĩ, trong hoàng cung người kia, hắn cần các ngươi thành viên hoàng thất tử vong. Cần thành viên hoàng thất tử vong. Thuyết pháp này võ giả cơ khẽ nhíu mày, cần thành viên hoàng thất tử vong, cùng phá hư hoàng thất, hủy diệt đế quốc, rất rõ ràng là hai loại thuyết pháp. Mặc dù đại khái nội dung là một dạng, nhưng mục đích cuối cùng nhất, rất rõ ràng có chỗ khác nhau. Ý của ngươi là đối phương cần thông qua thành viên hoàng thất tử vong mà đạt tới mục đích nào đó sao?
Đúng vậy, chính là cái ý tứ này. Lã Lạc gật gật đầu, đây chính là hắn muốn biểu đạt, võ giả cơ năng lực phân tích hay là không có vấn đề. Bất quá một bên võ ấp thì là có chút chất vấn, nhu cầu thành viên hoàng thất tử vong, vì cái gì đâu? Tranh quyền đoạt lợi, hay là không phải trò chơi vương quyền, mà là sinh tồn?
Sinh tồn, hai nữ nhân chăm miệng một lời.
Không sai, đối phương có sinh tồn nhu cầu. Lã Lạc trầm tư một chút, cuối cùng vẫn mở miệng, ta cảm thấy đối phương là sứ đồ.
Sứ đồ.
Võ ấp rất rõ ràng là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này, bất quá võ giả cơ đã nghe qua rất nhiều lần.
Đúng vậy, sứ đồ.
Sứ đồ là quái dị trung cực thể, chín giai, chân chính quái dị chi vương. Tính mạng của bọn hắn không gì sánh được đã lâu, mà lại cơ hồ không cách nào bị chân chính giết chết. Tại lịch sử loài người trong trường hạ, hết thảy phong ấn hơn 10 nhị sứ đồ. Mà hoàng cung tồn tại kia, có lẽ chính là một cái trong số đó. Đương nhiên, đây đều là cá nhân ta suy đoán, các ngươi hoàn toàn có thể đem ta nói tới những này, xem như nói bậy, hoặc là chuyện cổ tích. Lã Lạc những suy đoán này dĩ nhiên không phải chuyện cổ tích, hắn nói tới hết thảy đều là có lý có cứ. Mỹ Kỳ tại hoàng đô, xác thực có một tên đồng bạn, mà lại thứ 9 sứ đồ lồi lõm, cũng đúng là trong hoàng đô mặt. Trước đó Lã Lạc thông qua đủ loại tình huống phán đoán, lồi lõm có lẽ là giấu ở đế đô đại lao nào đó. Nhưng về sau hắn phủ định ý nghĩ này, bởi vì muốn nói ẩn tàng lời nói, còn có địa phương nào muốn so hoàng cung càng thêm phù hợp đâu. Lã Lạc thậm chí đoán được một chút lồi lõm phong ấn tình huống, cũng chính là hắn sinh tồn nhu cầu, đó chính là hoàng tử hoàng nữ mệnh. Nếu mỗi một cái sứ đồ đều là ngầm thừa nhận phong ấn trạng thái, cái kia lồi lõm phong ấn sẽ là gì chứ? Trái lại suy luận, hắn nếu tại hoàng đô chỗ như vậy, vậy hắn phong ấn rất có thể liền cùng hoàng đô có quan hệ. Cùng hoàng đô liên lụy lớn nhất chính là thành viên hoàng thất. Nơi này thành viên hoàng thất nhiều, căn bản không phải đế quốc mặt khác bất kỳ địa phương nào có thể so sánh được. Tại hoàng đế vẫn luôn chưa từng xuất hiện tình huống dưới, hoàng tử hoàng nữ đại lượng tử vong, cho Lã Lạc mang đến rất lớn cảnh cáo. Có lẽ thành viên hoàng thất tử vong cùng thứ 9 sứ đổ lồi lõm phong ấn giải trừ có rất lớn quan hệ. Đây là suy đoán của ngươi đi.
Đúng là suy đoán, bất quá suy đoán này khả năng là phi thường cao.
Vậy ngươi muốn làm gì?
Ta hy vọng các ngươi cái nào cũng được lấy ở sau đó một đoạn thời gian phối hợp ta, đồng thời nghĩ biện pháp mang ta nhập hoàng cung.
Lã Lạc nói ra yêu cầu của mình, có thể yêu cầu này tại võ giả cơ nghe, quả thực là có chút quá mức.
Lã Lạc, ngươi có biết hay không, không có điều làm cho tiến vào hoàng cung, nếu như bị người phát hiện chịu tội là cái gì?
Ta biết, nhưng ta không có cách nào.
Nếu như không tiến vào hoàng cung lời nói, ta chỉ sợ là không có cách nào tìm tới gia hỏa kia.
Lã Lạc yêu cầu rất rõ ràng, nhưng yêu cầu này để hai nữ có chút khó khăn. Nhất là võ giả cơ, mặc dù nàng hiện tại cùng Lã Lạc là thâm niên pháo hữu, nhưng pháo hữu về pháo hữu, giữa hai người mục đích từ đầu đến cuối đều không có cải biến. Có lẽ võ giả cơ đối với Lã Lạc có nhất định hảo cảm, nhưng loại trình độ này hảo cảm còn không đến mức để nàng cải biến mục đích của mình. Làm như vậy phong hiểm thực sự quá lớn.
Liên vi một cái suy đoán, thực sự không có lời.
Có thể ngươi có nghĩ tới hay không suy đoán này là thật đâu?
Lã Lạc nói lần nữa, một bên một mực không nói gì võ ấp cũng khẽ gật đầu, nếu như là thật, vậy đối phương tất nhiên sẽ còn đối với chúng ta ra tay.
Giả thiết mục đích của hắn thật là để đủ số lượng hoàng tử hoàng nữ tử vong,
vậy chúng ta hai cái biểu hiện gần nhất cũng đã tại tên của hắn đơn phía trên.
Võ ấp thuyết pháp để võ giả cơ thoáng dao động.
Sự thật chính là như vậy, Lã Lạc ý nghĩ mặc dù là suy đoán, nhưng nếu như suy đoán này là thật, vậy bọn hắn phong hiểm hay là sẽ rất lớn.
Hiện tại vấn đề là muốn hay không bước lên phong hiểm, đi bài trừ một cái khác phong hiểm.
Làm sao bây giờ?
Còn có thể làm sao?
Hắn muốn đi, liền nghĩ biện pháp đem hắn mang vào.
Có thể trong hoàng cung ngay cả chúng ta đều chưa quen thuộc, cũng không biết đến cùng ẩn giấu đi cao thủ như thế nào.
Hắn tiến vào hoàng cung, chỉ sợ là muốn bốn chỗ dò xét, phong hiểm quá lớn.
Võ Dạ Cơ là một cái người ngụy trang, nàng chưa từng có làm ra qua dạng này hành động mạo hiểm. Nếu như lần này bị phát hiện, vậy nàng trước đó kinh doanh hết thảy, chỉ sợ cũng xong. Cho nên nàng đối với chuyện này, chống cự thái độ là rõ ràng nhất. Tiến vào hoàng cung sự tình, có thể giao cho ta. Ta có thể lấy đế quốc bộ tra xét bí mật hồi báo yêu cầu, dẫn người tiến vào hoàng cung. Bất quá ta chỉ có thể mang các ngươi đi vào, tiến vào hoàng cung đằng sau cụ thể điều tra, vẫn là phải nhìn lựa chọn của chính các ngươi. Đến lúc đó, tùy cơ ứng biến đi. Võ Ức đại khái nói rõ một chút mang hai người tiến vào hoàng cung mạch suy nghĩ. Tổng thể tới nói, biện pháp này là có thể được, phong hiểm cũng tương đối nhỏ. Nhưng cuối cùng thực hành, vẫn là phải nhìn Lã Lạc cùng Võ Dạ Cơ. Hai người bọn họ đều là bảy giai cao thủ, thực lực cường hãn. Chương 529, hành động 2, chương 529, hành động 2, liền xem như tại hoàng cung, cũng có được năng lực tự bảo vệ mình. Điều kiện tiên quyết là không gặp được tám giai cao thủ. Đã có cơ hội, vậy liền thử một chút, chỉ cần làm, liền so cái gì đều không làm tới mạnh. Lã Lạc làm một cái hành động phái, nghe được Võ Ức bên này có cơ hội, vậy dĩ nhiên là đưa ra trực tiếp hành động ý tứ. Võ Dạ Cơ chần chờ một chút đằng sau, cũng nhẹ gật đầu. Không có cách nào, bây giờ nàng đã cùng Lã Lạc còn có Võ Ức cột vào trên một cỗ chiến xa. Mà lại Lã Lạc nói cũng không sai, nếu như hoàng cung bên trong thật sự có sứ đồ, vậy bọn hắn tương lai cũng sẽ rất nguy hiểm. Lúc nào hành động? Hậu tiên. Tại xác định thời gian đằng sau, ba người riêng phần mình gật đầu. Trở lại ký túc xá, Võ Ức phát hiện Lã Lạc lại không có trở về. Trong lòng của nàng âm thầm nói thầm, Lã Lạc ra hỏa này, đến cùng Võ Dạ Cơ là tình huống như thế nào? Đối với Lã Lạc loại này thường xuyên không có ở đây tình huống, Võ Ức là có chút bất mãn. Nhưng nàng trước mắt trong trận doanh cao cấp sức chiến đấu, kỳ thật chỉ có Lã Lạc một người, Võ Dạ Cơ cũng là minh hữu, nhưng nàng cùng Võ Dạ Cơ ở giữa, còn cần Lã Lạc làm mối quan hệ. Cho nên, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hiện tại Võ Ức càng thêm cần dựa vào Lã Lạc. Cái này khiến nàng cảm giác thật không tốt, bởi vì siêu phàm giả thực lực càng mạnh thì càng khó khống chế. Nàng khống chế không được Lã Lạc cùng Võ Dạ Cơ, dạng này nàng đối với ba người đồng minh sinh ra một chút nghi hoặc. Hai tên này sẽ không làm đến cùng đi đi. Mặc dù Lã Lạc cùng Võ Dạ Cơ cho tới bây giờ cũng không có ở trước mặt nàng biểu hiện ra qua bất luận cái gì thân mật động tác cùng thái độ, nhưng làm một cái mẫn cảm nữ nhân, hơn nữa còn là sáu giai nữ nhân, nàng rất rõ ràng, Võ Dạ Cơ cùng Lã Lạc ở giữa, khẳng định là xảy ra chuyện gì nàng không biết sự tình. Loại chuyện này rất có thể là cực kỳ đặc thù bí mật. Nàng rất muốn biết, nhưng bây giờ lại không có biện pháp biết, đây mới là nàng khổ não địa phương. Tính toán, trước tiên đem Lã Lạc trong tay sự tình xong xuôi đi, gia hỏa này tính cách cũng không quá tốt. Nếu như không thuận ý của hắn, sợ rằng sẽ phản bội. Ba người đồng minh nhìn rất đáng tin, tất cả mọi người là dựa vào nhau trạng thái. Nhưng Võ Ức rất rõ ràng, siêu phàm giả thực lực mới là hết thệ căn bản. Mặc dù trong ba người, thế lực của nàng khổng lồ nhất, nhưng thực lực loại chuyện này đều khiến nàng tại đối mặt Lã Lạc cùng Võ Dạ Cơ thời điểm, không có cái gì lực lượng. Nhất là Võ Dạ Cơ, loại kia trong nháy mắt ảnh hưởng những người khác tâm trí năng lực, Võ Ức đã từng gặp qua. Loại năng lực này rất rõ ràng chính là chuyên môn đối phó đê giai siêu phàm giả, hoặc là người bình thường mà xuất hiện. Nếu như Võ Dạ Cơ muốn cải biến tư tưởng của nàng, hoặc là tới một mức độ nào đó dẫn đạo hắn, đó thật là quá dễ dàng. Trương Triết, hoàng nữ điện hạ, có chuyện gì muốn phân phó? Chuẩn bị một chút, muốn đi hoàng cung báo cáo, lần này ta muốn cần hai cái chỗ trống. Hoàng nữ điện hạ muốn dẫn người đi vào hoàng cung. Đúng vậy, cái này có chút nguy hiểm đi. Làm bộ tra xét quá lớn, Trương Triết đương nhiên biết tiến vào hoàng cung con đường, Võ Ức thuyết pháp, hắn rất nhanh liền nghĩ đến nguyên do trong đó. Nhưng làm tâm phúc, hắn cảm thấy mình hay là có cần phải nhắc nhở một chút Võ Ức. Bất quá Võ Ức chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, ta cũng biết nguy hiểm, ta cũng biết ngươi là đang nhắc nhở ta. Nhưng Trương Triết à, có một số việc không phải đơn giản như vậy, rất nhiều chuyện chúng ta không có lựa chọn. Làm chúng ta không có lựa chọn thời điểm, liền muốn làm ra tốt nhất phán đoán, rõ chưa? Trương Triết há to miệng, nếu như hoàng nữ đều không có lựa chọn, vậy bọn hắn loại người này cũng liền không nên đi chất vấn cái gì. Ta hiểu được, hoàng nữ điện hạ, ta sẽ an bài tốt. Quay đầu, liền tới đến tiến vào hoàng cung thời gian. Võ Dạ Cơ cùng Lã Lạc phân biệt mặc vào một thân đồng phục màu đen. Võ Dạ Cơ cho mình trên khuôn mặt hóa trang, để nàng cả người nhìn phi thường phổ thông. Mà Lã Lạc thì là cho mình dán lên một vòng tròn râu dài, sau đó tại trên mặt của mình làm ra một cái giả đào cả người nhìn có chút hung hãn, đại khái 30 nhiều tuổi dáng vẻ. Nếu như không phải đối với Lã Lạc đặc biệt quen thuộc nói, căn bản không có biện pháp từ hắn bộ dáng bây giờ phát hiện hắn nguyên bản thân phận. Võ Dạ Cơ nhìn xem Lã Lạc, có chút mang tới ý cười, bộ dáng này cũng không tệ, rất có một loại tội phạm cảm giác. Càng là hung hãn, càng sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác. Ân, nói thế nào? Hung hãn nhân vật không quá thích hợp tiến hành ám sát, bởi vì tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ hung hãn nhân vật dáng vẻ. Sau đó cấp cho hung hãn nhân vật càng nhiều chú ý, bởi vì phần lớn người theo bản năng trong nhận thức biết đều sẽ cảm giác đến người này nhìn rất đáng sợ, phải cẩn thận một chút. Nhưng cũng chỉ là cẩn thận một chút mà thôi, chân chính sát thủ kỳ thật đều là thường thường không có gì lạ, hoặc là tướng mạo bình thường. Cho nên ta cái này phục bộ dáng căn bản sẽ không gây nên quá nhiều người chú ý, bọn hắn sẽ chỉ chú ý ta hung hãn mà thôi. Lã Lạc thuyết pháp ngược lại là cho Võ Dạ Cơ một chút gợi ý, dạng này dịch dung phương thức nghe quả thật có chút hiệu quả. Dạng này a, lần sau ta thử một chút. Tốt, chuẩn bị đi, đều cẩn thận một chút. Làm người dẫn đầu, Võ Ức đánh gây hai người nói chuyện tiếm, lần này dù sao cũng là muốn đi hoàng cung, là mười phần nguy hiểm cử động. Bất kể nói thế nào, bảo trì cảnh giác là tất nhiên. Không có vấn đề, đi thôi. Rất nhanh, một đoàn người liền tới đến hoàng cung, cửa ra vào thủ vệ cho một đoàn người tiến hành thông lệ kiểm tra. Tất cả mọi người sẽ không đeo vũ khí, đây là không được cho phép. Bất quá Võ Ấp có chút đặc thủ, Lã Lạc thấy được nàng cầm một cái khí cụ đi vào. Món đồ kia, tựa hồ là trang phục chiến đấu chuẩn bị. Võ Ấp rất đặc thù a. Lã Lạc nhỏ giọng nói, nếu như nàng không đặc thù lời nói, cũng sẽ không đi đến hôm nay vị trí này. Ngươi cho rằng 12 hoàng nữ thật là tốt làm sao? Võ Dạ Cơ có chút khinh bỉ, Lã Lạc tại rất nhiều hoàng cung phương diện nhận biết, còn dừng lại tại rất nông cạn một cái trình độ. Khi nào thì đi? Một lát nữa, chờ đến hồi báo chỗ làm việc, lại tìm cơ hội. Tốt. Sau đó, sứ giả liền dẫn một đoàn người đi tới hoàng cung nội bộ trong một gian phòng. Nơi này có đại lượng văn thư làm việc, từ trên quần áo đến xem, những người này cũng hẳn là bộ tra xét thành viên. Bất quá bọn hắn thân phận, hẳn là có hoàng thất mối cảnh quan hệ. Cùng phổ thông bộ tra xét thành viên có chút không giống nhau lắm. Hoàng nữ điện hạ, cầm đầu văn thư buông xuống ở trong tay giấy bút, hướng thẳng đến Võ Ấp phương hướng đi tới. Ta hôm nay đến, cần bẩm báo một ít công việc, ngươi chuẩn bị cho ta một gian tĩnh thất đi. Tốt, hoàng nữ điện hạ, xin theo ta đến đây đi. Văn thư mang theo Võ Ấp rời đi, mà Lã Lạc đám người bọn họ thì là bắt đầu ở nơi này trú lưu, tựa hồ không có mặt khác chuyện gì. Tại Võ Ấp trước khi rời đi, đối với Lã Lạc đưa mắt liếc ra ý qua một cái này ánh mắt để Lã Lạc biết, bọn hắn hành động thời điểm hẳn là đến. Không sai biệt lắm, chuẩn bị đi thôi. Tốt. Võ Dạ Cơ danh sách trong nháy mắt phát động, người chung quanh lập tức hoảng hốt một chút. Chương 530, 8 giai, 1, chương 530, 8 giai, 1, bọn hắn có chút mê mang nhìn một chút chung quanh, nhưng lại cảm thấy chung quanh cũng không có cái gì đặc thù sự tình phát sinh, lập tức lại về tới riêng phần mình trong công tác. Chuyện gì xảy ra, cảm giác giống như thiếu người. Người suy nghĩ nhiều, trước đó chỉ những thứ này người đi, hoàng nữ điện hạ mang tới người, không đều ở nơi đó sao? Tốt ta, có lẽ là ta gần nhất quá mệt mỏi. Cho dù có một số người đã nhận ra không thích hợp, nhưng chỉ cần thực lực của bọn hắn không đủ để chống cự Võ Dạ Cơ kẻ dụ hoặc thôi miên, vậy liền không có cách nào phản kháng. Đây chính là Võ Dạ Cơ danh sách chỗ cường đại. Người danh sách, thật đúng là đủ không hợp thói thường, dạng này nên ngang chui vào, ta là không nghĩ tới. Lã Lạc cùng Võ Dạ Cơ dạo bước trong hoàng cung, bọn hắn nguyên bản ý nghĩ là đêm khuya tiến hành dạ hành, nhưng không có nghĩ đến Võ Dạ Cơ danh sách sẽ như thế bá đạo. Nàng căn bản không nói đạo lý, phàm là gặp phải người, trước cho đối phương đến một cái thôi miên lại nói. Cho nên lúc này hai người, tựa như là tại dạo phố một dạng, bắt đầu ở hoàng cung nội bộ du đang đứng lên. Ta danh sách thời gian hiệu lực tính vẫn được, chỉ cần ta thể lực có thể chịu đựng được, đầy đủ chúng ta dùng. Bất quá tốt nhất vẫn là vào ngày mai sáng sớm trước đó hoàn thành, nếu như vượt qua khoảng thời gian này, ta chỉ sợ ép không được một phần trong đó người. Dù sao những người này đều là tinh nhuệ thực lực khó mà nói. Còn có, nếu như đụng phải bảy giai, bọn hắn rất có thể miễn dịch năng lực của ta. Biết. Lã Lạc gật gật đầu, những tin tức này kỳ thật đều rất trọng yếu, đã thuộc về Võ Dạ Cơ năng lực cơ mật. Bất quá lúc này Võ Dạ Cơ hay là không giữ lại chút nào chia sẻ cho nàng. Đủ để chứng minh lúc này hai người quan hệ hòa hợp tính. Đi thôi, trước tìm xem. Làm sao tìm được? Võ Dạ Cơ có chút không có đầu mối, dù sao chuyện này là Lã Lạc nói ra, nàng dù sao liền theo Lã Lạc lăn lộn liền xong việc. Ta có thể cảm giác được bọn hắn. Cảm giác? Võ Dạ Cơ luôn cảm giác cái từ ngữ này có chút không đáng tin cậy. Nhưng Lã Lạc lại cười cười, mười phần xác định nói ra. Đúng vậy a, cảm giác. Một bên khác, Võ Ấp đi theo văn thư đi tới một kiện khuyên bảo trong phòng, nơi này là trong hoàng cung đặc thù phối trí. Chuyên môn cung cấp đi ra, để các hoàng tử hoàng nữ tiến hành bí mật thư hơi thở hồi báo tác dụng. Bọn hắn thậm chí không biết khuyên bảo thất đối diện là cái gì, nhưng một khi có đặc thù tin tức, đều có thể tới đây báo cáo. Đồng thời tại báo cáo đằng sau trong 3 ngày, hoàng cung phương diện đều sẽ cấp cho mình xác đáp lại. Đây chính là khuyên bảo thất chỗ đặc thù. Các tiền bối, ta gặp một chút mê hoặc. Mới nói, khuyên bảo thất phía sau, truyền đến một tiếng nói giàn mua, thanh âm này mặc dù rất giàn mua, nhưng lại để Võ Ấp có chút an tâm. Cũng chỉ có dạng này lão giả mới thật sự là yên ổn tồn tại đi. Ta gặp một người nam nhân, hiện tại nam nhân này trở thành minh hữu của ta. Hắn rất đặc thù, nhưng lại không quá nhận khống chế của ta. Ta rất cần hắn tồn tại, làm lấy thật lực lượng, nhưng ta lại không hy vọng hắn rời rạc tại ta hệ thống bên ngoài. Tiền bối, phải nên làm như thế nào? Khuyên bảo thất phía sau lão giả mỉm cười, có thể hay không nói cho ta biết, như lời ngươi nói nam nhân là ai? Hắn gọi, Lã Lạc. Lão giả nụ cười trên mặt càng nồng nặc, Lã Lạc a, thật sự là không nghĩ tới sẽ ở lúc này nghe được cái tên này. Ta nhớ được, người này không phải hẳn là bị lưu vong để là sao? Hắn hiện tại hẳn là tại Đế quốc Kê Tra bộ đi. Đúng vậy, nguyên bản hắn xác thực hẳn là tại Đế quốc Kê Tra bộ, nhưng ta chiêu mộ hắn, đồng thời tiến hành hợp tác. Hắn không thuộc về bộ hạ của ta, quan hệ giữa chúng ta càng giống là một loại nào đó minh hữu quan hệ. Chỉ bất quá chính ta cũng không biết loại này minh hữu quan hệ phải chăng đáng tin. Tuân theo ngươi bản tâm liền có thể. Bản tâm? Võ Ấp hơi nghi hoặc một chút, hôm nay tiền bối tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Ngay thường tiền bối không có trả lời nàng nhiều như vậy vấn đề, cho nên hôm nay tiền bối trả lời vấn đề đằng sau, nàng vẫn còn có chút cao hứng. Nhưng hôm nay tiền bối cũng có chút vấn đề, nói chuyện luôn luôn lập lờ nước đôi, tựa hồ không có ngày xưa tinh chuẩn cùng hiệu suất. Đúng vậy a, tuân theo bản tâm, phương đắc trung thủy. Người ưa thích hắn sao? Chưa nói tới ưa thích, chỉ là thưởng thức. Vậy liền đúng rồi, nếu không phải ưa thích, vậy liền không cần cố kỵ cái gì. Dạng này a chính là như vậy. Biết nhiều tiền bối nhắc nhở, cái kia Võ Ấp đi trước. Đi thôi. Võ Ấp cuối cùng rời đi phòng nhỏ, mà phòng nhỏ chỗ sâu, lồi lõm chậm rãi đi ra. Trong tay của hắn còn nắm một người xương đầu. Xương đầu này cũng là một cái lao nhân. Hắn cầm lên xương đầu này,
đặt ở trước mặt mình. Hắc. Lã Lạc, sự tiến bộ của ngươi có chút chậm a. Làm mỹ kỷ quân cờ, ngươi muốn làm cái gì đâu? Chẳng lẽ là muốn xoay người làm kỳ thủ sao? Lôi lõm lộ ra chính mình vàng vàng răng, sau đó đột nhiên khẽ hấp, đem trong tay đầu lâu hút khô. Hắn lộ ra một bộ hưởng thụ biểu lộ, sau đó đi ra. Cùng lúc đó, Võ Dạ Cơ cùng Lã Lạc hai người bắt đầu ở trong hoàng cung từ du đãng. Bọn hắn dò xét cái này đến cái khác tập cung, nhưng theo hai người dò xét, bọn hắn đều cảm thấy có cái gì không đúng. Người trong hoàng cung quá ít, không có phi tử sao? Không phải, phu hoàng phi tử hẳn là rất nhiều mới đối. Tình huống trước mắt rất rõ ràng là không bình thường. Hoàng cung xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết, ta đã thật lâu không có tới hoàng cung. Dù sao ta là 51 hoàng nữ, thân phận địa vị này, nếu như ta không nếu như bại lộ, trên cơ bản không có cơ hội đi vào hoàng cung cho bọn hắn thỉnh an. Võ Dạ Cơ nói một chút lời nói thật, mặc dù những này nói thật đi ra để nàng có chút bất mãn. Lã Lạc thật sâu như mày, nếu như nói trước mắt hoàng cung xảy ra vấn đề, vậy tại sao toàn bộ đế quốc đều không có phát hiện đâu? Có thể tới hoàng cung hoàng tử cùng hoàng nữ, không phải chỉ bọn hắn một nhóm đi. Bình thường thỉnh an hẳn là sẽ có, vậy làm sao thiếu khuyết nhiều người như vậy đâu? Trước mặt cung điện là có người, người bình thường số, các ngươi có thể đi dò xét một chút. Phía trước có người, chúng ta đi qua nhìn một chút, nhìn thấy người quan sát nhắc nhở đằng sau, Lã Lạc lập tức nói ra. Tốt, đi. Hai người một trước một sau, đi tới tòa này có người cung điện. Thủ vệ chặt chẽ dựa chung một chỗ, tựa hồ là đang đối với tòa này thâm trầm hoàng cung tiến hành một chút phòng vệ. Cử động như vậy, để Lã Lạc càng thêm nghi ngờ. Công tác của bọn hắn hẳn là tại phòng vệ, nơi này là hoàng cung a. Ở tại trong cung điện người, hẳn là phi tử, nếu là phi tử, đó chính là hoàng đế nữ nhân. Vậy bọn hắn tại thủ vệ cái gì? Đang e sợ cái gì? Người đang hỏi ta? Ta lại không tới qua, không phải nói cho sao? Võ Dạ Cơ rất rõ ràng cũng không biết, bất quá Lã Lạc tâm lý đã sinh ra một chút bất an. Tình huống như vậy mang ý nghĩa lúc này hoàng cung đã phát sinh một chút hắn không cách nào tưởng tượng sự tình. Chui vào. Tốt. Chương 530, 8 giai 2, chương 530, 8 giai 2, bắt trước làm theo, Lã Lạc đi theo Võ Dạ Cơ danh sách, dễ như trở bàn tay vượt qua thủ vệ, rốt cục đi tới tòa cung điện này nội bộ. Mấy vị thị nữ ngay tại cho một vị mặc đồ ngủ nữ nhân lột hoa quả. Bên cạnh nàng đứng đấy mấy cái nữ quan. Từ khí tức ba động nhìn lại, những nữ quan này thực lực đều là 6 giai. Dạng này dày đặc mà tập trung ở cùng một chỗ, đủ để chứng minh nữ nhân này thân phận. Tứ hoàng nữ cùng thất hoàng tử mẫu thân, Nạp Lan. Nạp Lan, không sai, một cái rất thiết huyết nữ nhân. Võ Dạ Cơ vừa mới nói xong, Nạp Lan liền hướng phía hai người phương hướng xem ra, người tới là khách, nếu đã tới, vì cái gì không tiến vào ngồi một chút đâu? Nguy rồi, nàng phát hiện chúng ta. Lã Lạc bất đắc dĩ, không nghĩ tới lần thứ nhất dò xét liền bị người phát hiện. Mà Võ Dạ Cơ thì là có chút không thể tin, Nạp Lan làm sao có thể phát hiện bọn hắn? Cái này sao có thể? Thực lực của hắn mặc dù thường xuyên bị Lã Lạc ngược, bị hắn dưới giường thậm chí trên giường ẩu đả, nhưng Võ Dạ Cơ kỳ thật đối với thực lực của mình là phi thường tự tin. Nhất là tại ẩn dấu, ngụy trang những phương diện này, nàng chính là dựa vào những năng lực này đi tới hôm nay một bước này. Loại năng lực này, liền xem như đối mặt bảy giai, nàng cũng có nắm chắc. Nhưng không có nghĩ đến, Nạp Lan lại có thể tại bọn hắn tiến đến trước tiên phát hiện bọn hắn. Ý vị này thực lực của hai người có nhất định chênh lệch. Nói thế nào? Đi sao? Võ Dạ Cơ không xác định nhìn xem Lã Lạc. Nếu như Lã Lạc lúc này nói chạy, vậy nàng nhất định sẽ ném cũng không trở về đi ra. Có thể Lã Lạc lại lắc đầu, nếu đều bị người phát hiện, còn bị mời, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi vào chiếu cố hắn. Dù sao tình huống hiện tại, nếu như đi ra ngoài, chỉ sợ muốn bị toàn bộ hoàng cung truy sát. Chúng ta hai thực lực mặc dù coi như không tệ, nhưng dạng này truy sát, sợ rằng cũng phải xảy ra chuyện. Mặc dù Võ Dạ Cơ rất không muốn lưu tại nơi này, nhưng nàng không thể không thừa nhận, Lã Lạc nói cơ bản không sai. Nếu như bị hoàng cung người truy sát, đó thật là quá nguy hiểm. Dù sao trong hoàng cung là có 8 giai cao thủ, một khi hai người bị 8 giai cao thủ để mắt tới, cái kia tính nguy hiểm liền sẽ cực lớn đề cao. Đến lúc đó Lã Lạc sát suất lớn sẽ vứt xuống nàng chạy trốn. Nàng vì tự vệ, tự nhiên muốn bộc lộ ra thân phận của mình mới có thể mạng sống. Tốt, vào xem. Hai người lần nữa một trước một sau đi vào tập cung. Nữ nhân chậm rãi đứng lên, đối với không khí vỗ vỗ tay, "Tốt, ta có khách nhân đến, các ngươi tất cả đi xuống đi." "Thế nhưng là phu nhân, làm như vậy, ngài có nhất định phong hiểm." "Phong hiểm? Các ngươi suy nghĩ nhiều, hai vị này là khách nhân, cũng không phải thích khách, có thể có nguy hiểm gì? Ta nói đúng không?" "Hai vị khách nhân?" "Ừ, chúng ta là khách nhân, các ngươi đi nhanh lên đi, có chuyện cần đâu." Lã Lạc lý do thoái thác để nữ nhân sững sờ, lập tức cười ha hả, "Ha ha ha ha, người thú vị." Là khi lấy được nữ nhân mệnh lệnh đằng sau, những người này lục tục rời đi đại sảnh, chỉ để lại Lã Lạc, Võ Dạ Cơ còn có Nạp Lan ba người. "Ngồi đi." Nạp Lan chỉ ghế sofa, mười phần lười biếng nói. Lã Lạc nhìn xem nàng, từ nơi này nữ nhân trên thân, Lã Lạc thấy được một chút mỹ kỷ bóng dáng, đều là như vậy lười biếng, làm việc nhìn như hững hờ. Bất quá Lã Lạc vẫn là rất rõ ràng cả hai điểm khác biệt là cái gì. Nạp Lan trên thân là một loại quý khí, lộng lẫy chính là nàng tốt nhất đại danh tử. Mà mỹ kỷ trên thân là một loại bá khí, nàng mặc dù rất ít triển lộ ra thực lực của mình, nhưng này cô thuộc về sứ đồ vương giả bá khí, làm thế nào cũng không giấu được. "Ngươi tốt, Nạp Lan phu nhân. Các ngươi biết ta? Ta là 51 hoàng nữ, Võ Dạ Cơ. Ta là Lã Lạc, bộ cha xét một cái thành viên." Nạp Lan cười cười, "51 hoàng nữ, lại là một cái bảy giai cao thủ, hay là một cái 10 phần am hiểu ngụy trang bảy giai cao thủ?
Võ Dạ Cơ đúng không? Tâm tư của ngươi thật đúng là đủ thâm trầm. Ngươi mưu cầu, chỉ sợ cũng không nhỏ đi. Bất quá ta cảm thấy, ngươi dạng này tính cách là rất khó thành công. Nặc Lan lời bình, để Võ Dạ Cơ trực tiếp sù lông lên, ta không biết ngươi đang nói cái gì, bất quá ta năng lực còn không cần người khác tới lời bình. Ha ha ha, gấp. Tức giận. Lúc này mới không phải cái nào à, ngươi bây giờ liền bảy cấp, ta thừa nhận ngươi xác thực rất có thiên phú. Tuổi tác này bảy giai, không nói xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai loại hình lời nói. Dù sao có thể so sánh được ngươi, không ra 10 cái, đúng hay không? Chính ngươi cũng là nghĩ như vậy đi. Có vấn đề gì không? Nặc Lan nói rất đúng, nhưng Võ Dạ Cơ hay là tỏ vẻ ra là quật cường của mình. Ha ha ha, không có vấn đề gì, người trẻ tuổi có tinh thần phấn chấn là đúng. Bất quá đường đi của ngươi đi nhầm. Sai. Sai ở nơi nào? Lựa chọn của ngươi quá mức mềm, cho nên ngươi nhất định không cách nào thành công. Mềm. Võ Dạ Cơ chần chờ một chút, nàng rất nhanh liền minh bạch đối phương ý tứ. Nhưng loại này cái gọi là mềm, rõ ràng chính là nàng năng lực vận dụng, là một loại khéo đưa đẩy thủ đoạn mới đối. Nàng chưa kịp đáp lời, Nặc Lan còn nói thêm, ngươi có phải hay không muốn nói, đây là bởi vì năng lực của ngươi như vậy, cho nên mới làm ra như vậy hành vi. Đúng thì thế nào? Sai, toàn sai, năng lực của ngươi xác thực rất đặc thù, hẳn là có cực mạnh ngụy trang tính, còn có nhất định mê hoặc tính đi. Nếu như không phải như vậy, ngươi cũng không có biện pháp lừa qua những thủ vệ kia. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là rất đặc thù. Nặc Lan còn nói chúng, một bên Lã Lạc cũng âm thầm kinh hãi đứng lên. Xong chưa, nàng đến cùng là trình độ gì? Tạm định là, tám giai. Thảo. Lã Lạc chấn kinh, hắn có nghĩ qua mình tại Hoàng Đô gặp được tám giai cao thủ. Nhưng không nghĩ tới, chính mình gặp phải cái thứ nhất tám giai, lại là lấy phương thức như vậy. Tại Lã Lạc khiếp sợ thời điểm, Nặc Lan vô tình hay cố ý nhìn hắn một cái, tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư. Bất quá lúc này Nặc Lan lực chú ý trên cơ bản đều tập trung ở trước mắt Võ Dạ Cơ trên thân, cho nên cũng liền không có quá đi quản hắn. Mà Võ Dạ Cơ lúc này càng là không phục. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta dù sao cảm thấy chính mình phát triển rất tốt, cũng không có cảm thấy mình lựa chọn sẽ có dạng gì sai lầm. Nhìn xem Võ Dạ Cơ bộ dáng quật cường, Nặc Lan cười cười. Lã Lạc thì là đưa tay kéo nàng một chút, khoa tay một cái tám thủ thế. Võ Dạ Cơ sững sờ, không có minh bạch thủ thế này ý tứ. Tám, ngươi muốn nói cái gì a? Nhưng rất nhanh, nàng liền ý thức được chỗ không đúng. Cần Lã Lạc dạng này nhắc nhở tám, có thể có cái gì đâu? Không thể nào là tám khối tiền, cũng không thể nào là cái gì khác tám, duy nhất khả năng xuất hiện tám, cũng chỉ có tám cấp. Ngươi là tám giai? A, bị tiểu hỏa tử phát hiện a, rất bén nhạy sức quan sát sao? Nặc Lan gặp Lã Lạc phát hiện thực lực của mình, cũng không phủ nhận, có lẽ đối với nàng tới nói, loại chuyện này căn bản không có bất luận cái gì phủ nhận tất yếu đi. Chương 531, thời gian 1, chương 531, thời gian 1, nhưng dù cho như thế, Võ Dạ Cơ hay là không muốn khuất phục. Nàng y nguyên đầu sắt. Tám giai thì thế nào? Chẳng lẽ tám giai lời nói, làm sự tình, liền nhất định là chính xác sao? Lã Lạc khẽ nhíu mày, hắn cảm giác có chút không thích hợp. Dựa theo Võ Dạ Cơ tính cách tới nói, nàng là rất không có khả năng nói ra lời như vậy, làm ra chuyện như vậy. Coi như bị người nói, bị người chọc thủng, nàng cũng sẽ hết sức ngụy trang chính mình mới đối với. Nàng hôm nay, vì sao lại sẽ thành dạng này thất thố đâu? Lã Lạc đột nhiên nhìn về phía Nặc Lan, chẳng lẽ Võ Dạ Cơ thất thố, cùng nữ nhân trước mắt có quan hệ? Nặc Lan phu nhân Nặc Lan giơ tay lên, ra hiệu Lã Lạc không cần nói. Nàng lại tiếp tục nhìn về phía Võ Dạ Cơ, tựa hồ tất cả hứng thú đều tại Võ Dạ Cơ trên người một người, mà Võ Dạ Cơ bản nhân đến bây giờ đều không có phát hiện mình đã triệt để thất thố. Tại đối mặt Nặc Lan thời điểm, nàng đã mất đi ngày xưa thong dong cùng ưu nhã, biến thành một cái từ đầu đến đuôi bắt phụ. Ngươi luôn luôn dùng năng lực của ngươi mê hoặc lòng người, làm như vậy xác thực rất hữu lợi, cũng ngươi rất có hiệu quả. Nhưng ngươi làm như vậy nhiều, liền sẽ để chính mình lâm vào một vấn đề ở trong. Vấn đề gì? Ngươi thiếu khuyết chính diện đối kháng. Thiếu khuyết đối kháng? Nói đùa cái gì? Ngươi không biết ta mỗi ngày tu luyện bao lâu, đối chiến bao lâu? Ha ha, tu luyện, đối chiến. Kỳ thật những cái kia đều không phải là chính diện đối kháng. Võ Dạ Cơ càng thêm khâm phục, nếu như những này cũng không tính là đối kháng chính diện, cái kia Nặc Lan nói tới đối kháng chính diện là cái gì? Bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ sao? Bất quá một bên Lã Lạc, ngược lại là có chút một chút ý nghĩ, đối với đối kháng chính diện loại thuyết pháp này, Lã Lạc có một chút điểm cảm ngộ. Thì như, trực diện nhân sinh. Xem ra tiểu hỏa tử ngươi có một chút điểm cảm ngộ à, bất quá cũng bình thường, đường đi của ngươi so với nàng đi tốt. Gặp Nặc Lan khích lệ Lã Lạc, Võ Dạ Cơ bĩu môi, không nói gì. Bởi vì Lã Lạc thực lực, nàng là thừa nhận. Ngươi không cần cảm giác khinh phục, bởi vì ta nói tới đối kháng chính diện, ngươi xác thực không có trải qua. Ngươi không có trải qua xấu hổ, tỉ như chính mình đánh giám bị người khác nghe thấy lúc xấu hổ. Nguyên sự tới thời điểm, váy nhuộm đỏ xấu hổ, lại tỉ như tự mình tu luyện lúc, đau hai bên sườn khi thở xấu hổ. Những này xấu hổ, ngươi chưa từng có trực diện qua, những này kỳ thật đều là chính diện đối kháng. Mỗi lần gặp được những này lung túng thời điểm, ngươi cũng biết dùng năng lực của ngươi hoàn mỹ hóa giải. Trừ xấu hổ bên ngoài, còn có càng nhiều đối kháng chính diện. Tỉ như ngươi gần như không sẽ thông qua trí tuệ của mình, dũng khí của mình, năng lực của mình, đi tin phục đối phương. Ngươi gần như không sẽ đi chính diện có mặt các loại hoạt động, ngươi sẽ không chiêu mộ thế lực của mình, ngươi sẽ không dùng mưu kế lật tung đối thủ. Ngươi cơ hồ không cách nào ở chính diện đối kháng bên trong chiến thắng cùng mình cùng cấp bậc cao thủ. Nhưng những này nhìn như hoàn mỹ hóa giải, từ đầu đến cuối đưa cho ngươi nội tâm lưu lại thai hoàng ẩm. Những hai hoàng ẩm này chính là nội tâm yếu đất. Nặc Lan thuyết pháp cho Võ Dạ Cơ rung động rất lớn.
Mặc dù nàng không nói gì, nhưng từ nàng ánh mắt chớp động bên trong, Lã Lạc đã minh bạch, võ giả cơ nội tâm, sát thực dao động. Ta. Ngón tay của nàng run nhẹ nhẹ, muốn đang nói ra một chút phản bác, làm thế nào đều phản bác không được. Ngươi không có phát hiện, ngươi đã thất thố sao? Yêu nhã võ giả cơ hoàng nữ điện hạ. À, tại Nặc Lan nhắc nhở bên dưới, võ giả cơ rốt cục ý thức được, mình đã thất thố, mà lại thất thố thời gian rất lâu. Nàng theo bản năng nhìn về phía Lã Lạc, ánh mắt ấy, tựa như là đang cầu cứu. Nàng hy vọng Lã Lạc có thể ở thời điểm này giúp đỡ nàng. Mà Nặc Lan thì là lần nữa lắc đầu, ngươi nhìn, đều đến lúc này, ngươi trước tiên nghĩ tới vấn đề, y nguyên không phải trực diện vấn đề này, giải quyết vấn đề này, mà là tìm kiếm những người khác trợ giúp, đây chính là nhu nhược. Ngươi nhu nhược, vẫn luôn giấu ở nội tâm của ngươi chỗ sâu. Ngươi nấp rất kỹ, người bình thường đều không có phát hiện nó. Nhưng ta tương đối đặc thủ, nhược điểm của ngươi, tại trước mặt của ta lộ rõ. Cho nên ngươi tại trước mặt của ta, mới có thể như vậy thất thố, ngươi thậm chí không cách nào khống chế tâm tình của ngươi. Ngươi ngụy trang không hề có tác dụng, năng lực của ngươi cũng đối với ta vô hiệu. Nếu như chúng ta sinh ra xung đột nói, ta có lẽ có thể dễ như trở bàn tay giết chết ngươi, ngươi cứ nói đi. Võ giả cơ miệng lớn thở hào hẹn, nàng lúc này tựa hồ có chút hô hấp khó khăn. Lã Lạc nhìn xem nàng lúc này bộ dáng, muốn nói điểm gì, nhưng lại bị Nặc Lan đánh gãy. Bất quá hắn đã nhìn ra, Nặc Lan đối bọn hắn là không có ác ý, nếu không, lấy Nặc Lan thực lực, còn có võ giả cơ lúc này trạng thái, nàng chỉ cần xuất thủ, Lã Lạc chỉ có thể chạy trốn, hoặc là dùng tận thế mâm tròn chạy trốn. Thực lực của hai bên chênh lệch hẳn là rất lớn. Không khí trầm mặc xuống, võ giả cơ trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện rất nhiều mồ hôi. Nàng tựa hồ đang suy nghĩ Nặc Lan lời nói, suy nghĩ chính mình nhu nhược. Có lẽ Nặc Lan nói nhiều đối với võ giả cơ mặc dù cường đại, nhưng nàng qua nhiều năm như vậy, chưa từng có đối kháng chính diện qua. Duy nhất đối kháng chính diện, có lẽ chính là Lã Lạc đi. Nhưng cùng Lã Lạc đối kháng bên trong, biểu hiện của nàng cũng không được khá lắm, không có quyết tuyệt lòng tin, cũng không có tử đấu ý chí, cuối cùng bị Lã Lạc biến thành một tên pháo hữu. Ta, Nặc Lan phu nhân, ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào? Vi, không cần cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng à? Ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi, cũng không phải là đang dạy ngươi. Ta cũng không phải mẹ ngươi, ngươi hỏi ta những chuyện này làm cái gì? Nặc Lan nhẹ nhõm bộ dáng, để võ giả cơ cảm xúc hơi khá hơn một chút. Nàng chậm rãi gật đầu. Ta hiểu được, sau này ta sẽ từ từ điều chỉnh. Ân, rất tốt. Kỳ thật khuyết điểm của ngươi cũng không tính là đặc biệt không hợp thói thường, chỉ cần hậu kỳ tăng cường một chút, hoặc nhiều hoặc ít có thể cho tâm cảnh của mình cái trước nấc thang. Đó là bởi vì tâm cảnh của nàng rất kém cỏi, chỉ cần một chút xíu tiến bộ liền rất rõ ràng, không phải sao? Vẫn luôn không nói gì Lã Lạc, lúc này rốt cục mở miệng. Mới mở miệng, liền để một bên võ giả cơ trợn mắt nhìn. Thử. Đừng nóng giận a, ta nói cũng chỉ là sự thật. Bất quá Nặc Lan phu nhân tốt như vậy ý nhắc nhở võ giả cơ điện hạ, đến cùng là vì cái gì đâu? Còn có, Nặc Lan phu nhân nói mình có thể xem thấu người khác được điểm. Vậy ta cũng rất muốn biết, nhược điểm của mình đến cùng là cái gì? Lã Lạc nhìn thẳng Nặc Lan, hắn không biết mình dũng khí từ đó sao là. Nhưng theo song phương tiếp xúc, hắn cảm thấy mình tựa hồ không cần thiết như vậy e ngại đối phương. Tám giai nhân loại rốt cuộc mạnh cỡ nào, Lã Lạc không biết. Nhưng tám giai hỗn hợp thể, hắn là đã đánh bại. Thì như Lư Tiểu Điểm. Có lẽ Lư Tiểu Điểm không có Nặc Lan mạnh như vậy, nhưng ở đồng dạng cấp bậc bên trong, Lư Tiểu Điểm tuyệt đối không tính yếu. Cho nên Lã Lạc cảm thấy, mình tại Nặc Lan trước mặt, hẳn là sẽ có năng lực tự bảo vệ mình. Nhìn xem tự tin dâng trào, thậm chí có can đảm trực diện tám giai Lã Lạc, võ giả cơ rốt cục ý thức được giữa hai bên chênh lệch. Lã Lạc loại này tự tin, là nàng cả một đời đều không thể học được. Đây chính là chênh lệch a. Nặc Lan lúc này rốt cục đem sự chú ý của mình hoàn toàn khóa chặt tại Lã Lạc trên thân. Lã Lạc cảm thấy đối phương quá chặt, danh sách ví dụ sát thực sinh ra ba động. Đây chính là Nặc Lan năng lực. Chỉ bất quá Nặc Lan thực lực quá mạnh, cho nên người quan sát điều tra hiệu quả có chút kéo hông. Nhược điểm của ngươi? Đúng vậy a, Nặc Lan phu nhân, nhược điểm của ta là cái gì đây? Chúng ta cũng rất muốn biết chuyện này. Chương 531, thời gian 2, ha ha, nạo mạn tiểu tử, ngươi không có nhược điểm. Lã Lạc con mắt có chút nheo lại, không có nhược điểm. Hay là nói, Nặc Lan không nhìn thấy nhược điểm của hắn? Thật không có sao? Không có. Vậy dạng này ta an tâm. Lã Lạc viết qua cái đề tài này, dù sao không có nhược điểm loại chuyện này, là không có cách nào xâm nhập trò chuyện đi xuống. Nặc Lan nhìn thật sâu Lã Lạc một chút. Tốt, nói một chút các ngươi ý đồ đến đi. Võ giả cơ muốn mở miệng, nhưng Lã Lạc trực tiếp ngăn cản nàng. Nàng hiện tại đã bị Nặc Lan trấn trụ, tiếp xuống đối thoại, hay là không nên mở miệng tốt. Nặc Lan phu nhân, bây giờ hoàng cung đến tột cùng là thế nào một chuyện? Hoàng cung? Rất bình thường a, có cái gì không thích hợp địa phương sao? Nặc Lan mặt không biểu tình, tựa hồ đối với Lã Lạc nói tới vấn đề, căn bản không phát ra gì. Nhưng Lã Lạc cảm thấy, đây cũng là Nặc Lan thăm dò đi. Nếu như hoàng cung thật không có vấn đề gì cả, cái kia Nặc Lan phu nhân tầm cùng, tại sao phải có nhiều như vậy thủ vệ? Nơi này là hoàng cung a, Nặc Lan phu nhân thực lực lại là tám giai. Ngài mạnh mẽ như vậy, còn có cái gì có thể lấy e ngại đây này? Vì cái gì tám giai lại không thể có hộ vệ đâu? Ta thân là bệ hạ người yêu, cũng không thể mọi chuyện cần thiết đều chính mình tới làm đi. Có một ít hộ vệ thay ta làm việc, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Nặc Lan phu nhân thật không có sợ sệt đồ vào ta. Ngươi có thể nói một chút nhìn, ta đến cùng sẽ biết sợ thứ gì? Thì như, sứ đồ. Nặc Lan con ngươi đột nhiên co bảo, không khí chung quanh cũng trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Võ giả cơ theo bản năng lui ra phía sau một bước, sau đó đứng ở Lã Lạc bên người. Nhưng nàng tựa hồ lại ý thức được,
lúc này không nên lui ra phía sau, lập tức lại đi lên trước một chút. Mặc kệ Nặc Lan vừa rồi nói với nàng cái gì, tóm lại chính mình cùng Lã Lạc mới là cùng một trận doanh. Nếu như Nặc Lan thật xuất thủ, vậy nàng cùng Lã Lạc liền muốn cùng Nặc Lan đối kháng. Đây là kết quả duy nhất. Nghĩ không ra a, Lã Lạc, ngươi thế mà thật biết sứ đồ. Ngươi rốt cuộc là ai? Đến cùng biết bao nhiêu thứ đâu? Nguyên lai Nặc Lan phu nhân vẫn luôn biết ta là Lã Lạc, nhưng lại vẫn luôn không có nói rõ ta là Lã Lạc. Nặc Lan phu nhân đối ta chú ý, hẳn là tiếp tục rất lâu đi. Hai người đối thoại đều là đang tiến hành thăm dò. Mặc dù Nặc Lan thực lực nhìn như càng mạnh một chút, nhưng Lã Lạc cũng rất rõ ràng, quyền chủ động kỳ thật trong tay hắn. Bởi vì hắn là một cái người tự do, mà Nặc Lan thì là một cái bị vây ở người trong cung. Tại sao muốn nói vây ở trong cung đâu? Hay là bởi vì những thủ vệ kia, nếu như không phải vây ở trong cung, vậy cũng không cần nhiều như vậy thủ vệ. Nặc Lan phu nhân, dạng này thăm dò là không có ý nghĩa. Ta đã nói cho ngươi biết, sứ đồ đúng là trong hoàng cung. Dựa theo có qua có lại quy tắc, ngài cũng hẳn là nói cho ta biết một ít gì đó đi. Chí ít cho ra một chút đồ vật, để cho chúng ta biết một chút tin tức mới xem như bình đẳng thương lượng bình đẳng. Nặc Lan hít sâu một hơi, không biết là tại thích ứng thân phận của mình, hay là tại suy nghĩ Lã Lạc lời nói. Bất quá nàng rất nhanh liền làm theo ý nghĩ của mình. Hoàng cung xảy ra chuyện, chúng ta đã biết, cụ thể nói một chút đi. Bệ hạ, đã 3 tháng 15 ngày chưa từng xuất hiện, có vấn đề gì không? Lã Lạc khẽ nhíu mày. Hoàng cung người tại giảm bớt. Nặc Lan còn nói rõ một vấn đề. Bất quá nàng nói tới những tin tức này, tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Nặc Lan phu nhân, ngươi cảm thấy đây hết thảy đều là sứ đồ sở tác sao? Nặc Lan lắc đầu, ta không rõ ràng, ta cũng không có biện pháp xác định, nhưng ta có một loại cảm giác. Cảm giác gì? Tòa hoàng cung này bên trong vẫn luôn có người đang ngó chúng ta, ta không biết đó là cái gì. Ta truyền ra ngoài tin tức, Hoàng Nhi đã từng đến hoàng cung nhìn qua ta. Nhưng Nặc Lan đột nhiên nắm chặt nắm đấm, Lã Lạc biết nàng lúc này trong lòng phẫn nộ. Bởi vì tứ hoàng nữ chết, mà lại là bởi vì một trận buồn cười xung đột chết. Người khác có thể tin tưởng thuyết pháp này, nhưng làm tứ hoàng nữ mẫu thân, Nặc Lan là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận chính mình ưu tú nữ nhi, dạng này không minh bạch chết đi. Đây cũng là nàng một mực xoắn xuýt địa phương. Nặc Lan phu nhân, ngươi biết kiến thức đồ vật của ngươi là cái gì a? Ta không rõ ràng, nhưng ta có thể cảm giác được đối phương cường đại. Lã Lạc khẽ gật đầu, liền xem như tám giai, cũng vẹn vẹn chỉ là cảm thấy sự tồn tại của đối phương, mà lại cũng đồng thời cảm thấy nguy hiểm, cái này rất có thể mang ý nghĩa thực lực của đối phương muốn tại Nặc Lan phía trên. Điểm này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì lúc trước Lã Lạc tại đối mặt Mỹ Kỳ, còn có lợi duy thản thời điểm, đối phương loại cảm giác gáp bách kia, xa xa muốn tại Nặc Lan phía trên. Bất quá cái này để hắn hơi lung túng một chút. Hoàng đế đã biến mất hơn 3 tháng, trong khoảng thời gian này, hẳn là hắn hứa hẹn 1 tháng thời gian đi vào hoàng đô lần kia trước đó. Chính mình vẫn luôn không có nhận hoàng đế tiếp kiến, cái này khiến Lã Lạc 10 phần ngoài ý muốn. Mà lại không chỉ là hoàng đế, chính mình đi vào hoàng đô đằng sau, hẳn là nhìn thấy những đại lão kia, kỳ thật một cái đều không có gặp qua. Cái gì tam đại chiến thần, thập đại cao thủ? Đến hôm nay, chính mình mới rốt cục gặp được thập đại cao thủ một trong. Nặc Lan phu nhân, dựa theo thực lực của hắn cùng ẩn tàng sự vật tới nói, đó căn bản không có khả năng. Chí giới nguy cơ loại chuyện này, rất nguy hiểm. Chỉ cần đế quốc thượng bị giả không bại não, vậy liền tuyệt đối sẽ không cho phép chí giới nguy cơ phát sinh. Nhưng thời gian dài như vậy, từ đầu đến cuối đều không có người hỏi thăm qua chuyện này. Cái này khiến Lã Lạc càng ngày càng cảm giác kỳ quái, chẳng lẽ đế quốc quan viên, thậm chí hoàng đế đều là ngu xuẩn sao? Hay là nói, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm chuyện này phát sinh? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lã Lạc phía sau lưng liền kinh ra một mảnh mồ hôi lạnh. Nếu như đế quốc thượng bị giả, quan viên, thậm chí hoàng đế đều không để ý chí giới nguy cơ phát sinh, cái kia ý vị như thế nào? Bởi vì lấy bọn hắn căn bản không quan tâm nhân dân tử vong, nhưng chân chính hoàng đế cùng những người bề trên sẽ không quan tâm nhân dân tử vong sao? Đương nhiên không có khả năng, nhân dân nhưng thật ra là hoàng đế tài sản riêng. Đầy đủ nhân khẩu mới có thể chồng chất quyền lực cương đại, vô địch quân đội, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tài nguyên. Cho nên chỉ cần hoàng đế bình thường, vậy liền nhất định sẽ hỏi đến chí giới nguy cơ sự tình. Nhưng nếu là hoàng đế không bình thường đâu? Tỷ như nói, bây giờ hoàng đế đã không phải là nguyên bản hoàng đế nữa nha. Hơn 3 tháng Lã Lạc tự hỏi khoảng thời gian này, nếu như nói cứng điểm thời gian này có vấn đề gì lời nói, đó chính là chí giới nguy cơ bạo phát, bất quá chuyện kia đã bị chính mình đè ép xuống. Chính mình còn đánh bại Nặc Á, cùng hủy diệt giả ách nữ dương đã đạt thành hiệp nghị. Chờ chút, hơn 3 tháng trước. Chương 532, Hoàng thất nguy cơ, 1, chương 532, Hoàng thất nguy cơ, 1, ách nữ dương. Hoàng đế chưa từng xuất hiện, không quan tâm chí giới nguy cơ. Khi trùng hợp đủ nhiều thời điểm, vậy liền không còn là trùng hợp. Bài trừ tất cả không có khả năng, cuối cùng một loại tình huống, dù cho lại không thể tưởng tượng nổi, vậy cũng sẽ là chân chính đáp án. Thật là nàng sao? Lã Lạc nhớ kỹ cái kia như là ánh nắng nữ tử bình thường, loại kia phong khinh vân đạm bộ dáng, thực sự không giống như là sẽ làm ra loại chuyện như vậy người. Nhưng nếu như không phải nàng, hết thảy đồ vật đều không khớp. Lã Lạc, ngươi nghĩ ra cái gì? Nghĩ đến một chút sự tình đáng sợ. Lã Lạc không có giấu giếm cảm xúc, hắn trực tiếp nhìn về phía Nặc Lan. Nặc Lan phu nhân, ngươi có hay không người đáng tin cậy đâu? Người đáng tin cậy? Ngươi muốn làm gì? Bây giờ hoàng cung có lẽ đã không an toàn. Ta biết, nhưng ta cần biết ngươi sau đó sẽ làm cái gì mới có thể phán đoán làm sao đi giúp ngươi. Nặc Lan rất thông minh, nàng đại khái đoán được một ít chuyện, nhưng nàng vẫn cảm thấy chính mình cần đạt được một chút tin tức mới có thể lựa chọn phải chăng trợ giúp Lã Lạc. Bất quá Lã Lạc lại trực tiếp lắc đầu, "Không, ta không có cách nào nói cho ngươi bất kỳ tin tức gì, bởi vì nói cho ngươi, chính ta đều sẽ rất nguy hiểm. Ngươi bây giờ lựa chọn chỉ có hai cái, tín nhiệm ta, hoặc là không tin ta. Ta là một cái người tự do, cùng lắm thì ta từ bỏ đế quốc hết thảy, rời đi nơi này. Nhưng các ngươi không được, các ngươi hết thảy đều ở nơi này, đây chính là chúng ta ở giữa khác biệt. Lã Lạc loại này ngang ngược không nói lý thuyết pháp, để Nặc Lan có chút bất đắc dĩ. Nhưng nàng xác thực như là Lã Lạc nói như vậy, không có lựa chọn. Loại cảm giác nguy hiểm kia càng ngày càng mãnh liệt, cũng càng ngày càng tới gần. Không biết lúc nào, chân chính nguy hiểm sẽ giáng lâm đến trên đầu của nàng. Tám giai cường giả năng lực nhận biết là không thể nghi ngờ. Nàng thậm chí có thể cảm giác được một chút vận mệnh của mình. Mà Lã Lạc chính là một cái có thể ảnh hưởng nàng vận mệnh người. Người cần ta làm thế nào? Toàn lực trợ giúp ta, hai tử của ngài, gia tộc của ngài, ngài tài nguyên cùng thế lực, ta toàn bộ đều muốn. Lã Lạc đột nhiên yêu cầu, dọa võ giả cơ nhảy một cái. Nàng không biết giữa hai người chuyển biến làm sao đột nhiên cứ như vậy nhanh. Mới vừa rồi còn đang nói một chút thử nói, rơi vào trong sương mù, lúc này Lã Lạc liền dám nhắc tới loại yêu cầu vô lý này, thế giới này đến cùng là thế nào? Lã Lạc, ngươi dạng này không tốt ta. Không có gì không tốt, bởi vì chúng ta không có thời gian. Nặc Lan phu nhân, hẳn là minh bạch ý của ta. Nặc Lan khẽ gật đầu, xác thực không có thời gian. Nhưng Lã Lạc dạng này mới mở miệng, liền muốn nàng hết thảy tất cả, liền xem như lấy nàng phách lực của mình, trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp tiếp nhận. Có thể cho ta vài phút thời gian sao? Đương nhiên có thể. Nặc Lan hít sâu một hơi, nàng đi hướng chính mình bàn trang điểm, sau đó từ bàn trang điểm bên trong mở ra một cái hốc tối. Từ trong hốc tối, lấy ra một khối vỡ vụn cái gương nhỏ, nhìn tựa như là phổ thông pha lê tấm gương. Nàng cầm tấm gương, do dự một hồi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Lã Lạc. Cầm nó, ngươi có thể đạt được ngươi muốn hết thảy. Còn có ta bản nhân trợ giúp. Nghe được Nặc Lan đột nhiên hứa hẹn, võ giả cơ đã kinh ngạc. Đến cùng xảy ra chuyện gì a? Làm sao lại đột nhiên dạng này? Hoàng cung là tình huống như thế nào a? Trời ạ. Lã Lạc, các ngươi có thể hay không nói cho ta biết, đến cùng phát cái gì? Vì cái gì các ngươi muốn như vậy a? Không có khả năng. Không có khả năng. Hai người chăm miệng một lời nói. Võ giả cơ khỏe miệng giật một cái, cuối cùng vẫn không nói gì. Được chưa? Lã Lạc cầm lấy vỡ vụn thấu kính, lập tức liền từ đó đạt được một chút tin tức. Vỡ vụn lộ ra kính, coi ngươi cầm trong tay thấu kính thời điểm, ngươi có thể biết ngươi muốn biết sự tình. Chủ yếu tác dụng, xác nhận quái dị tin tức. Lã Lạc có chút nhìn chăm chú mảnh vỡ, sau đó quay đầu nhìn về phía Nặc Lan, vật này không chỉ là tín vật của ta, cũng là ta trước đó chuẩn bị dùng để xác nhận một ít chuyện đồ vật. Hiện tại, ngươi hẳn phải biết tác dụng của nó. Không sai, ta đã biết. Trước ngươi đã nói, ngươi biết hết thảy, cho nên tấm gương cũng liền vô dụng. Mang theo nó, con của ta cũng sẽ trợ giúp ngươi. Nặc Lan hứa hẹn 10 phần nhanh chóng, mà lại cho ra tin tức cùng duy trì, cũng là 10 phần thành khẩn. Đây chính là một vị đại lão dục vọng cầu sinh đi. Có lẽ chỉ có chân chính cảm giác được người tử vong, mới có mãnh liệt như vậy dục vọng cầu sinh. Nặc Lan phu nhân, muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Nghe được Lã Lạc lời nói, Nặc Lan lắc đầu, ta có loại cảm giác, hắn tại còn tại ấp ủ, ta tồn tại, có thể cho hắn hơi buông lòng một chút cảnh giác. Nhưng nếu như ta rời đi, vậy hắn tuyệt đối sẽ lập tức xuất hiện. Mặc kệ là ngươi hay là chính ta, đều không có lực lượng đi chống lại hắn. Cho nên, không cần làm những cái kia tốn công vô ích sự tình, ngươi sau đó sẽ rất bận điệu, Lã Lạc. Là, ta hiểu được, Nặc Lan phu nhân. Ta sẽ mau chóng, Nặc Lan phu nhân, bảo trọng. Ân, các ngươi cũng bảo trọng. Hai người cáo biệt cũng là đồng dạng đột nhiên, xuất cung điện, võ giả cơ vẫn còn một loại rơi vào trong sương mù trạng thái. Lã Lạc chỉ cửa hoàng cung, đi thôi, chúng ta đến rời đi hoàng cung. Không tiếp tục dò xét đi xuống sao? Không cần như thế, hiện tại hoàng cung cũng không an toàn. Có thể đụng phải Nặc Lan phu nhân, đã là chúng ta đầy đủ may mắn. Lã Lạc biết, mình quả thật rất may mắn. Đương nhiên, cũng không riêng gì may mắn. Toàn bộ hoàng cung tình huống xác thực rất phức tạp. Người trong hoàng cung, tại giảm bớt, thị vệ, sứ giả, phi tần đều tại giảm bớt. Có lẽ người bên ngoài đã phát hiện, nhưng bọn hắn chưa hề nói. Bọn hắn xác suất lớn đem loại tình huống này trở thành một loại tín hiệu, tựa bị tín hiệu. Đây mới là buồn cười nhất. Ai, đi thôi, sau khi ra ngoài, việc cần phải làm coi như nhiều. Lã Lạc trên khuôn mặt mang theo một chút vẻ u sầu, cái này khiến võ giả cơ có chút ngoài ý muốn. Bởi vì bình thường Lã Lạc, vô luận phát sinh dạng gì sự tình, cả người đều là một bộ hoàn toàn không quan tâm bộ dáng. Đến cùng là tình huống như thế nào, mới có thể để cho hắn dạng này mặt buồn rười rượi. Rất khó giải quyết sao? Nguy cơ sinh tử, có phải hay không cảm giác rất đột nhiên? Không có, tựa như là Nặc Lan phu nhân nói như vậy, muốn đối kháng chính diện. Chương 532, Hoàng thất nguy cơ 2, chương 532, Hoàng thất nguy cơ 2, đúng vậy à, chúng ta cần một chút chính diện đối kháng. Mang theo võ giả cơ rời đi hoàng cung, Lã Lạc tâm tình có chút kỳ quái, có chút sợ hãi, có chút chờ mong, nhưng càng nhiều thì là hưng phấn. Bởi vì Lã Lạc biết, từ đây lúc giờ phút này bắt đầu, hắn là thật muốn trực diện sứ đồ. Tại Lã Lạc cùng võ giả cơ trở lại báo cáo thất đằng sau, võ ấp đã sớm đứng tại chỗ chờ bọn hắn. Nhìn xem hai người một trước một sau thân ảnh, võ ấp ánh mắt có chút chớp động. Trở về nhanh như vậy, ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ tiêu thời gian rất dài. Tình huống của hôm nay không giống nhau lắm, dùng thời gian mặc dù ngắn, nhưng xác thực có thu hoạch, mau chóng rời đi đi. Có thu hoạch. Tốt, ra ngoài nói. Võ ấp cũng biết chuyện nặng nhẹ. Lúc này, không nên đi chất vấn Lã Lạc cùng võ giả cơ ở giữa tình huống. Hơi sửa sang một chút, ba người liền rời đi hoàng cung. Tại bọn hắn rời đi đằng sau, Lồi Lõm đột nhiên xuất hiện tại hoàng cung cửa ra vào.
Nhìn qua ba người rời đi phương hướng, biểu lộ có chút ảo não. Lã Lạc gia hỏa này đi như thế nào? Không có nhìn thấy mặt ta, chơi không thành đẹp kỳ yêu cầu, thế nhưng là sẽ tổn thất rất lớn. Lôi Lõm tay xoa một chút chính mình răng vàng, sau đó di động lấy chính mình thân thể loạn gọn, hướng phía hoàng cung chỗ sâu đi đến. Bên cạnh hắn, đứng đấy một cái mỹ nhãn con người hầu. Mặc dù người này nhìn mười phần kiều mị, nhưng từ hắn bằng phẳng bộ ngực, còn có nổi bật hầu kết có thể thấy được, hắn là cái nam nhân. Lão tổ tông hiện tại muốn trở về sao? Tiểu tử a, ngươi có cảm giác hay không, gần nhất hoàng cung người biến thiếu đi. Lôi Lõm đột nhiên hỏi. Người hầu tiểu tứ thì là lắc đầu, lão tổ tông, hoàng cung nhiều người cùng thiếu, cùng chúng ta ở giữa lại có quan hệ thế nào đâu? Lôi Lõm hơi sững sờ, đúng vậy à, hoàng cung người nhiều cùng thiếu, cùng chúng ta căn bản không có quan hệ. Lôi Lõm mang theo người hầu, tiếp tục đi tại sâu thẳm trong hoàng cung, tòa này tráng lệ cung điện, lúc này đã mang tới một chút tử vong sát thái. Lã Lạc ba người rời đi hoàng cung qua sau, Võ Ấp lập tức đối với Lã Lạc hỏi, "Lã Lạc, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi cùng Võ Dạ Cơ ở giữa tình huống sao?" Lã Lạc cùng Võ Dạ Cơ đồng thời sững sờ, bọn hắn đều rất rõ ràng cảm thấy, lúc này Võ Ấp trên cảm xúc ba động. Trung quy là phát hiện sao? Lã Lạc có chút trầm ngâm một chút, hay là gật đầu thừa nhận, "Ta cùng Võ Dạ Cơ ở giữa, cũng chỉ là đơn giản pháo hữu quan hệ." Lan, Cha Nam. Võ Dạ Cơ khẳng định là bất mãn pháo hữu sự xưng hô này, bất quá nàng cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Bất quá nàng cũng coi là gián tiếp thừa nhận quan hệ giữa hai người. Loại này thẳng thắn, mặc dù để Võ Ấp cảm giác được mười phần quái dị, nhưng cũng làm cho tâm tình của nàng hơi khá hơn một chút. Hai người các ngươi, liền không giấu giếm một chút. Loại chuyện này, không cần che giấu, lúc đầu giấu giếm, cũng chính là không muốn để cho giữa chúng ta hợp tác sản sinh chia rẽ. Hiện tại ngươi như là đã phát hiện, vậy liền trực tiếp thẳng thắn tốt, dạng này có thể cho ngươi ít một chút lo lắng. Lã Lạc mười phần ngay thẳng nói, không thể không nói, loại này ngay thẳng cho Võ Ấp một chút lòng tin. Nàng hơi do dự một chút, Lã Lạc, ta cảm giác hôm nay hoàng cung có chút vấn đề. Ngươi cũng phát hiện vấn đề?
Ta cũng.
Có ý tứ gì? Võ Ấp nghe được Lã Lạc trong lời nói không thích hợp. Bây giờ hoàng cung người rất tốt, chúng ta còn gặp được Nặc Lan phu nhân. Bất quá bây giờ hoàng cung tình trạng đúng là phi thường hỏng bét. Có bao nhiêu hỏng bét? Võ Ấp cũng phát hiện hoàng cung một vài vấn đề, bất quá nàng hay là muốn nghe xem Lã Lạc hôm nay gặp cái gì, lại nói hôm nay tự mình phát hiện vấn đề. Hoàng cung người rất ít. Rất ít người? Võ Ấp theo bản năng tựa như nói, ít người cũng coi như vấn đề. Bất quá nàng rất nhanh liền ý thức được chỗ không đúng. Nếu như nói địa phương khác ít người, thì như vùng ngoại thành loại hình địa phương, vậy khẳng định là không có vấn đề. Có thể hoàng cung trôn như vậy, vô luận như thế nào người đều rất không có khả năng giảm bớt. Hiện tại Lã Lạc nói hoàng cung ít người, mà lại là rất ít. Cái này đã nói rõ một vài vấn đề. Tình huống như thế nào? Hoàng đế bệ hạ đã hơn 3 tháng chưa từng xuất hiện, chuyện này các ngươi hẳn là đều biết đi. Lã Lạc nhắc lên có quan hệ với hoàng đế sự tình, Võ Ấp thì là cùng Võ Dạ Cơ nhìn nhau, riêng phần mình gật gật đầu. Phu hoàng chưa từng xuất hiện, suy đoán của chúng ta là hắn đang tiến hành người thừa kế sàng chọn. Đây là lịch đại hoàng tộc đều sẽ tiến hành sự tình, cho nên chúng ta cũng không có cảm thấy có cái gì địa phương kỳ quái. Hắn nên lúc đi ra, liền ra tới. Làm sao, phu hoàng bên kia cũng có vấn đề sao?
Đúng vậy, có vấn đề, Nặc Lan phu nhân nói, hoàng đế bệ hạ cũng không phải là bình thường ẩn tàng, mà là mất tích.
Mất tích? Không có ý nghĩa rất muốn nói điều đó không có khả năng, khỏi cần phải nói, hoàng đế thực lực cũng không phải là phần lớn người có thể người giả bị đụng. Lại thêm hoàng cung xâm nghiêm thủ vệ, đại lượng đỉnh cấp cao thủ. Đội hình như vậy, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể tới đánh đồng.
Lã Lạc, ngươi nếu là nói phụ hoàng ta xảy ra chuyện, mà lại là võ lực phương diện xảy ra chuyện, ta cảm thấy rất không có khả năng. Phụ hoàng thực lực phi thường cường đại, mà lại dưới tay hắn cao thủ, ẩn tàng năng lượng cũng vô pháp đánh giá. Chiến đấu như vậy thể lượng, tại đế quốc không có bất kỳ cái gì thế lực có thể chống lại. Võ Ấp còn chưa nói xong, liền bị Lã Lạc đánh gãy.
Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ta vẫn là cảm thấy đây là có khả năng.
Ngươi là không biết phụ hoàng ta thực lực cường đại cỡ nào.
Không, là ngươi căn bản không biết sứ đồ lực lượng có bao nhiêu đáng sợ.
Chán.
Võ Ấp lần nữa nghẹn lời. Nàng là thật không biết sứ đồ đến cùng cường đại đến cỡ nào.
Bất quá Lã Lạc thực lực, nàng là có hiểu rõ.
Giống như là Võ Dạ Cơ dạng này thiên chi tiêu tử, tại Lã Lạc trước mặt đều muốn cam bái hạ phong. Lã Lạc thực tế sức chiến đấu đã có thể cho hắn tại một ít đỉnh cấp cao thủ trong tay cùng nhau một đoạn thời gian. Loại sức chiến đấu này tôi nói, xác thực rất khó tiến hành phán đoán sai lầm.
Sứ đồ lực lượng thật rất cường đại sao?
Võ Ấp có chút không xác định hỏi.
Phi thường cường đại trước này chưa từng có.
Không chỉ là cường đại, bọn hắn còn nắm giữ riêng phần mình quy tắc, có được riêng phần mình lĩnh vực. Trừ cường đại danh sách năng lượng, quy tắc ngoài lĩnh vực, thân thể của bọn hắn cũng là thế giới này ở trong khổng lồ nhất, cũng là cường tráng nhất. Ngàn năm tích lũy mang cho bọn hắn vô tận kinh nghiệm cùng chiến đấu lịch luyện. Có thể nói, nếu như là chính diện tác chiến lời nói, chỉ sợ không có bất kỳ người nào siêu phàm giả có thể cùng sứ đồ đánh đồng. Dù là hắn là hoàng đế, Lã Lạc ngữ khí để Võ Ấp lần nữa không xác định đứng lên. Nếu như sứ đồ thật cường đại như vậy, vậy bọn hắn phụ hoàng xác thực rất có thể đã xảy ra chuyện. Vậy chúng ta bây giờ phải làm chút gì?
Tìm kiếm trợ giúp, tích lũy đầy đủ lực lượng, sau đó
liên hợp.
Liên hợp?
Ngươi nói là hoàng tử hoàng nữ sao?
Đúng vậy, kỳ chân hoàng tử hoàng nữ người thừa kế hệ thống rất tốt, bọn hắn cực lớn mối quan hệ toàn bộ hoàng thất đế quốc lực lượng, còn có đại lượng quan viên tổng thể thực lực.
Đám quan chức xếp hàng, kỳ thật cũng là một loại đầu tư. Cái này nguyên bản là một loại phi thường ưu tú tài nguyên tập hợp thủ đoạn. Bất quá đại bộ phận thời điểm, các ngươi loại tài nguyên này tập hợp thủ đoạn đều bị dùng để tranh quyền đoạt lợi.
Cách làm này tại dĩ vãng không có vấn đề gì, bởi vì hết thảy tất cả đều tại đế quốc trong khống chế. Bất quá bây giờ, đúng là hẳn là cải biến một chút, bởi vì bây giờ hoàng thất đế quốc thật đã phát sinh một chút không muốn người biết nguy cơ. Chỉ bất quá, các ngươi đều không có cảm giác được thôi. Chương 533, không tầm thường người, 1, chương 533, không tầm thường người, 1, võ giả cơ lần nữa như mày, lã lạc lại bắt đầu niệm kinh, mặc dù nàng trước đó cũng nghe đến Nặc Lan nói tới những chuyện kia, nhưng võ giả cơ luôn cảm thấy những lời kia có chút không quá hiện thực. Cương đại như thế đế quốc, tại trong miệng của bọn hắn giống như vài phút liền sẽ sụp đổ một dạng. Không chỉ là nàng, liền ngay cả võ ấp loại này một hạng chú ý cẩn thận người, cũng không quá tin tưởng lã lạc Nặc Lan trước đó lời nói. Các ngươi có phải hay không cảm thấy rất kéo? Lã Lạc đã nhận ra hai người trên nét mặt dị dạng. Hắn biết hai người kia hay là không quá tin tưởng, mà lại hiện tại khiến cái này hoàng tử hoàng nữ hợp tác, cơ hội là một kiện chuyện không thể nào. Bọn hắn đã lẫn nhau tranh đấu rất nhiều năm, có thậm chí vượt qua 20 năm. Một chút bài vị gần phía trước hoàng tử hoàng nữ, cơ hội tại á thành niên thời điểm, liền hay là cùng người đồng lứa cạnh tranh. Bọn hắn đào thải quá nhiều đồng bào, thậm chí có ít người trên tay còn dính nhiễm đồng bào máu tươi. Ở loại tình huống này cùng hoàn cảnh bên dưới, để bọn hắn cùng mình các huynh đệ tỷ muội bất bỏ hiềm khích lúc trước, thậm chí là hợp tác, liên thủ đối phó sứ đồ. Cái này căn bản là một loại ý nghĩ hao huyền sự tình. Lã Lạc biết ở trong đó khó khăn, nhưng hắn không có lựa chọn. Nếu như không tụ tập những lực lượng này, vậy hắn có thể khống chế năng lượng, căn bản không đủ để cùng sứ đồ chống lại. Cũng chỉ có đế quốc loại quái vật khổng lồ này mới có thể chân chính cùng sứ đồ đối kháng. Lã Lạc, không phải chúng ta không tin ngươi, mà là chuyện này nghe bản thân liền rất kéo. Mà lại coi như chúng ta đồng ý, đó cũng là bởi vì nguyên nhân của ngươi. Chúng ta cùng ngươi là minh hữu, tin tưởng ngươi là bởi vì minh hữu quan hệ. Mà những người khác căn bản không có khả năng đáp ứng, cũng không có khả năng cùng chúng ta liên hợp. Điểm này, ngươi hẳn là rõ ràng đi. Lã Lạc khẽ gật đầu, hắn biết liên hợp khó khăn, nhưng trừ liên hợp bên ngoài, hắn còn có những biện pháp khác sao? Mặc dù nghe rất khó khăn, nhưng kỳ thật thực tế thao túng thực tế điều khiển sẽ càng khó khăn. Lã Lạc, ngươi vẫn luôn đang suy nghĩ lý tưởng trạng thái. Nhưng trên thực tế, lý tưởng trạng thái thủy chung là ít nhất trạng thái. Giả thiết sứ đồ thật tồn tại, đồng thời bọn hắn đã đối với phụ hoàng độc thủ. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, có ít người đã trở thành sứ đồ người. Lã Lạc con ngươi run nhẹ nhẹ, võ ấp thuyết pháp, đúng là hắn vừa rồi sơ sót mất. Bởi vì Nặc Lan lời nói sắc thực cho hắn rất lớn xúc động, này mới khiến hắn sinh ra nhiều như vậy phản ứng dây chuyền. Vội vã như vậy, nghĩ như vậy muốn liên hợp. Nhưng tại cái này vội vàng trong quá trình, hắn cũng bỏ sót rất nhiều thứ, đã mất đi vốn có tỉnh táo cùng phán đoán. Ngươi nói không sai, có người sắc thực có khả năng đã trở thành sứ đồ người. Nếu như ta dạng này liều lĩnh lời nói, rất dễ dàng trúng chiêu, lại càng dễ bại lộ chính mình. Lã Lạc từ đầu đến cuối không có đã nói với chính bọn hắn cùng sứ đồ ở giữa liên hệ. Bí mật này, hắn có lẽ sẽ vẫn giấu kín đi xuống đi. Ngươi tỉnh táo lại liền tốt, nếu bây giờ đều đã biến thành cái dạng này, chúng ta thì càng không có khả năng sốt ruột. Trước ngẫm lại, sau đó hẳn là từ nơi nào vào tay đi. Võ ấp không hổ là một cái tư thâm người quản lý. Tâm tình của nàng theo một ý nghĩa nào đó tới nói, muốn so Lã Lạc còn ổn định. Đã trải qua trùng điệp sự vật, võ ấp đối với thế cục phán đoán phi thường chuẩn xác. Tại đề nghị của nàng bên dưới, Lã Lạc bắt đầu một lần nữa suy nghĩ lên chuyện lần này. Nếu như muốn liên hợp những hoàng tử này cùng hoàng nữ, như vậy tất nhiên phải có một hợp lý nhân vật, một hợp lý sự tình, một hợp lý lý do. Lã Lạc có chút trầm ngâm, thỏa mãn điều kiện này người thực sự quá ít. Hợp lý nhân vật mang ý nghĩa nhân vật này phải có thực lực tuyệt đối. Hợp lý sự tình, cái này rất đơn giản, hoàng đế mất tích là có thể. Chuyện này đủ để cho tất cả hoàng tộc thành viên hành động. Về phần sau cùng hợp lý lý do, Lã Lạc còn không có nghĩ kỹ, muốn để bị người lấy đánh bại sứ đồ vì lý do, như vậy Lã Lạc suy đoán, trong đó phần lớn người đều sẽ tự tuyệt. Hoàng thất thành viên đã thành thói quen nội đấu, bọn hắn một ngày không nội đấu, toàn thân không thoải mái. Để bọn hắn liên thủ tác chiến, so với lên trời còn khó hơn. Cho nên liền cần một cái mạnh hữu lực nhân vật ở giữa tiến hành mối quan hệ. Lã Lạc cân nhắc qua chính mình, nhưng hắn lập tức liền phủ định. Coi như thực lực của hắn cũng không tệ lắm, cũng chưa nói tới mạnh hữu lực. Trừ phi hắn tiến vào tám giai, nếu không, vẫn còn không tính là nhân loại của thế giới này thực lực trần nhà. Mà lại cho dù hắn tiến nhập tám giai, hy vọng của hắn cũng không đủ khuất phục những hoàng tử này hoàng nữ. Bọn hắn đều là thiên chi tiêu tử, căn bản sẽ không để ý tới Lã Lạc dạng này một cái kẻ ngoại lai. Dù là người này là tám giai, bởi vì đế quốc tám giai đủ nhiều. Ngay tại Lã Lạc suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, hắn chậm rãi từ trong ngực của mình lấy ra một vật, một viên huân chương, chân chính đế quốc huân chương vinh dự. Đế quốc huân chương vinh dự. Võ ấp kinh hô, ngươi biết vật này? Lã Lạc nhíu mày, làm sao có thể không biết, phàm là đế quốc quân bộ người, không có không biết vật này. Đế quốc huân chương vinh dự đã là tân đế quốc thành lập tới nay có giá trị nhất quân huân. Giá trị của nó không chỉ có thể hiện tại quân nhân vinh dự bên trên, càng là thể hiện tại đế quốc sự kiện phát triển bên trên. Từ kiến quốc đến nay, đế quốc hết thảy chỉ cấp cho 23 mai đế quốc huân chương vinh dự. Trong đó đại bộ phận huân chương nắm giữ gia tộc đều đã theo dòng sông của thời gian tan vỡ. Huân chương này, ngươi là từ đâu lấy được? Lã Lạc khỏe miệng giật một cái, chẳng lẽ muốn nói đây là chính mình mẹ vợ cho mình sao? Dạng này không tốt lắm đâu. Một người bạn tặng, nàng để cho ta đem cái này đồ vật trả lại cho nó chủ nhân. Một người bạn tặng, ngươi người bạn này là nữ nhân đi. Võ Dạ Cơ bĩu môi, một bộ không quá cao hứng dáng vẻ. Bất quá Lã Lạc căn bản không có phản ứng nàng ý tứ, chỉ là tùy ý giải thích đến, người bạn này là một vị trưởng bối, ta rất tôn kính nàng, nàng đúng là một nữ nhân, nhưng cũng là một vị không tầm thường người, một vị người vĩ đại. Lã Lạc đánh giá, để Võ Ức cùng Võ Dạ Cơ hơi sửng sở. Các nàng cùng Lã Lạc đã hợp tác một đoạn thời gian, tự nhiên biết trước mắt gia hỏa này, mặc dù nhìn hiền hòa, nhưng trong lòng ngạo khí cao tới trình độ nào. Dù sao bình thường bảy giai, Lã Lạc đều là không để vào mắt. Thực lực của hắn, thiên phú, đã sớm thoát ly bình thường thiên tài phạm chủ. Liền xem như Võ Dạ Cơ bản nhân, cũng không thể cùng Lã Lạc đa bi bi, chủ yếu là sợ bị Lã Lạc cầu đả. Thực lực của hai bên chênh lệch sát thực không nhỏ, đây chính là Lã Lạc lực lượng. Lã Lạc rất ít đi khích lệ người khác, nhiều lắm là chính là một câu, người này không sai. Nhưng lúc này hắn như vậy khen ngợi một người, thật đúng là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể bị ngươi trở thành không tầm thường người, nhất định rất đáng ngưỡng. Ngươi đặt nói cái gì đó? Nghe vua nói một buổi, hơn hẳn một lời nói. Lã Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về hướng Đế Đô phương hướng. Huân chương chủ nhân, không biết thế nào, bất quá dựa theo đạo lý tới nói, bọn hắn hẳn là còn ở mà lại, bọn hắn đúng là có thực lực chỉnh hợp sự kiện lần này là thí sinh. Chương 533, không tầm thường người, 2, chương 533, không tầm thường người, 2, ngươi nói Huân chương chủ nhân là ai? Võ Ức lúc này cũng có chút tò mò. Có thể chủ trì sự kiện lần này nhân tuyển, Võ Ức cảm thấy ít nhất phải 8 giai cao thủ đi. Nếu như Nặc Lan còn ở đó, nàng có lẽ có thể giúp sấn một chút. Dù sao nàng không chỉ là hoàng phi, hay là 8 giai cao thủ, càng là tứ hoàng nữ, thất hoàng tử mẫu thân. Chẳng qua trước mắt xem ra, Nặc Lan tựa hồ chỉ có thể ở trong hoàng cung làm phối hợp tác chiến. Nhiều khi, bọn hắn không trông cậy được vào đối phương. Như vậy chỉ có thể tìm kiếm mặt khác cao cấp lực lượng, một cái 8 giai cao thủ, không dễ tìm. Bạch gia, Vương quyền gia tộc, Bạch gia. Lã Lạc trầm giọng nói. Bạch gia. Võ Ức cùng Võ Dạ Cơ trăm miệng một lời. Cái tên này đã quá lâu chưa từng xuất hiện tại Đế Đô trong từ điển, nhưng bọn hắn đều không thể phủ nhận, Bạch gia đã từng cường đại. Tứ đại vương quyền gia tộc, cuối cùng chỉ còn lại có Bạch gia một cái này đã nói rõ Bạch gia nội tình. Hoàng thất có toàn bộ đế quốc tài nguyên làm chỗ tựa lưng, cho nên mới có thể dài lâu không suy. Nhưng vương quyền gia tộc đâu? Bọn hắn nhìn như có được hết thảy, nhưng kỳ thật không có cái gì. Lực lượng của bọn hắn, tại ngàn năm thời gian bên trong, không ngừng bị suy yếu. Không có chiến tranh, vương quyền gia tộc cũng không có thu hoạch được chiến tranh tiền lãi con đường. Bọn hắn tựa như là bị bỏ hoang vũ khí một dạng, đang bị thế giới này vứt bỏ, lãng quên. Có thể ngăn Lã Lạc một lần nữa nhắc lên Bạch gia thời điểm, Võ Ức cùng Võ Dạ Cơ đều cho rằng Bạch gia có thể thử một lần. Các ngươi thật giống như đều rất tán thành gia tộc này thực lực, Bạch gia rất đặc thù sao? Không phải đặc thù, Lã Lạc, ngươi là không biết Bạch gia cùng hoàng thất ở giữa tình huống. Võ Ức thật sâu nhíu mày. Rất đặc thù hay là rất khó khăn? Lã Lạc đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, hắn có lòng tin thuyết phục Bạch gia trợ giúp chính mình. Dù sao mình trong tay có không chỉ là đế quốc vân chương vinh dự, còn có chính án trắng thanh xương di trúc, càng là Bạch Nguyệt đồng người yêu. Dù sao cũng phải tới nói, Lã Lạc thậm chí có thể xưng là Bạch gia con rể, cái này không có vấn đề gì cả. Bởi vì Bạch Nguyệt đồng đã là nữ nhân của hắn, mặc dù hai người vẫn luôn không có tạo tiểu hài thành công, nhưng Lã Lạc biết, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cho nên đỉnh lấy nhiều như vậy thân phận, nếu như còn không thể thành công, vậy liền không có lời có thể nói. Bất quá tại đi Bạch gia trước đó, hắn hay là muốn giải một chút, cái này đã từng vương quyền gia tộc, đến cùng hoàng thất có dạng gì khúc mắc. Nếu như không phải là bởi vì phụ hoàng lời nói, Bạch gia tình cảnh hiện tại hẳn là sẽ không biết bát như vậy. Bạch gia tài nguyên, đồng lộc, con đường, còn có gia tộc tử đệ, đều là bởi vì phụ hoàng mà gặp nạn. Có thể nói, Bạch gia cùng hoàng thất ở giữa đã có hận thù rất sâu sắc. Lã Lạc, nếu như ngươi muốn mời bọn họ hỗ trợ, chỉ sợ không phải cho không dễ dàng vấn đề. Như vậy phải không? Ta đã biết, ta sẽ nghĩ biện pháp. Sau đó, ba người lại đang cùng nhau thương nghị một chút công việc, chủ yếu chính là liệt kê ra bây giờ hoàng thất đế quốc thành viên, trong đó có cái nào là có thực lực. Chí ít, là có thực lực tham dự sự tình lần này. Có quan hệ với thành viên hoàng thất tình báo, Võ Dạ Cơ nơi này là tường tận nhất. Võ Ức cùng Lã Lạc cần làm chính là tận khả năng hiểu rõ những người này thực lực cụ thể, sau đó làm ra một cái là không mời phán đoán. Ba người cùng nhu đồ, một mực tiếp tục đến đêm khuya mới khó khăn lắm kết thúc. Bạch gia trang viên ngoại, Lã Lạc xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này, hắn ngược lại là không có gặp được trước đó cái kia đổ rác tiểu cô nương. Cái này cũng rất bình thường, dù sao ai cũng không có khả năng một mực đi ra đổ rác. Lần trước là trùng hợp, lần này mới là bình thường tình huống. Cổ lão trang viên, cũ nát kiến trúc, cùng để cho người ta khó tả gia tộc. Lã Lạc trầm ngâm một lúc sau, hay là từ bỏ chui vào ý nghĩ. Như thế quá nguy hiểm, mặc kệ là trong sách giáo khoa hay là các đại thế lực trong tình báo, đều minh xác tiêu chú Bạch gia hiện huống. Bạch gia mặc dù suy bại, nhưng Bạch gia lực lượng hay là tại 8 giai đỉnh phong, chiến thần cao thủ. Đây chính là Bạch gia lực lượng, chỉ cần đỉnh cấp chiến thần không ngã xuống, vậy liền không ai có thể uy hiếp Bạch gia. Dù là hiện tại tất cả mọi người tại rời xa Bạch gia, cũng không có người có thể xem thường hắn, liền xem như hoàng đế cũng không được. Lã Lạc cũng là bởi vì đối phương đỉnh cấp cao thủ tồn tại, mới từ bỏ bí mật chui vào ý nghĩ. Rất lớn xác suất sẽ bị sớm phát hiện. Tại Bạch gia tinh thần xa suốt thời điểm, bí mật chui vào, ngươi muốn làm gì? Là muốn ám sát người Bạch gia sao? Lã Lạc cũng không muốn tạo thành dạng này hiểu lầm, cho nên chính thức viếng thăm mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn tại cửa ra vào lại đứng thẳng một đoạn thời gian, cuối cùng ngón tay đụng phải chuông cửa bên trên. Leng keng, leng keng. Có tốt, chỉ ít chuông cửa không có hư mất, cái này sắt lá cửa, chỉ sợ gõ không được mấy lần. Lã Lạc cảm giác tòa này cửa lớn có chút lắc lư, hắn cũng không rõ lắm hiện tại Bạch gia tình huống. Bị tước đoạt tài nguyên, cũng không trở thành biến thành như vậy đi. Lớn như vậy trang viên, gia tộc nó nội tình cũng không đến mức mời không nổi một người thợ bảo trì máy móc nhân tài đối với. Có thể lần trước tới thời điểm, liền ngay cả Đổ Giác đều muốn thành viên gia tộc tự mình độc thủ, cái này để Lã Lạc có chút không hiểu. Đến cùng là tình huống như thế nào, mới có thể dẫn đến bây giờ ra, ngay cả một cái người hầu đều mời không nổi. Ấn chung cửa đằng sau, Lã Lạc chờ đợi một hồi. Nhưng tại trong phạm vi cảm nhận của hắn, từ đầu đến cuối đều không có người xuất hiện. Quá ngủ trễ cảm giác sao? Điểm thời gian này, cũng không đến mức đi. Lã Lạc hỏi thăm một chút người quan sát thời gian bây giờ mới hơn 9 giờ. Đế quốc ban đêm, vẫn còn có chút TV tiết mục giải trí, cái này cả một nhà, không đến mức 9 giờ liền đi ngủ mới đối. Nhưng nếu như không có ngủ lời nói, cái kia như thế lâu, vì cái gì không người đến mở cửa đâu. Leng keng, leng keng. Lã Lạc lần nữa nhân xuống chung cửa, bởi vì thiếu khuyết nguồn điện tiếng chung cửa, đã trở nên có chút chói tai. Tựa như là khàn khàn cuống họng một dạng. Lần nữa ấn chung cửa sau, Lã Lạc bắt đầu một lần nữa chờ đợi. Nhưng lần này, vẫn không có ai mở cửa. Lã Lạc khẽ nhíu mày, tình huống lúc này có chút không thích hợp a. Chú ý Lã Lạc rất nhiều người, hắn dừng lại tại bạch gia cửa ra vào, nhấn chung cửa sự tình, rất nhanh liền truyền đến một chút người hữu tâm trong lỗ tai. Những người này vẫn luôn là làm từng bước còn sống, bọn hắn không có bởi vì hoàng đế mất tích cảm giác được có cái gì không thích hợp địa phương. Cho dù có chút người hữu tâm cảm giác được cái gì, cũng không đủ tình báo, cũng không có cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Tại đế quốc bộ tra xét tổng bộ trong văn phòng, một người mặc áo đen nam nhân đang theo dõi trước mặt video thiết bị. Lã Lạc vẫn là đi bạch gia a, ngồi trên ghế làm việc lão giả lẩm bẩm nói. Tên lão giả này chính là Trương Trường Minh lão sư, cũng là trước mắt toàn bộ đế quốc bộ tra xét tổng bộ trưởng. Cốc Thiên Phong, làm sao? Muốn nắm bắt hắn sao? Một tên bảy giai dò hỏi. Chương 534, Bạch Nguyệt Quang, 1, chương 534, Bạch Nguyệt Quang, 1, Cốc Thiên Phong lắc đầu, nếu như Lã Lạc vừa tới đế quốc lúc kia gặp mặt Bạch gia, vậy hắn nhất định sẽ trước tiên đi bắt Lã Lạc. Nhưng bây giờ tình huống đã khác biệt. Lã Lạc đã gia nhập võ ấp Trần Doanh, cùng võ giả cơ ở giữa cũng có liên hệ. Mặc dù bọn hắn quan hệ tương đối phức tạp, cùng võ giả cơ ở giữa tựa hồ còn có chút vượt qua hợp tác phạm chủ cử động. Nhưng những cái kia cử động tại Cốc Thiên Phong xem ra, chính là không ảnh hưởng toàn cục. Trên mặt nổi, Lã Lạc đã dung nhập hoàng thất đế quốc hệ thống, đây là những người bề trên này bọn họ vui với nhìn thấy sự tình. Đều thời gian dài như vậy mới đi, có chút không đúng. Nếu như hắn thật muốn đầu nhập vào bạch gia, vừa tiến vào hoàng đô thời điểm liền có thể đối phục, không cần chờ tới bây giờ. Trước quan sát một chút hắn đi, xem hắn đang suy nghĩ gì, muốn làm gì. Là, chờ hắn lúc đi ra, mang tới sao? Cốc Thiên Phong trầm ngâm một hồi, có thể. Lã Lạc biết mình tại bạch gia cửa ra vào gõ cửa cử động, đã khiến cho một số người chú ý, nhưng hắn không có cách nào. Hiện tại đã đến thẳng thắn thời điểm. Hắn làm như vậy, cũng là hy vọng gây nên một chút thượng vị giả chú ý, cứ như vậy, hắn mới có đủ nhiều cơ hội nhìn thấy những cái được gọi là thượng vị giả. Tỷ như trừ bạch gia bên ngoài mặt khác 8 giai đỉnh cấp cao thủ, chỉ có nhìn thấy mặt, hắn mới có cơ hội thuyết minh xuất hiện ở tình huống. Dù sao trong tay hắn còn có Nặc Lan cho hắn tín vật. Loại này tín vật tác dụng hay là rất lớn, không chỉ có thể chỉ huy thất hoàng tử, liền xem như gặp mặt khác 8 giai cao thủ, cũng có thể thuyết minh một chút chính mình trận doanh thân phận. Làm sao còn không mở cửa? Chờ đợi thật lâu, Lã Lạc đã hơi không kiên nhẫn, hắn lần thứ 3 nhấn xuống chung cửa, nhấn mạnh tính tình tiếp tục chờ đợi. Nếu như là địa phương khác, hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí chính mình nhiều thời giờ như vậy, nhưng ở nơi này, xác thực cần dạng này mới được. Còn tốt, lần này Lã Lạc không có chờ đợi quá lâu, chỉ chốc lát, cái kia Lã Lạc đã từng thấy qua tóc trắng tiểu nữ hài, mặc một thân giữ ấm áo ngủ, đi ra. Nét mặt của nàng hơi có vẻ nghi hoặc, tựa như là không biết rõ vì cái gì có người sẽ đến nhà nàng một dạng. Khi nhìn đến Lã Lạc thời điểm, trên mặt nàng nghi hoặc sâu hơn. "Ngươi, ta gặp qua ngươi, ngươi là ngày đó người kia. Ngươi tới nhà của ta làm gì? Có chuyện gì không?" Nữ hài liên tục hỏi mấy cái vấn đề. Lã Lạc đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Trầm mặc mấy giây sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Ngươi tốt, ta gọi Lã Lạc, ta hôm nay tới là có một ít chuyện trọng yếu, muốn cầu kiến một chút nhà các ngươi phụ huynh. Xin nhờ, giúp ta thông báo một chút." Liền nói Bạch Thanh Xương cố nhân đến đây. "Bạch Thanh Xương? Cũng họ Bạch sao? Bất quá ta làm sao cho tới bây giờ đều không có nghe qua cái tên này." Nữ hài khẽ nhíu mày, tựa hồ cảm thấy Lã Lạc tại nói bậy. Bất quá nàng cũng biết, lúc này, chỉ sợ không có người nào nguyện ý cùng gia tộc của bọn hắn sinh ra quan hệ. Lã Lạc lúc này nguyện ý đi tới, đã bước lên phong hiểm cực lớn. Nếu như người này không phải có cái gì cực đoan ý đồ, đó chính là thật sự có chuyện trọng yếu phi thường. "Tốt, ngươi chờ một chút đi." Nữ hài hay là phân nặng nhẹ, tại Lã Lạc cho thấy chính mình ý đồ đến đằng sau, nàng cũng không có quá khó xử Lã Lạc. Chỉ là đơn giản sau khi gật đầu, liền trở về trong phòng, xem bộ dáng là đi bẩm báo. Lã Lạc thoáng nhẹ nhàng thở ra, chỉ ít người đến. Sau đó, chỉ hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lã Lạc chờ đợi hồi lâu, cũng không có đợi đến nữ hài xuất hiện. Hắn lần nữa nhìn đồng hồ, liền chuẩn bị đè xuống lần thứ 4 chuông cửa. Ngay tại hắn chuẩn bị hành động lúc, nữ hài thanh âm xuất hiện lần nữa. "Ai, chớ có ấn, ta tới." Lã Lạc hơi kinh ngạc ngẩng đầu, mới phát hiện bộ kia vứt bỏ giám sát, thế mà phát ra một tia hồng quang. Nhìn tựa như là phủ bụi thật lâu thiết bị, lại lần nữa bắt đầu dùng một dạng. "Mới vừa rồi là đang giám thị ta a. Hành động của ta sẽ ảnh hưởng phán đoán của nàng." Lã Lạc tiến hành đơn giản một chút suy đoán, bất quá hắn không có sinh khí. Loại này thăm dò, vẫn còn hắn có thể tiếp nhận phạm chủ. Rất nhanh, tiểu nữ hài liền đi tới cửa ra vào, cho Lã Lạc mở ra cửa sắt. Đạo này cửa sắt chỉ là phổ thông cửa sắt, lấy Lã Lạc thực lực hôm nay, chỉ sợ nhẹ nhàng thổi khẩu khí, cũng có thể giữ cửa đổ. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không có làm như vậy. Kính sợ, hiểu kính sợ, đều là vô cùng trọng yếu phẩm đức, loại này phẩm đức có thể cho một cái siêu phàm giả sống càng lâu. Lã Lạc biết thế giới rộng rãi, liền xem như trở thành toàn bộ thế giới, toàn bộ tinh cầu đệ nhất cao thủ, mạnh nhất sinh vật. Cái kia lại có thể như thế nào đây? Thế giới hùng vĩ, cũng không chỉ cái này một chỗ, thế giới bên ngoài còn có vũ trụ. Dưới tinh không, đáng giá mời sợ đồ vật nhiều lắm. Hắn sẽ không mù quáng bành trướng, đây là hắn từ nhỏ đã biết học sự tình. Lã Lạc cầu kiến tiền bối, đứng tại cửa ra vào, Lã Lạc bình tĩnh nói. Hắn không biết đối phương có thể nghe được hay không hắn, nhưng Lã Lạc cảm thấy, lấy 8 giai cao thủ thực lực, tại hắn đi tới thời điểm, nên chú ý tới hắn. Hắn nói như vậy, xem như một câu vấn an. Ngươi nói cái gì đó? Ở chỗ này nói chuyện, lão đầu tử làm sao có thể nghe thấy? Nữ hài rất rõ ràng minh bạch Lã Lạc ý tứ, bất quá nàng đối với Lã Lạc cách làm này, lại là từ chối cho ý kiến. Chán, dạng này lộ ra có thành ý một chút. Lã Lạc tìm cho mình cái cớ. Bất quá nữ hài căn bản lơ đễnh. Như ngươi loại này thời điểm còn dám tới bái phòng nhà chúng ta, lá gan thật đúng là đủ lớn, hiện tại liền xem như quét rác công nhân, cũng không dám đến chúng ta cửa. Vẻ mặt của nữ hài có chút tức giận bất bình, nàng tựa hồ đối với tình huống hiện tại rất không hài lòng. Không biết loại này bất tràn đầy bởi vì nàng cần tự mình ngã rất rưởi, hay là bởi vì những người khác khi dễ. Vì sao lại sẽ thành dạng này đâu? Là bởi vì hoàng thất đế quốc bức hiếp. Lã Lạc nói cũng rất ngay thẳng, tại Bạch Gia, tựa hồ không cần ẩn tàng quá nhiều cảm xúc. Tựa hồ Bạch Gia bản thân liền đã đứng ở hoàng thất đế quốc mặt đối lập. Dưới loại tình huống này, Lã Lạc đối với có thể hay không mời được Bạch Gia đại lão, cũng dần dần nổi lên nghi ngờ. Có phải thế không đi, hoàng thất đế quốc xác thực nhằm vào tứ đại gia tộc làm rất nhiều chuyện. Nhưng ở dĩ vãng tới nói, cũng không có như vậy quá phận. Bất quá mấy năm này, hoàng đế năm 7 tổng cộng là nhằm vào chúng ta, thậm chí hạ đạt phi thường khắc nghiệt chính lệnh. Tất cả mọi người đã đoán được, bọn hắn muốn đối với nhà chúng ta độc thủ. Cho nên nơi này cũng liền không người đến. Tất cả mọi người đối với chúng ta giữ vững khoảng cách, chờ đợi hoàng thất lửa giận giáng lâm đến trên đầu chúng ta. Bọn hắn chờ lấy nhà chúng ta chết, sau đó chia cắt nhà chúng ta tài sản, tựa như là mặt khác ba cái gia tộc một dạng. Cái tuổi này rất nhỏ tóc trắng nữ hải, nói hắn và nàng tuổi tác hoàn toàn không tương xứng lời nói. Rất rõ ràng, cái này dáng dấp rất giống Bạch Nguyệt Đồng nữ hải, đối với mình gia tộc gặp hết thảy, còn có tương lai khả năng phát sinh hết thảy, đều rõ ràng tại ngực. Nàng biết mình gia tộc tương lai có thể sẽ chịu đựng cái gì, nhưng nàng cũng rất lạnh nhạt đối mặt đây hết thảy. Đương nhiên, cũng có chút người tuổi trẻ tính tình ở bên trong. Bất quá những cảm xúc kia, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Chương 534, Bạch Nguyệt Quang 2, chương 534, Bạch Nguyệt Quang 2, ngươi rất thông minh à, những chuyện này là chính ngươi nghĩ tới sao? Nếu như là lời nói, vậy ngươi trí thông minh vẫn rất cao, đối với thế giới này nhận biết cũng đầy đủ mẫn cảm. Lã Lạc tán dương là từ đáy lòng, bởi vì nữ hài này biểu hiện ra năng lực cùng trí tuệ, cơ hồ có thể cùng Bạch Nguyệt Đồng đánh đồng. Bạch Nguyệt Đồng cũng đồng dạng thông minh, nhạy cảm, nhưng Bạch Nguyệt Đồng đem phần lớn tinh lực đều đặt ở nghiên cứu của mình bên trên. Cho nên đại bộ phận thời điểm, nàng đều đối với vấn đề chính trị không có hứng thú gì. Là ta nghĩ đến, một người nghĩ tới, một người đã điều tra giải được. Nhưng này thì thế nào đâu? Ta cũng không phải siêu phàm giả, một người dù thông minh, không có bất kỳ cái gì lực lượng, cũng không có tiếp xúc lực lượng cơ hội. Muốn những vật kia đơn giản là cho mình tăng thêm phiền não thôi. Ta hiện tại đã không có cách nào đi học, cho nên mỗi ngày đều chỉ có thể ngồi xổm ở trong nhà đọc sách. Những ý nghĩ kia, hại, chính là ta một người đoán mò. Mặc dù nữ hài nói khiêm tốn, nhưng Lã Lạc rất rõ ràng, loại ý nghĩ này căn bản không phải đoán mò, mà là một người đối với thế cục tinh chuẩn phán đoán. Rất xuất sắc nữ hài tử a. Người tên là gì? Ta gọi Bạch Nguyệt Quang. Bạch Nguyệt Quang Lã Lạc con người hơi co lại. Xem ra, chính án cho Bạch Nguyệt Đồng sửa danh tự, cũng không phải là không có ý nghĩa đó a, nàng hẳn là muốn Bạch Nguyệt Đồng trở lại đế quốc, trở lại cái này thuộc về nàng địa phương. Sau đó kế thừa một ít gì đó, hoặc là gánh chịu một chút trách nhiệm. Thế nào, cái tên này có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì, rất êm hay, mà lại, ta có một người bạn, cũng có một loại giống như danh tự. Cho ăn, đại thúc, ngươi cái này bắt chuyện phương thức, thực sự không được a, rất lờ về đút. Chán. Bắt chuyện. Rất lờ về đút. Lã Lạc có chút im lặng, tiểu nữ hài này mới bao nhiêu lớn à, đoán chừng cũng chính là cùng Lư Tiểu Điểm không sai biệt lắm nhân kỷ. Tiểu hài tử bây giờ đều thành thục sớm sao như vậy? Niên kỷ nhỏ như vậy, cũng đã bắt đầu nghĩ những sự tình này. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có cùng ngươi bắt chuyện ý tứ. Ta xác thực có một người bạn, nàng cũng họ Bạch. Tên của nàng gọi Bạch Nguyệt Đồng. Bạch Nguyệt Đồng. Bạch Nguyệt Quang rất rõ ràng chần chờ một chút. Cái tên này nghe rất như là gia tộc bọn họ trên gia phả danh tự a. Dưới tình huống bình thường, gia tộc bọn họ thành viên là sẽ không loạn đặt tên. Nhìn lại trước mắt Lã Lạc, hắn hôm nay tới mục đích, ngươi không phải là bởi vì cái này Bạch Nguyệt Đồng mới đi đến nhà chúng ta a? Lã Lạc gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, có phải thế không? Đây coi là lời gì? Ta hôm nay đến, xác thực cùng Bạch Nguyệt Đồng khá liên quan, nhưng chủ yếu nhất vấn đề hay là một người khác. Nàng cũng họ Bạch, ta hôm nay đến chính là nhận nàng nhắc nhở mới xuất hiện ở nơi này. Lã Lạc nói lần nữa, cái này khiến Bạch Nguyệt Quang càng thêm tò mò. Còn có một cái họ Bạch người, nàng tên gọi là gì? Nàng gọi Bạch Thanh Sương. Bạch Nguyệt Đồng con ngươi khẽ chấn động, Bạch Thanh Sương, cái tên này cùng nàng phụ thân danh tự làm sao như thế tiếp cận a? Ta giống như nghe qua cái tên này. Phụ thân của ta gọi Bạch Thanh Vân, có đúng không? Vậy xem ra ủy thác tiền bối của ta cùng các ngươi nhà thật đúng là có điểm quan hệ a. Ừ, ai biết có quan hệ hay không, vừa rồi bất quá đều là ngươi lời nói của một bên thôi. Bạch Nguyệt Quang thái độ chuyển biến, để Lã Lạc có chút không hiểu đấu. mới vừa rồi còn thật tốt, hàn huyên một lúc sau, thái độ làm sao lại đột nhiên trở nên ác liệt đâu. Nhanh đến, đi thôi, đi theo ta. Lã Lạc đi theo Bạch Nguyệt Quang, đi tới một chỗ không rõ ràng trang viên kiến trúc bên cạnh. Nàng đầu tiên tiến vào phòng ở, mở ra một cái cỡ nhỏ cơ quan, sau đó từ ẩn tàng hốc tối bên trong lấy ra một chiếc chìa khóa. Cái chìa khóa này rất lớn, bất quá nhìn, có điểm giống là cửa lớn chìa khóa. Đây hết thảy đều bị Lã Lạc nhìn ở trong mắt, đối phương tựa hồ cũng không có muốn ẩn tàng cơ quan này ý tứ. Đừng xem, cái này chính là chúng ta trong nhà cửa chìa khóa. Ngươi nhìn cũng vô dụng, nếu như không có nhà chúng ta huyết mạch, là mở không ra cửa lớn. Dạng này a, vì cái gì không để cho ta tránh một chút đâu? Ta như vậy biết nhà các ngươi bí mật, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Lã Lạc hỏi ra lời đằng sau, Bạch Nguyệt Quang đột nhiên trầm mặc. Ngươi biết cũng tốt, miễn cho về sau Bạch gia không có, rốt cuộc không ai biết nơi này bí mật. Cái đề tài này, đột nhiên trở nên có chút thương cảm. Lã Lạc có thể cảm giác được tâm tình đối phương bên trên đau xót, cũng không trách Bạch Nguyệt Quang cảm xúc như vậy không ổn định. Chính là 14 tuổi thời gian quý báu, thanh xuân vô hạn thời điểm. Lại bởi vì trí tuệ của mình, hiểu rõ đến gia tộc mình tình trạng. Thậm chí biết mình gia tộc tương lai phá diệt, mà lại chính mình lại không có phản kháng thủ đoạn. Ở trong môi trường này sinh hoạt, nhất định là phi thường tuyệt vọng đi. Lã Lạc không cách nào trải nghiệm loại này tuyệt vọng, cho nên Bạch Nguyệt Quang cử động, hắn chỉ có thể yên lặng tán đồng. Nếu như ngươi tâm tình không tốt lời nói, có thể hơi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Bởi vì trang viên quá khổng lồ nguyên nhân, bọn hắn kỳ thật đã đi thật lâu. Bạch Nguyệt Quang chỉ là một người bình thường, cùng Bạch Nguyệt Khôi không sai biệt lắm. Đi như thế một đoạn đường sau, nàng đã có chút thở nhẹ. Không cần, lập tức tới ngay. Cự tuyệt Lã Lạc nghỉ ngơi đề nghị, Bạch Nguyệt Quang bước nhanh đi hướng trang viên chỗ sâu. Nàng không cần nghỉ ngơi, Lã Lạc đương nhiên sẽ không nói nhảm nhiều. Tại đi vào trang viên trung ương biệt thự đằng sau, Bạch Nguyệt Quang giơ lên trong tay chìa khóa. Cái chìa khóa này tựa như là đâm vào không khí một dạng, lâm vào một tầng trong màn sáng, sau đó chậm rãi chuyển động, mở ra một tầng năng lượng đặc thù kết giới. Có lẽ tầng kết giới này mới là Bạch gia chân chính cửa lớn đi. Đây chính là chiến thần gia tộc nội tình a. Ha ha, chiến thần gia tộc có cái dám dùng, hiện tại còn không phải người cô đơn một đống. Liền xem như lão đầu tử muốn mua chút uống rượu, đều muốn tìm người bị thác, phiền phức một nhóm. Ngươi là không biết nhà chúng ta bây giờ qua là dạng gì thời gian. Bạch Nguyệt Quang lần nữa đậu đen rau muống gia tộc của mình, Lã Lạc cười cười, đối với nàng đánh giá từ chối cho ý kiến. Chưa người khắc khổ, chớ quên hắn người tốt. Hắn cũng không có trải qua Bạch Nguyệt Quang sinh hoạt, tự nhiên không có cách nào làm nhiều đánh giá. Chỉ bất quá, cảnh tượng trước mắt, hay là để hắn đối với cái này phủ đuổi đã lâu chiến thần gia tộc, nhiều hơn một chút chờ mong cảm giác. Thật rất muốn mở mang kiến thức một chút, gia tộc của các ngươi đã từng cường đại đến cỡ nào a? Ha ha, ngươi chẳng mấy chốc sẽ gặp được. Bạch Nguyệt Quang mặc dù các loại rèm pha gia tộc của mình, nhưng Lã Lạc còn có thể cảm giác được, nàng trong lòng loại kia kiêu ngạo. Một cái người Bạch gia kiêu ngạo. Chương 535, Bạch gia, 1, chương 535, Bạch gia, 1, đúng là dạng này à, hiểu rõ càng nhiều, nên càng là sợ hãi. Bạch Nguyệt Quang mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng nàng hiểu rõ hết thảy đằng sau, cũng không có sợ hãi. Nàng lựa chọn cùng gia tộc một dạng đi đối mặt. Đây chính là dũng khí cùng thân là Bạch gia nhân kiêu ngạo. Bất quá trên đường đi, nàng hay là cùng Lã Lạc nói rất nhiều lời. Có chút lắm lời ý tứ. Lã Lạc biết, đây là một người trẻ tuổi đối với giao lưu hướng tới. Nàng hướng tới cùng người giao lưu, nhưng ở trong gia tộc lại không có cơ hội như vậy. Cho nên mới sẽ tại gặp được Lã Lạc cái này có thể lý giải nàng, đồng thời cùng nàng chăm chú giao lưu người lúc, mới có thể nói nhiều lời như vậy. Đi đến cuối cùng phòng ốc trước, Bạch Nguyệt Quang đột nhiên nói ra, cái kia gọi Bạch Nguyệt Đồng gia hỏa, vận khí đúng là tốt. A, tại sao phải nói như vậy? Nàng có ngươi dạng này nam nhân, còn không cần tiếp nhận Bạch gia nguyền rủa, vận khí như vậy còn chưa đủ được không? Bạch Nguyệt Quang thuyết pháp, để Lã Lạc có chút sửng sốt một chút. Bạch Nguyệt Đồng vận mệnh, xem như được không? Giống như không phải rất tốt, nhưng tuyệt đối không tính kém. Chí ít cùng Bạch gia nhân so ra, nàng tốt hơn nhiều lắm. Có sao nói vậy, xác thực, nàng có thể gặp được ta như vậy nam nhân, thật sự là tám đời phúc khí. Thật sự là đủ bành trướng. Hai người một trước một sau bước vào cửa lớn. Vừa vào cửa, Lã Lạc cũng cảm giác được mấy đạo ánh mắt rời về phía chính mình. Những người này, toàn bộ đều là tóc trắng. Bọn hắn đều là Bạch gia nhân. Bất quá trong đó cũng có một chút tóc đen người. Bọn hắn có lẽ chính là Bạch gia ngoại thích đi. Những người này đều không ngoại lệ, mặc dù thân thể sinh cơ giản dạo, nhưng bọn hắn sắc mặt đều tràn đầy tinh mịch. Loại cảm giác này tựa như là tử sĩ như thế. Có lẽ bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị cuối cùng. Dù cho hoàng thất đế quốc, thậm chí toàn bộ đế quốc đều tại nhằm vào bọn họ, Bạch gia cũng không chuẩn bị thỏa hiệp. Đến cuối cùng một bước, bọn hắn hẳn là sẽ cùng hoàng thất đế quốc liều chết đánh cược một lần mới đối. Cho nên những người này đều đang âm thầm xúc tích lực lượng, đồng thời làm ra tự trí. Thời khắc chuẩn bị cho đế quốc một kích cuối cùng. Thật sự là kinh khủng gia tộc a. Loại lực lượng này, lực ngưng tụ đều không phải là gia tộc bình thường có thể người già bị đụng. Lã Lạc trước đó coi là Bạch gia suy sụp, tựa như là loại kia phổ thông gia tộc, nhân khẩu tàn lụi như thế. Có thể đi vào Bạch gia nội bộ, hắn mới phát hiện, tình huống thực tế cùng trong tưởng tượng của hắn tình huống có rất lớn khác biệt. Đầu tiên chính là bây giờ Bạch gia lực lượng cũng không có bởi vì hoàng thất chèn ép suy yếu quá nhiều. Lã Lạc vừa rồi nhìn thấy mấy người kia, toàn bộ đều là 6 giai đỉnh cấp cao thủ. Hạn chế bọn hắn đột phá 7 giai, có lẽ chỉ có tuổi tác cùng tài nguyên, đương nhiên, còn có trọng yếu nhất thiên phú. Trừ mấy cái này bên ngoài, Lã Lạc còn cảm giác được trong biệt thự ẩn tàng mấy cỗ lực lượng. Những lực lượng này đều không ngoại lệ, đều rất cường đại. Bọn hắn cường đại là ngay thẳng, không thêm ẩn tàng. Có lẽ đây cũng là kết giới bảo vệ nguyên nhân, để bọn hắn có thể ở chỗ này không chút kiêng kỵ tu luyện lực lượng.
gia tộc của các ngươi thực lực thật là khủng bố a, 7 giai cao thủ, lại có 4 cái. Ngươi lại có thể cảm giác được bọn hắn. Thực lực của ngươi không tệ a. Bạch Nguyệt Quang con mắt chớp lên, nhìn ra được, nàng đối với thực lực định vị hay là hiểu rất rõ. Mặc dù mình không có thực lực, nhưng đối với thực lực hướng tới, để nàng tại những năm này nhìn rất nhiều có quan hệ với siêu phàm giả định vị thư tịch. Thậm chí có thể nói, tới một mức độ nào đó, Bạch Nguyệt Quang muốn so bình thường siêu phàm giả, càng hiểu hơn siêu phàm giả. Đúng vậy a, ta cũng liền bình thường đi, bình thường tiên phú, bình thường bảy giai. Lã Lạc bắt đầu chính mình ở xeo lẹt, bất quá Bạch Nguyệt Quang lại bĩu môi. A, vậy ngươi rất ưu tú a. Lại đi vài bước, đang chuẩn bị mang Lã Lạc lên lầu 2 thời điểm, hai người bị ngăn lại. Chờ một chút. Tam thúc, sự tình gì? Bạch Nguyệt Quang trừng mắt nhìn, lộ ra một bộ bé ngoan dáng vẻ. Cùng nàng tại Lã Lạc trước mặt biểu hiện, thường như hai người. Lã Lạc nhìn đến đây, chỉ có thể nói Hùng Hải Tử sẽ nguy trang, thực sự thật là đáng sợ. Bất quá Bạch Nguyệt Quang tuổi tác, tựa hồ đã vượt qua Hùng Hải Tử phạm vi. Người này lai lịch không rõ, ngươi khẳng định muốn dẫn hắn đi lên sao? Tam thúc ca, người này thế nhưng là lao đầu tử muốn, ngươi cái này cũng muốn ngăn một tay. Bạch Nguyệt Quang mặc dù gọi đối phương Tam thúc, nhưng nghe đến đối phương muốn ngăn cản Lã Lạc thời điểm, thái độ của nàng liền lập tức thay đổi. Không có vừa rồi cung kính, ngược lại là phong mang tất lộ. Được xưng là Tam thúc nam tử, đang nghe lao đầu tử bà chữ thời điểm, rất rõ ràng chần chờ một chút. Bất quá đối với Lã Lạc hoài nghi, hay là chiếm cứ thượng phong. Hiện tại Bạch gia tình huống, ngươi cũng không phải không biết, ngươi ngày bình thường nhìn nhiều sách như vậy, chẳng lẽ không rõ gián điệp hiệu quả sao? Đều lúc này, trả lại Bạch gia chúng ta, rất khả nghi. Tam thúc giống như là tại trình bày sự thật, lời này liền xem như Lã Lạc nghe, đều cảm giác có mấy phần ngụy biện. Bạch Nguyệt Quang còn muốn nói tiếp thứ gì, bất quá Lã Lạc biết, lúc này chính mình nhất định phải biểu hiện ra một chút năng lực. Trên lầu lao đầu tử kia không có ngăn cản vị Tam thúc này, có lẽ cũng có thăm dò chính mình ý tứ. Nếu không, biệt thự này bên trong 7 giai cao thủ, còn có vị kia không biết ở đâu chiến thần, đã sớm hẳn là phát hiện hắn. Vị Tam thúc này, ngươi cần ta biểu hiện cái gì, mới có thể để ta đi lên đâu? Tự thuật một chút trong sạch, biểu lộ một chút thân phận, hay là phơi bày một ít thực lực. Lã Lạc lời nói có chút sông, mang theo vài phần người tuổi trẻ tính tình, điều này cũng làm cho vị Tam thúc này thoáng có chút ngoài ý muốn. Nếu như là gián điệp lời nói, loại tính cách này thực sự không phải rất hợp lý. Bất quá cũng có thể là Lã Lạc phản kỳ đạo hành chi, đang lợi dụng đạo ngược tư duy ăn trộm gà. Nhưng ăn trộm gà loại chuyện này, tại địa phương khác có lẽ đi đến thông, nhưng nơi này là Bạch gia a. Khỏi cần phải nói, nơi này bảy giai liền có 4 cái, thậm chí còn có 8 giai chiến thần. Một khi bại lộ tại ánh mắt mọi người phía dưới, ngươi muốn trộm gà, khả năng sao? Người trẻ tuổi, rất có tự tin a. Đúng vậy a, ta là Phổ Tin Nam. Phổ Tin Nam? Phổ thông lại tự tin nam nhân, không được sao? Tam thúc khẽ nhíu mày, trước kia ra hỏa này, thật ngu cuồng. Phổ thông lại tự tin đương nhiên có thể, nhưng ta làm một cái trưởng bối, hay là muốn nói một chút. Người trẻ tuổi không cần cuồng ngạo như vậy, nếu không, phía sau có người thua thiệt thời điểm. Cắt, không cuồng có thể để người trẻ tuổi sao? Nếu như đều giống như một ít lao đầu tử một dạng, vậy thế giới này còn có cái gì ý tứ? Tuổi trẻ, liền muốn tỉnh dậy liều. Đông bằng đặc cầm. Lã Lạc khỏe miệng giật một cái, bất quá cái này nhỏ bé tự động, đối phương cũng không có phát hiện. Hôn vọng, luôn luôn phải trả giá thật lớn. Tam thúc nói, liền chuẩn bị đập vỗ Lã Lạc bả vai, làm một cái 6 giai đỉnh cấp cao thủ. Hắn cảm thấy mình có cần phải cho Lã Lạc hảo hảo học một khóa. Lã Lạc nhìn hết sức trẻ tuổi, nhưng hắn không có phát giác được Lã Lạc thực lực cụ thể, hẳn là có dấu giếm thủ đoạn gì. Bất quá không quan hệ, cái tuổi này, có cái 5 giai cao nữa là thực lực của hắn, có lẽ còn là có thể vững vàng áp chế. Mang theo ý nghĩ như vậy, Tam thúc đối với Lã Lạc xuất thủ, có thể hiện thực thường thường cùng mình dự đoán sinh ra một chút khác biệt. Chương 535, Bạch gia 2, chương 535, Bạch gia 2, khi hắn ngón tay chạm đến Lã Lạc bả vai thời điểm, mãnh liệt nhói nhói cảm giác, để hắn nhịn không được phát ra tiếng hô, "A, ngươi làm cái gì?" Vị này, Tam thúc ca, là ngươi chủ động đụng ta, còn hỏi ta làm cái gì? Làm ngươi muốn giảng đạo lý, nếu như không có đạo lý còn mạnh hơn từ luật lý, cái kia 89 phần 10 là phải bị người giáo huấn. Lã Lạc đi hướng trước một bước, thân cao bên trên chênh lệch, để hắn lúc này lấy nhìn xuống góc độ nhìn đối phương. Tam thúc lần thứ nhất cảm thấy Lã Lạc trên người cảm giác các bách. Tại thời khắc này hắn cũng minh bạch một việc, Lã Lạc mạnh hơn hắn, mà lại là mạnh rất nhiều loại kia. "Ngươi, đừng chỉ, coi chừng ngón tay của ngươi bị những cái kia không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi bẻ gãy." Tam thúc bị Lã Lạc cảnh cáo một lúc sau, ngón tay lập tức thu hồi lại. Bất kể nói thế nào, Lã Lạc cường thế hay là để hắn sinh ra e ngại. Không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, nói chính là Lã Lạc chính mình sao? Tiểu tử này, quá cuồng vọng. Gặp Tam thúc không tiếp tục ngăn cản chính mình ý tứ, Lã Lạc khẽ gật đầu. Nếu như Tam thúc không ngăn trở, vậy ta trước hết cáo tử, Tam thúc, gặp lại. Lã Lạc khiêu khích giống như đối với Tam thúc phất phất tay, kỳ biểu hiện thuyết minh cái gì gọi là cuồng vọng người trẻ tuổi. Bất quá loại biểu hiện này, nhưng thật ra là Lã Lạc tận lực. Hắn cần biểu hiện ra một chút thái độ, để rửa sạch chính mình hiềm nghi. Kinh lịch rất nhiều hắn, đã sớm học xong gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ kỹ năng. Ở trên lâu thời điểm, Bạch Nguyệt Quang lặng lẽ đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Vừa rồi rất đẹp trai a. Đột nhiên xuất hiện tán dương, để Lã Lạc có chút muốn cười, ta dù sao cũng là khi dễ người nhà của ngươi, làm sao ngươi không tức giận? Cái này có gì phải tức giận, một đời trước bên trong, liền Tam thúc một người túi bắp nhất. Hắn không riêng gì đồ ăn, hắn còn không chơi nổi. Liền xem như thế hệ trẻ tuổi người, hắn đều có mấy cái đánh không lại. Đánh không lại liền chơi xấu, cậy già lên mặt là hắn thường chú kỹ năng. nhìn xem Bạch Nguyệt quang đậu đen rau muống người nhà của mình, Lã Lạc thậm chí từ trên người nàng thấy được một chút Bạch Nguyệt đồng bóng dáng. Loại này tương tự thần thái, để hắn cảm thấy, Bạch gia không nên cứ như vậy phá diệt. Hắn có lẽ có thể cứu vớt Bạch gia. Đây là một cái phi thường cuồng vọng ý nghĩ, nhưng cũng là chính hắn ý nghĩ sâu trong nội tâm. Có lẽ ý nghĩ này rất tồi tệ, không phù hợp lợi ích, nhưng hắn hay là muốn đi làm như vậy. Bởi vì hắn cảm thấy, Bạch gia cũng không tệ lắm, mà lại Bạch Nguyệt đồng hẳn là có một ngôi nhà. Nhà mẹ đẻ, ngươi thế nào? Bạch Nguyệt quang nhìn xem Lã Lạc, đột nhiên hỏi. Không có gì, ta cảm giác nhà các ngươi kỳ thật cũng không tệ lắm. Thật sao? Đương nhiên, nơi này hẳn là đáng giá giữ lại a. Cắt, ngươi nói chuyện lại không tính toán gì hết, ngươi cho rằng ngươi là hoàng đế a? Hoàng đế a? Ha ha. Lã Lạc không có nói tiếp, mà là cùng Bạch Nguyệt quang tiếp tục lên lầu. Biệt thự hết thảy có 4 tầng, bọn hắn đi tới phía trên nhất một tầng. 4 tầng mái nhà lại là mặt cỏ, mặt trên còn có một cái cỡ nhỏ sân đánh gôn. Bất quá từ khí cụ cho bụi nhìn lại, nơi này cũng đã vứt bỏ một đoạn thời gian rất dài. Đi thôi, ở bên trong. Tốt. Lã Lạc thoáng có chút khẩn trương lên, chiến thần a. Đây chính là nhân loại đỉnh cao cường giả. Không biết nhân vật như vậy có hay không trực diện sứ đồ năng lực. Dù sao sứ đồ cường đại, cho dù là bây giờ Lã Lạc cũng thật sâu cảm giác được vô lực. Có lẽ chỉ có hắn chân chính đi vào tám giai mới có thể chân chính trực diện sứ đồ đi. A. Tới a. Lã Lạc thuận thanh âm nhìn lại, một cái thoáng có chút còn xuống lao đầu tử, đứng tại mái nhà cuối cùng. Nơi này trưng bày rất dùng nhiều cỏ, bùn hoa, lúc này tên lão giả này chính là tại tu kiến chính mình bùn hoa. Chẳng lẽ người tuổi tác cao liền sẽ ưa thích làm những này hoa hoa thảo thảo, tám giai cường giả đều không ngoại lệ. Cái này có chút không hợp thói thường. Lã Lạc nội tâm nói thầm đồng thời, đã đối với lão giả bái. Tiền bối, ngươi tốt. Ngươi tốt ta, tận thế vòng tròn người đến. Lã Lạc con ngươi hơi co lại, đối phương thế mà trực tiếp gọi ra lai lịch của hắn. Tận thế vòng tròn sự tình, chỉ ít tại hoàng đô là không có bất kỳ người nào biết đến. Tận thế vòng tròn là cái gì a? Lão đầu tử ngươi lại bắt đầu kể một ít người khác nghe không hiểu lời nói. Một bên Bạch Nguyệt quang bị lão đầu khơi gợi lên hứng thú, nàng vừa nói chuyện, một bên nhìn xem Lã Lạc, tựa hồ đối với tận thế vòng tròn cái từ ngữ này có đặc biệt hào hứng. Lã Lạc khẽ nhíu mày, loại chuyện này thật muốn ở chỗ này nói ra sao? Nói thật, hắn là có chút không thể nào tiếp thu được. Nhưng nếu như không có nói, giữa bọn hắn nói chuyện với nhau, muốn thế nào mới có thể tiếp tục nữa? Nói cho nàng đi, dù sao, coi như ngươi không nói cho nàng, các loại tiểu bạch trở về thời điểm, chúng ta cũng sẽ biết hết thảy. Tiểu bạch Lã Lạc khẽ nhíu mày, trước mắt lao giả này, chẳng lẽ biết tất cả mọi chuyện sao? Trong miệng hắn tiểu bạch là ai? Tiền bối trong miệng tiểu bạch. Bạch Thanh Sương, ngươi hẳn là thay thế nàng tới đi. Lã Lạc hơi chần chờ một chút, lần nữa làm ra gật gật đầu, lại lắc đầu động tác, là, cũng không phải. Làm sao? Lão giả tựa hồ cũng cảm thấy một chút không thích hợp, nét mặt của nàng trở nên không phải tốt như vậy. Nàng không có cách nào tới. Tại Lã Lạc nói ra câu nói này đằng sau, rất rõ ràng cảm giác được không khí chung quanh đều đang chấn động. Những cái kia bị lão giả tỉ mỉ sửa chữa hoa cỏ, trong nháy mắt khô héo. Khí tức tử vong tràn ngập sân thượng mỗi một góc. Chỉ có Bạch Nguyệt Quang một người không có chịu ảnh hưởng, mà Lã Lạc thì là bị áp lực trước đó chưa từng có. Là, chính là loại cảm giác này, sứ đồ bình thường cường đại. Đây mới là một cái đỉnh cấp nhân loại hẳn là có lực lượng. Nguồn lực lượng này, xác thực có thể chống lại sứ đồ. Tại lão giả áp lực dưới, Lã Lạc đã đầu đầy mồ hôi, bất quá hắn thân thể y nguyên thẳng, căn bản không có một tơ một hào dao động ý tứ. Tính toán, chuyện này lão giả nói phân nửa, lại đổi cái vấn đề, nàng thế nào? Đã chết rồi sao? Lã Lạc chung quanh áp lực đã biến mất, hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ta cũng không biết nàng trạng thái hiện tại, đến tột cùng xem như chết hay là mất tích. Lão giả tựa hồ là đang hồi ức những cái kia chính mình đã từng lãng quên rơi sự tình. Một lát sau đằng sau, hắn mới mở miệng lần nữa, nàng có để cho ngươi mang đến một vài thứ sao? Có. Lã Lạc gật gật đầu, đem viên kia đế quốc vân chương vinh dự đem ra. Bạch Thanh Sương đại nhân, để cho ta đem cái này mang tới. Nàng trước đó nói, Bạch gia nhân nhìn thấy cái này, hẳn là liền sẽ rõ ràng hết thảy. Cái này a, nàng trước kia thật thích chơi. Lão giả trong ánh mắt, tất cả đều là hồi ức cùng không bỏ. Lã Lạc biết, nếu như chính mình không phải quá đần, vậy liền không cần ở thời điểm này đi quấy rầy một cái hồi ức lão nhân. Nhất là lão nhân này vừa rồi đã hiện ra thực lực của mình, lúc này lại đi quấy rầy hắn, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Một lát sau, lão nhân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lã Lạc, ngươi gọi Lã Lạc đi. Chương 536, thuyết phục, 1, chương 536, thuyết phục, 1, ân, tiền bối, có cái gì phân phó sao? Ta rất ưa thích trên một quyển sách một câu, đối với bất lực sự tình, nên ngừng. Sinh mệnh vô duyên người, khi bỏ, trong lòng phiền não tạp niệm, khi cái ánh mắt chiếu tới, đều là hồi ức, tâm trông muốn, đều là qua lại. Chỉ có buông xuống chấp niệm, tâm mới có thể trở về an bình. Lã Lạc nghe đến mấy câu này thời điểm, phản ứng đầu tiên là có chút không hiểu đấu, bất quá hắn rất nhanh liền hiểu một chút ý của lão giả. Bất quá, đối với lão giả lời nói, hắn nhưng lại có không giống với cách nhìn. Tiền bối là tại thuyết phục ta sao? Có một số việc, liền xem như biết, chúng ta cũng không có năng lực đi cải biến. Tựa như là Bạch Thanh Sương, dù cho ta có thế giới này nhân loại đỉnh cấp lực lượng, cũng không thể cải biến nàng quá khứ cùng kinh lịch. Đoạn bỏ cách, chính là muốn từ bỏ một ít gì đó, mới có thể thu hoạch được một ít gì đó. Buông xuống, mới là được. Lã Lạc khẽ lắc đầu, loại thuyết pháp này hắn thấy, quá mức lý tưởng hóa. Nếu như lại nói đến nghiêm khắc một chút, vậy chính là có chút lừa mình dối người. Tiền bối kia chính ngươi buông xuống sao?
Một bên Bạch Nguyệt Quang khẽ miệng giật một cái, Lã Lạc gia hỏa này vẫn là rất gan lớn. Toàn cả gia tộc bên trong, chỉ sợ vẫn chưa có người nào dám cùng lão đầu tử dạng này mạnh miệng đâu. Ta không có buông xuống. Lão giả không có phủ nhận, ánh mắt của hắn cũng biến thành phức tạp. Nếu tiền bối chính ngươi đều không có buông xuống, cái kia làm gì tới khuyên nói ta? Ngươi nói cũng đúng, có thể lấy nhỏ tuổi như thế, đi đến bây giờ một bước này. Sự ưu tú của ngươi đã sớm không cần ta đến đánh giá. Tính toán, mỗi người đều có lựa chọn của mình, nói một chút đi. Lã Lạc hơi sững sờ, chán, nói cái gì? Đương nhiên là có quan hệ với tận thế vòng tròn sự tình, dù sao, nơi đó là một khối vùng đất bị vứt bỏ. Thủ vệ nơi đó tồn tại, càng là đáng sợ vật phong ấn. Vùng đất bị vứt bỏ Lã Lạc là có thể lý giải, nhưng phong ấn nói chuyện, chỉ là sứ đồ sao? Nơi này đối với sứ đồ cách gọi, chẳng lẽ cùng bên trong không giống nhau lắm? Đang suy nghĩ những vấn đề này trước đó, Lã Lạc vẫn là phải trước tiên đem lao đầu muốn đáp án tổng kết ra. Một cái tưởng niệm thân nhân mình lão giả, loại yêu cầu này Lã Lạc là sẽ không cự tuyệt. Chuyện này, liền nói đến nói dài quá. Nói dáng dấp nói, liền lưu lại từ từ nói tốt. Trước từ Lê Minh giáo hội bắt đầu nói lên đi. Lã Lạc bắt đầu nói đến có quan hệ với tận thế vòng tròn sự tình, Lê Minh giáo hội, nghị hội, thú liệp nhân. Đang nghe Bạch Thanh Xương bị người bẻ gãy tay chân, vứt bỏ lúc ở bên ngoài. Lã Lạc rất rõ ràng cảm thấy trên người đối phương khí tức ba động. Nhìn ra được, lão nhân này rất quan tâm Bạch Thanh Xương, ít nhất phải so Lã Lạc trong tưởng tượng quan tâm. Bởi vậy có thể thấy được, chiến thần cấp tương giả cũng không có quá mức bạc tình bạc nghĩa. Cái này giống như cùng hắn cao giai trạng thái có chút khác biệt. Chí ít lão giả trước mắt còn bảo lưu lại tương đối hoàn thiện tình cảm. Cuối cùng, chính án Bạch Thanh Xương cùng giáo tông phiền chấn song song mất tích, bất quá nàng cũng vì nội hoàn biến đổi, đặt cơ sở vững chắc. Như vậy phải không? Chân lý chi hoàn. À đúng rồi, ngươi không phải nói Bạch Thanh Xương có một đứa con gái sao? Nàng hiện tại ở đâu, thế nào? Lão giả nhớ tới Lã Lạc trong lời nói đề cập Bạch Nguyệt Đồng. Rất lớn xác suất bên trên, hắn đã không có cơ hội bồi thường cùng bảo hộ Bạch Thanh Xương. Nhưng Bạch Thanh Xương nữ nhi, xác thực có thể thật tốt bảo hộ một chút. Đương nhiên, hiện tại Bạch gia, tựa hồ cũng chưa nói tới cái gì bảo hộ. Bạch Nguyệt Đồng mạo muội đi ra lời nói, rất có thể bị bây giờ Bạch gia liên quan tới. Lã Lạc tự nhiên biết điểm này, cho nên hắn lời kế tiếp, nói có chút ngay thẳng, cũng làm rõ trong đó lợi hại quan hệ. Tiền bối, chính án nữ nhi, gọi là Bạch Nguyệt Đồng. Nàng hiện tại là của ta người yêu, cũng là bạn của ta. Chiến hữu, nàng hiện tại qua rất tốt, cũng rất an toàn. Tiền bối ngươi cũng hẳn là biết bây giờ Bạch gia tình cảnh, cho nên ta không muốn để cho Bạch Nguyệt Đồng biết chuyện này. Nàng không biết, chính là an toàn nhất lựa chọn. Dù sao, ngươi hẳn là cũng không hy vọng nàng truy đuổi gia tộc, mà làm ra một chút không lý trí cử động đi. Lão đầu khe như mày, Lã Lạc thuyết pháp mặc dù thực sự, nhưng nghe tại trong lỗ tai của hắn, cũng có chút làm cho người tức giận. Chẳng lẽ hắn một cái chiến thần cấp cao thủ, còn không bảo vệ được chính mình chắc chai sao? Tiểu tử, ngươi tựa hồ đang xem thường ta. Tiền bối, ta thật không phải là tại xem thường ngài. Chỉ là chuyện này liên lụy quá lớn, mà lại ta tìm đến ngài, cũng không riêng gì bởi vì gia sự. Cho tới nơi này, Lã Lạc rốt cục bắt đầu đề cập chính mình mục đích thật sự. Hắn hy vọng có thể thành công, bất quá dù cho không thành công, vậy cũng không có quan hệ. Chí ít hắn cố gắng qua. Ngươi muốn nói, là vật phong ấn sự tình sao? Hoặc là đổi một cái thuyết pháp, sứ đồ. Đúng vậy, sứ đồ. Hai người rốt cục nói tới cái đề tài này, mà lại không ra Lã Lạc sở liệu, đến lao giả loại này tám giai trình độ, đối với thế giới nhận biết trình độ, khẳng định là muốn so người bình thường mạnh rất nhiều. Hắn biết sứ đồ, đồng thời đối với sứ đồ hẳn là có nhất định hiểu rõ, nhất là vật phong ấn thuyết pháp này cùng sứ đồ trước đó trạng thái trên cơ bản có thể nói là hoàn toàn ăn khớp. Sứ đồ sự tình, ngươi cùng ta lão đầu tử này nói có ý gì đâu? Ta chỉ là một cái bị đế quốc bức hiếp, thậm chí sắp diệt vong lão đầu thôi. Cùng sứ đồ chiến đấu, giải quyết sứ đồ, phong ấn sứ đồ, loại chuyện này hẳn là do hoàng thất tới làm mới đối. Làm sao đế quốc cường thịnh như vậy, chẳng lẽ ngay cả mấy cái quái dị đều giải quyết không rồi chứ? Lão giả mặc dù nói rõ một chút nguyên nhân, cũng biểu đạt một chút bất mãn, nhưng Lã Lạc hay là từ trong giọng nói của hắn nghe được đối với sứ đồ khinh thường. Cái này có lẽ chính là chân chính đế quốc cường giả ý nghĩ đi, bọn hắn cũng không e ngại sứ đồ. Tại đế quốc cường giả trong ấn tượng, chỉ cần đế quốc lực lượng có thể tập trung, như vậy đối kháng sứ đồ, vậy dĩ nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá Lã Lạc không cho là như vậy, bởi vì hiện tại sứ đồ khả năng cùng bọn hắn nhận biết bên trong sứ đồ đã sinh ra một chút khác biệt. Cũng tỉ như mỹ kỷ nữ nhân kia đang nắm giữ toàn bộ treo ngược biển, nàng dùng treo ngược biển còn có ngủ say thành thị lực lượng thúc đẩy sinh trưởng ra mặt khác tám giai dị trùng, thậm chí muốn dạy dỗ ra ác mộng loại kia tính trưởng thành đáng sợ quái vật. Nếu như không phải Lưu Địch lời nói, ác mộng có lẽ thật sẽ dựa theo mỹ kỳ suy nghĩ như thế, biến thành một cái triệt để ma vật, tràn ngập tính công kích quân vương. Bạch Lao mặc dù biết sứ đồ cường đại, nhưng hắn rất rõ ràng còn không có nhận thức đến điểm này. Tiền bối, ngươi chỉ sợ đối với tình huống hiện tại có một ít hiểu lầm. Hiểu lầm? Nói một chút đi, có lẽ ngươi thật có thể thuyết phục ta đây. Lão giả đã biểu đạt ra chính mình ý cự tuyệt, Lã Lạc cũng biết, mình coi như mang đến huân trường, cũng không có cách nào yêu cầu Bạch gia làm ra dạng này lựa chọn. Bây giờ muốn mời Bạch gia gia nhập, biện pháp tốt nhất vẫn là dùng hợp lý đạo lý đả động bọn hắn. Tiền bối, ngươi biết hoàng đế bệ hạ đã mất tích 3 cái nhiều tháng sự tình sao? Mất tích? Bạch Nguyệt Quang mở to hai mắt nhìn. Đây là chuyện tốt ta. Lã Lạc có chút im lặng, có lẽ loại chuyện này đối với Bạch gia tới nói đúng là chuyện tốt, nhưng đối với toàn bộ đế quốc tới nói, đó cũng không phải chuyện tốt ta. Mà lại vạn nhất đế quốc thật bị sứ đồ phá diệt, cái kia Bạch gia cũng không có biện pháp chỉ lo thân mình đi. Mất tích 3 tháng, quá tốt rồi,
gia hỏa này chết, có lẽ hoàng đế mới đối với chúng ta Bạch gia sẽ rộng rãi một chút. Làm sao, ngươi cảm thấy đây không tính là chuyện tốt sao?
Chương 536, thuyết phục 2, chương 536, thuyết phục 2, lão Bạch hỏi lại Lã Lạc, tựa hồ muốn biết, dưới loại tình huống này, Lã Lạc có thể cho ra dạng gì đáp án. Mà Lã Lạc lúc này cũng không che giấu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, đương nhiên không được tốt lắm sự tình, bây giờ sứ đồ cường đại, chỉ sợ đã sớm vượt qua tiền bối tưởng tượng. Lực lượng của bọn hắn đã sớm không phải đã từng loại kia chất phát độc vật. Bọn hắn vì hôm nay, vì giờ khắc này, đã tích lũy thời gian ngàn năm. Nếu như chúng ta không đi chăm chú đối lại nói, có lẽ đế quốc thật sẽ tại sứ đồ trong tay ma diện, tiêu vong. Lão Bạch mỉm cười, đế quốc phá diệt cùng tiêu vong, đối với Bạch gia tới nói, cũng không tính là chuyện xấu đi. Coi như đế quốc hủy diệt, năng lực của ta cũng đầy đủ Bạch gia sinh tồn. Nếu như ngươi muốn dùng có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục thuyết pháp để đả động ta, vậy ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi biết, đó là vô hiệu. Lão Bạch trực tiếp đem lời đường cho phong kín, cái này khiến Lã Lạc có chút trở tay không kịp. Hắn hơi trầm ngâm một chút, tự hỏi làm sao thuyết phục đối phương. Mặc dù hắn có thể tìm mặt khác lấy cớ cùng lý do, nhưng những cái kia lý do đều không đủ đầy đủ. Nói cho cùng, vẫn là phải trở về bản chất, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục loại thuyết pháp này, mặc dù nghe có chút đường hoàng, nhưng là chân thực. Lã Lạc biết, đối phương có dạng này kháng cự ý nghĩ, chủ yếu vẫn là bởi vì gặp phải cùng kinh lịch. Cho nên, hắn rời đi một chút mạch suy nghĩ, cải biến một chút mình thuật, tiền bối ý nghĩ rất ngay thẳng, ta cũng minh bạch các ngươi Bạch gia gặp phải, nhưng ta vẫn là muốn nói, tiền bối, nếu như ngươi không chính xác đối đãi chuyện này, chẳng như vậy nhà, tất nhiên sẽ không tồn tại. Rất ngạo mạn thuyết pháp a, Lã Lạc. Lão Bạch sắc mặt khó coi. Tâm tình của hắn hóa vấn đề rất nghiêm trọng, Lã Lạc đã cảm thấy người này mặc dù đã tăng cấp, nhưng ở nói chuyện với nhau trong quá trình, Lã Lạc tổng cảm giác đối phương tựa hồ không có cách nào rất tốt khống chế tính tình. Loại tình huống này không nên xuất hiện tại một cái tám giai cao thủ trên thân. Hoặc là nói, trước mắt tám giai trạng thái, có một chút Lã Lạc không biết bí mật. Ngạo mạn là tiền bối đối với sứ đồ nhận biết, chỉ sợ vẫn tồn tại trong những sách kia cùng điển cố bên trong ghi chép đi. Tiền bối có nhìn thấy qua chân chính sứ đồ sao? Chân chính sứ đồ? Ha ha, ta xác thực chưa từng gặp qua, vậy ngươi gặp qua sao? Ta gặp qua, mà lại không chỉ một. Lã Lạc lời nói để lão Bạch toán có chút kinh ngạc, có thể dạng này đường hoàng thừa nhận, Lã Lạc khả năng đối với sứ đồ xác thực có sự hiểu biết nhất định. Vậy ngươi ngược lại là có thể nói một chút, sứ đồ đến cùng có cái gì khác biệt? Đầu tiên chính là cường đại, sứ đồ cường đại, không cách nào tưởng tượng. Lực lượng của bọn hắn đã sớm không phải phổ thông quái dị quân vương có thể so sánh, bọn hắn nắm giữ quy tắc, nắm giữ phong ấn. Thậm chí là ngươi biết rất nhiều quái dị quân vương, cũng chỉ là bọn hắn nô lệ. Bọn hắn tích lũy ngàn năm trí tuệ, kế hoạch ngàn năm âm mưu. Đây hết thảy cũng chỉ là vì một lần nữa đoạt lại bọn hắn mất đi đồ vật. Sứ đồ thức tỉnh tựa như là một dòng lũ lớn, bọn hắn quật khởi đã là tất nhiên tình huống. Mặc kệ là người bình thường hay là ngài dạng này đỉnh cấp chiến thần cường giả, bọn hắn giết chóc cũng sẽ không ngoài ý muốn. Coi như ngài có thể đơn độc đối kháng một vị sứ đồ, nhưng đối phương nội tình tuyệt đối là muốn so ngài cường đại. Lã Lạc nói rất trực tiếp, đang nói rõ vấn đề đồng thời cũng không có quá mức đoán chừng lão Bạch mặt mũi. Lão Bạch nghe được Lã Lạc lời nói sau hơi chần chờ một chút. Mượn cơ hội này, Bạch Nguyệt Quang đột nhiên chen miệng nói, Lã Lạc, ngươi thấy qua sứ đồ là dạng gì? Bọn hắn ở đâu? Lão Bạch nghe được chắc gái tra hỏi, cũng đồng dạng tò mò nhìn Lã Lạc. Vấn đề này hắn cũng rất muốn biết. Mà lần này, Lã Lạc thì lắc đầu, ta không có cách nào nói cho các ngươi biết bọn hắn ở đâu, nếu như trước thời gian bại lộ, rất có thể xuất hiện ta không cách nào khống chế cục diện. Bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết, sứ đồ dáng vẻ. Trong đó thứ 10 sứ đồ, tên là Tận Thế Chi Xà, là một đầu phi thường to lớn quái xà. Nó hoàn toàn thể trạng thái bên dưới, thân dài có thể vượt qua mấy trăm cây số. Cụ thể số liệu ta cũng vô pháp biết được, bất quá có thể xác định chính là mỗi khi mị kỳ xuất hiện tại trên thế giới thời điểm, thế giới này tận thế cũng sắp giáng lâm, cho nên nàng cũng bị mệnh danh là Tận Thế Chi Xà. Bạch Nguyệt Quang con mắt có chút tỏa sáng, dạng này ly kỳ sự vật liền xem như tại rất nhiều trong cổ tịch cũng không có ghi chép. Nhìn Lã Lạc dáng vẻ, tựa như là thật một dạng. Bất quá Bạch Nguyệt Quang vẫn còn có chút không quá tin tưởng, trên thế giới này thế mà còn có sinh vật so lão đầu tử càng mạnh, làm sao có thể? Lã Lạc ngươi không phải là đang khoác lác đi? Loại chuyện này ta làm sao có thể khoác lác? Lã Lạc trừng mắt, hắn không quá muốn hy vọng Bạch Nguyệt Quang tại chính mình cùng lao đầu nói chuyện thời điểm quấy rầy. Bất quá lao Bạch hiện tại cũng không có để Bạch Nguyệt Quang rời đi ý tứ, cho nên hắn cũng không có biện pháp nói cái gì. A, coi như ngươi nói đều là thật, vậy thì thế nào? Thế giới nếu quả như thật sụp đổ, tiền bối kia cảm thấy Bạch gia có thể chỉ lo thân mình sao? Bạch gia hủy diệt hay không, không đều đã chú định sao? Coi như không có sứ đồ, Bạch gia tựa hồ cũng không có biện pháp đào thoát số mệnh bị diệt vong. Trực tiếp đem Bạch gia diệt vong nói ra đằng sau, Lã Lạc trầm mặc. Điều này tựa hồ có chút vỏ đã mẹ không sợ rơi ý tứ, bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, cũng không có. Bạch gia sẽ không thỏa hiệp, cũng không có làm ra thỏa hiệp cử động. Từ hắn lên lâu lúc, nhìn thấy những tinh nhuệ kia cũng có thể thấy được. Bạch gia từ đầu đến cuối đều làm liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Bọn hắn sẽ không buông tha cho nên lúc này lão Bạch lời nói hay là thăm dò. Lã Lạc biết, lúc này muốn thuyết phục Bạch gia, liền muốn cho bọn hắn đầy đủ lòng tin mới được. Tiền bối, trong mắt của ta, Bạch gia cũng không phải là không có hy vọng. Hy vọng? Ta đã sống 151 năm, nhưng ta đến bây giờ cũng không có thấy, như lời ngươi nói hy vọng ở đâu? Lão Bạch dáng vẻ có chút chán trường, có lẽ hắn đối với quốc gia này cùng hoàng thất đã sớm tâm ý nguội lạnh. Làm đã từng vương quyền gia tộc, Bạch gia vốn nên hưởng thụ quốc gia này cấp cao nhất tài nguyên.
lại không nghĩ rằng loại thân phận này mang tới cũng không phải là tài nguyên cùng hưởng lạc, mà là từ đầu đến đuôi hãm hại. Bạch gia đã bị ép hại quá nhiều năm. Từ hắn tuổi trẻ thời điểm bắt đầu, tứ đại vương quyền gia tộc ngay tại gặp như có như không hãm hại. Các phe áp lực, trùng kích, từ đầu đến cuối tại tứ đại gia tộc chung quanh quẩn một chỗ. Cứ như vậy hoàn cảnh bên dưới, lão Bạch chứng kiến mặt khác ba cái gia tộc từ cường thịnh đến suy yếu, lại đến phá diệt toàn bộ quá trình. Bọn hắn có ý đồ phản kháng, cũng có người ý đồ hòa giải, càng có người ý đồ khuất phục. Nhưng những hành vi này đều là phí công. Hoàng thất sẽ không bỏ qua tứ đại vương quyền gia tộc, bọn hắn biết một chút một điểm từng bước xâm chiếm gia tộc lực lượng, giết chóc gia tộc thành viên, khi nhục gia tộc nữ tính, cuối cùng đem lớn như vậy vương quyền gia tộc ăn ngay cả xương cốt đều không thừa tiếp theo điểm. Đây chính là hoàng thất, đây chính là bây giờ Tân Đế quốc. Thấy qua đây hết thảy đằng sau, lão Bạch rất rõ ràng, không có thỏa hiệp là không có ý nghĩa. Bạch gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ, liền xem như đến cuối cùng một bước, Bạch gia cũng sẽ từ hoàng thất trên thân cắn xuống đến một miếng thịt. Hắn Bạch Mặc cũng sẽ đem đế quốc cao thủ khác phế bỏ. Đây chính là Bạch gia quyết đoán. Sự kiêu ngạo của bọn họ không cho phép bọn hắn từ bỏ. Nhìn xem bình tĩnh mà kiềm chế lão giả, Lã Lạc khẽ gật đầu, ta có thể lý giải tiền bối một chút ý nghĩ, nhưng ngươi cũng đã nói, vương quyền gia tộc gặp đồ vật, chính yếu nhất hay là hoàng thất tạo thành. Cái này cho các ngươi rất lớn luyện chuyển không gian, ngươi không có phát hiện sao? Luyện chuyển không gian? Bây giờ Bạch gia còn có đường lùi sao? Có, mà lại cơ hội rất lớn. Chương 537, cự tuyệt, 1, chương 537, cự tuyệt, 1, nói thế nào? Bạch Mặc vẫn còn có chút hiếu kỳ. Mặc dù nói trắng ra nhà đã làm tốt chiến tử chuẩn bị, nhưng nếu như có thể không chết lời nói, không có người sẽ hy vọng gia tộc này phá diệt. Bạch gia cái này mấy lời, có thể nói là nhân khẩu thịnh vượng. Bảy giai cao thủ hết thể ra bốn cái, trẻ tuổi một đời, cũng có rất nhiều ưu tú tử đệ. Còn có Bạch Nguyệt Quang khả ái như vậy hậu bối. Nếu như có thể không chết lời nói, ánh mắt của lão giả để Lã Lạc cảm giác được cơ hội, có thể thuyết phục đối phương cơ hội. Tiền bối, ngươi quên ta mới vừa nói sao? Hoàng đế bệ hạ đã mất tích ba cái nhiều tháng. Vậy thì thế nào? Bất quá là hoàng thất vì sàng chọn người thừa kế chỗ thường dùng thủ đoạn thôi. Bọn hắn mỗi một thời đại đều làm như vậy, chính là vì lưu lại hoàng thất máu mới. Hoàng thất lực lượng truyền thừa, cùng nhân loại bình thường bản thân cũng không phải là một dạng. Hoàng đế mất tích 3 tháng, những hoàng tộc kia tử đệ cũng đã loạn đi lên đi. Hoàng tộc tử đệ quả thật có chút hỗn loạn, nhưng bây giờ tình huống còn không có tiền bối trong tưởng tượng bết bát như vậy. Mà lại hoàng đế bệ hạ mất tích, cũng không chỉ là sàng chọn người thừa kế đơn giản như vậy. Lã Lạc ánh mắt 10 phần bất định, loại lực lượng này hơi hơi dao động một chút lão Bạch cố chấp. Nói tiếp, ta may mắn hôm qua đi một chuyến hoàng cung, vốn chỉ là muốn trong hoàng cung tìm kiếm một chút manh mối cùng tin tức, lại không nghĩ rằng hành động lần này đạt được tin tức, căn bản không phải ta bây giờ có thể tiêu hóa. Đây cũng là ta rời khỏi hoàng cung đằng sau, liền mau chóng chạy đến tìm lại nguyên nhân. Tiếp tục, nhìn thấy lão Bạch gật đầu, Lã Lạc cũng liền tiếp tục nói, bây giờ hoàng cung rất ít người, vô cùng ít ỏi. Ta cùng ngũ thập nhất hoàng nữ võ giả cơ du chuyển 10 cái cung điện, nhưng không có phát hiện một người sống. Mãi cho đến gặp được Nạp Lan phu nhân cung điện, mới xem như minh bạch, bây giờ hoàng cung xảy ra chuyện gì. Nạp Lan, nha đầu kia cũng không tệ. Bạch Mặc rất rõ ràng nhận biết Nạp Lan, có thể tại trong miệng hắn xưng là nhân vật khá cũng không nhiều, Nạp Lan cái này tám giai cao thủ, tự nhiên có thể. Nạp Lan phu nhân nói cho chúng ta biết bây giờ hoàng cung tình huống. Nhân khẩu không ngừng giảm bớt, kỳ quái giám thị cảm giác, còn có hoàng đế mất tích. Những vấn đề này nàng đều có đề cập tới, nhưng từ đầu đến cuối không có một cái đáp án rõ ràng. Nàng cảm giác được có một nhân vật mạnh mẽ, ngay tại trong hắc ám nhìn chằm chằm nàng, nàng không dám thoát đi cái chỗ kia. Nhưng nàng vừa hy vọng chúng ta đem hoàng cung tình huống truyền đạt ra đi, cho nên mới tìm được ta cùng võ giả cơ, để cho chúng ta truyền lại tin tức, đồng thời tìm kiếm minh hữu. Lã Lạc đem trong hoàng cung tình huống tận khả năng kỹ càng nói cho Bạch Mặc. Loại này ly kỳ sự tình, để một bên Bạch Nguyệt Quang hai mắt phát sáng, ngươi nói là hoàng đế chết. Chuyện tốt ta. Hoàng đế chết, Bạch gia chúng ta liền không sao. Lã Lạc khẽ miệng giật một cái, hoàng đế chết có thể cười to đi ra người, đoán chừng cũng liền Bạch gia đám người này. Bọn hắn đối với hoàng quyền đã sớm chưa nói tới tôn trọng, còn lại duy nhất tình cảm, có lẽ chỉ có địch ý đi. Ngươi nói đều là thật sao? Đều là thật, mà lại tình huống xa xa muốn so ta nói tới những này phức tạp. Ta nguyên bản tiến vào hoàng cung mục đích chính là vì thẩm tra thứ 9 sứ đổ lồi lõm tung tích. Đang đuổi tìm lồi lõm trong quá trình, mới đánh bậy đánh bạ hiểu rõ đến đây hết thảy. Sứ đồ ngay tại suy yếu hoàng thất lực lượng, có lẽ bọn hắn đã thành công một bộ phận kế hoạch. Thì như hoàng đế mất tích, lại tỉ như thành viên hoàng thất tử vong. Ta trước đó suy đoán qua lồi lõm phong ấn phương thức, ta cảm thấy thành viên hoàng thất tử vong cùng nhân số rất có thể cùng hắn phong ấn cường độ có quan hệ. Lã Lạc phát nổ rất nhiều liệu, những này liệu trên cơ bản đều là tin tức nặng ký. Nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn ngược lại là có thể từ từ đem những này liệu phong xuất. Nhưng bây giờ khẳng định là không được, hắn nhất định phải nhanh đả động Bạch Mặc mới được. Một bên Bạch Nguyệt Quang đập đi lấy miệng, thay lão Bạch nói ra hắn muốn nói, nhưng lại không thế nào muốn mở miệng lời nói. Ý của ngươi là muốn cho Bạch gia chúng ta đi trợ giúp hoàng thất? Ha 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 ha, Lã Lạc ngươi tại khôi hài sao? Không nói trước Bạch gia cùng võ gia ở giữa cửu hận, coi như chúng ta có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước, ngươi cảm thấy võ gia những người kia có thể tiếp nhận trợ giúp của chúng ta sao? Lại nói, cho dù có sứ đồ, chúng ta đợi võ gia diệt vong lại đi ra, không phải cũng được không? Lao đầu thực lực vẫn tương đối đáng tin. Dù cho đối mặt sứ đồ Bạch gia chúng ta cũng sẽ không hư, nếu chúng ta không sợ sứ đồ, vậy chúng ta tại sao muốn đi cứu hoàng thất? Liền ngay cả Lã Lạc cũng không thể không thừa nhận, Bạch Nguyệt Quang tại những chuyện này phán đoán cùng trên logic là không có vấn đề. Nếu như không phải sứ đồ quá cường đại lời nói, hắn có lẽ cũng sẽ làm như vậy. Nhưng bây giờ khẳng định không được. Tiểu Bạch, các ngươi luôn luôn xem nhẹ ta trước đó lời nói, làm đế quốc gia tộc đỉnh cấp các ngươi, kỳ thật vẫn luôn duy trì ngạ mạn. Ta đã nói, chỉ dựa vào một cái gia tộc lực lượng, tuyệt đối không có cách nào chống lại một cái sứ đồ. Sứ đồ lực lượng, tuyệt đối không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Ta nói tới, chỉ là sứ đồ lực lượng hạng cuối, bọn hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, không có chân chính tới chiến đấu, chúng ta cũng không biết. Ngươi cũng không có gặp qua lão đầu thực lực à, vậy làm sao ngươi biết, lão đầu cũng không bằng sứ đồ đâu. Bởi vì sứ đồ là 9 giai, mà tiền bối, chỉ là 8 giai, chính là đơn giản như vậy. Đơn giản số lượng so sánh, đẩy ra đấm máu hiện thực. Không sai, có lẽ Bạch gia rất cường đại, chiến thần cấp cao thủ, cũng đồng dạng cường đại. Nhưng vô luận chiến thần cấp cao thủ cường đại đến cỡ nào, nhân loại hạn mức cao nhất từ đầu đến cuối đều là 8 giai, khoảng cách 9 giai, từ đầu đến cuối có một đoạn khoảng cách. Có lẽ nhân loại có thể từ công pháp, khí cụ, còn có năng lượng quy tắc sử dụng phương thức bên trên tiến hành ưu hóa, tăng lên cực lớn cá thể sức chiến đấu. Nhưng 8 giai cùng 9 giai sinh mệnh bản chất liền có rất lớn khác nhau. Loại sinh mạng này khác biệt về bản chất, coi như lại thế nào thông qua tu luyện cùng ngoại vật tăng lên, cũng không làm nên chuyện gì. Lao đầu, ngươi không phản bác một chút? Bạch Nguyệt Quang muốn cho Bạch Mặc đi ra đắc ý một chút, dù sao cũng là hắn đã là nhân loại sức chiến đấu trần nhà. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là, Bạch Mặc chỉ là khẽ gật đầu, thừa nhận điểm ấy, đúng vậy, 9 giai cùng 8 giai, xác thực có khác biệt về bản chất. Nhưng ngươi cũng muốn biết, ta cũng không e ngại sứ đồ. Ta đương nhiên biết, nhưng tiền bối cũng muốn biết, sứ đồ không phải chỉ có một cái, số lượng của bọn họ cũng không tính thiếu. Mỹ Kỳ chỉ là thứ 10 sứ đồ, địch nhân như vậy, đế quốc có thể chống đỡ mấy cái đâu? Lã Lạc nói đều là lời nói thật, tại hắn ngôn ngữ phía dưới, Bạch Mặc rốt cục lựa chọn trầm mặc, vậy ngươi cảm thấy Bạch gia hẳn là làm sao sinh tồn được? Bạch Mặc ý nghĩ rất đơn giản, Lã Lạc cũng rõ ràng, trước mắt tới nói, Bạch gia khao khát tuyệt đối không phải cái gì vinh dự. Từ hắn đối với Vân Chương thái độ cũng có thể thấy được đến. Bạch gia đến hôm nay cũng sớm đã bỏ qua mất rồi những cái kia đã từng vinh dự. Bọn hắn khao khát đồ vật, chỉ có một cái, đó chính là sống sót. Như thế nào sống sót, mới là bọn hắn hiện tại tố cầu. Lã Lạc chính là muốn từ một điểm này, tới khuyên giải bây giờ Bạch gia, đem bọn hắn triệt để cột vào chính mình trên chiến xa. Hiện tại Bạch gia, cơ hồ không có cách nào lập bản, toàn bộ đế đô đối với các ngươi đều là một loại kính nhi viễn chi trạng thái. Muốn tại đoạn thời gian bên trong cải biến loại trạng thái này, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bất quá bây giờ loại tình huống này, nhưng thật ra là một loại cơ hội. Ngươi nói là, cứu bớt. Bạch Nguyệt Quang rất thông minh, Lã Lạc còn chưa nói, nàng cũng đã nghĩ đến Lã Lạc ý nghĩ. Kỳ thật nói không sai, chính là cứu bớt. Điểm này, hắn cũng là căn cứ lưu địch đã từng sở tác sự tình để phán đoán. Đại khái chính là cái ý tứ này đi, cứu bớt, đại biểu rất nhiều. Nếu như chúng ta liên thủ, thật có thể đánh lui phong ấn sứ đồ, cái kia làm người dẫn đầu cùng chủ yếu sức chiến đấu Bạch gia, liền sẽ trở thành đế quốc anh hùng. Anh hùng. Anh hùng kết cục, đại bộ phận đều sẽ rất đau xót, nhất là tại đế quốc loại địa phương này. 5710 sẽ để cho anh hùng có kết quả tốt. Ta biết ý của ngài, bất quá bây giờ tình huống, không phải không giống với sao. Chương 537, tự tuyệt, 2, chương 537, tự tuyệt, 2, có chỗ nào không giống với. Hoàng đế bệ hạ cũng không tại, mà lại hiện tại đế quốc, cũng cần anh hùng. Nếu như các ngươi trở thành anh hùng, vậy các ngươi liền được toàn bộ đế quốc tán thành. Đế quốc tán thành nghe không có tác dụng gì, nhưng thật đến lúc kia, dư luận cùng tình cảm, sẽ trở thành các ngươi bảo vệ tốt nhất dù. Các ngươi có thể an toàn rời đi hoàng đô, đi một cái mình muốn đi địa phương sinh hoạt. Tiền bối, ngươi cảm thấy thế nào? Lã Lạc thuyết pháp không tính mới lạ, nhưng nói xuống đằng sau, xác thực có nhất định khả thi. Bạch Mặc trầm ngâm hồi lâu, lần này thật là thật lâu. Bạch gia đến cùng là muốn như vậy đoạn tuyệt, hay là tại nhảy nhót một chút, tựa hồ ngay tại hắn một ý niệm. Nói tiếp đi, sau đó phải làm thế nào? Ngươi định làm gì? Ngươi dự định để Bạch gia làm thế nào? Ngươi dự định để hoàng thất làm thế nào? Đều nói. Bạch Mặc vấn đề rất nhiều, Lã Lạc thoáng tổ chức một chút ngôn ngữ, đằng sau liền một lần nữa mở miệng nói, ta cần Bạch gia giúp ta thành lập một cái minh ước. Tiền bối ngài làm chiến thần cấp cao thủ, dĩ nhiên chính là minh quân tốt nhất minh ước thủ lĩnh, mà ta thì cần muốn đại biểu liên minh làm người phát ngôn. Đây là hết thảy tiêu chuẩn cơ bản, bởi vì cũng không đủ thực lực cường đại làm nội tình, minh ước không cách nào thành lập. Cho nên, thành lập minh ước điều kiện trước tiên chính là ngài gia nhập. Thứ yếu chính là hoàng tộc thành viên thống nhất, ngài cũng biết hoàng tộc thành viên từ đầu đến cuối đều là nội loạn. Bọn hắn lẫn nhau chinh phạt, không có chút nào ranh giới cuối cùng. Nhưng kỳ thật đây là một cỗ rất cường đại lực lượng. Bởi vì cần chỗ đứng vấn đề, phần lớn đế quốc thế lực phía sau đều có hoàng tử hoàng nữ bóng dáng. Tại tuyên bố tứ đại thân vương chính sách đằng sau, hoàng tử hoàng nữ sức sống càng mạnh. Ý vị này bọn hắn tại thời kỳ này, ngưng tụ so dị vãng lực lượng càng thêm cường đại. Nếu như có thể đem nguồn lực lượng này tập trung khí lực a, như vậy tuyệt đối là một cỗ có thể chống lại sứ đồ lực lượng. Cuối cùng, chính là bộ tra xét cùng câu lạc bộ. Bọn hắn sau cùng đế quốc lực lượng, có được nhiều nhất nhân khẩu, cũng có được rộng rãi nhất tin tức con đường bên hai mắt. Thực lực của bọn hắn có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng sinh lực tuyệt đối là nhiều nhất. Chiến tranh sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra đủ nhiều cường giả, siêu phàm giả tiềm lực sẽ bị không hạn chế phóng đại. Đến cuối cùng, những người này trong đó một bộ phận sẽ trở thành lần này chiến tranh lực lượng trung kiên. Bọn hắn không thể khinh thường, là tốt nhất bổ túc. Kế hoạch của ta đại khái chính là như vậy, cho nên tiền bối quyết đoán là thế nào đây này. Đều đến loại thời điểm này, Lã Lạc cũng không có cái gì tốt giấu, hắn trực tiếp ngả bài là được. Nếu như nói nhiều như vậy, lại thêm chính án tình cảm, đều không thể đả động đối phương, vậy cũng không có gì có thể nói địa phương. chuyện này ta cần suy tính một chút,
cân nhắc.
Lã Lạc Thoáng có chút chần chờ, càng là trọng đại quyết đoán, càng hẳn là do thượng vị giả đến độc tài. Chí ít hắn thì cho là như vậy. Cái gì hợp ba cái đầu thành ra cát lượng, nhiều khi đều là nói nhảm. Hạ vị giả không có thượng vị giả ánh mắt, coi ngươi thực lực không đủ mạnh thời điểm, liền sẽ càng thêm chú trọng trước mắt lợi ích. Nếu như loại chuyện này đặt ở trong gia tộc thảo luận, không cần phải nói Lã Lạc cũng có thể nghĩ đến, nhất định sẽ gây nên cực lớn tranh luận. Đến lúc đó, chuyện này tiến triển sẽ nửa bước khó đi. Cho nên, lúc này Bạch Mặc nói muốn cân nhắc, lập tức liền để Lã Lạc tâm lý lạnh một nửa. Tốt ta, tiền bối lúc nào có thể cho ta một cái trả lời chắc chắn đâu? Buổi sáng ngày mai, ta đã biết. Lã Lạc sắc mặt khó coi rời đi, hắn không có chú lưu, cũng không có nói quá nhiều khuyên bảo lời nói. Hắn nói đã đủ nhiều, nếu Bạch gia không cách nào làm ra quyết đoán, vậy hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tại Lã Lạc rời đi về sau, Bạch Nguyệt Quang một mặt kỳ quái nhìn xem Bạch Mặc, lao đầu, ngươi cũng đã làm ra quyết định chứ? Vì cái gì không trực tiếp đáp ứng hắn đâu? Nếu như ngươi muốn cự tuyệt nói, hẳn là đã sớm đem hắn đánh ra ngoài mới đối. Đối với mình lao đầu giải rất sâu Bạch Nguyệt Quang, đưa ra nghi vấn của mình. Làm cho này cái trong nhà cùng Bạch Mặc giao lưu nhiều nhất người, Bạch Nguyệt Quang rất rõ ràng lao đầu tính tình là dạng gì. Nếu như hắn thật đối với Lã Lạc đề nghị không có ý nghĩ, cái kia Lã Lạc đang nói ra cứu vớt đế quốc thời điểm, liền đã bị đuổi ra ngoài, thậm chí sẽ bị đánh gãy một cái chân. Có thể lao đầu biểu hiện là dạng gì đây này? Hắn cẩn thận nghe Lã Lạc nói tới kế hoạch, sau đó nghe theo rất nhiều đề nghị, cuối cùng còn suy tư hồi lâu. Loại biểu hiện này, tại Bạch Nguyệt Quang xem ra, rất rõ ràng chính là muốn đáp ứng Lã Lạc. Lại không nghĩ rằng tại cuối cùng, thế mà còn nói cái gì muốn cân nhắc một chút. Hắn cân nhắc cái rắm, lão đầu tại Bạch gia địa vị căn bản không thể nghi ngờ, tám giai thực lực, căn bản không phải bảy giai có thể người giả bị đụng. Cho nên bốn cái bảy giai cộng lại, cũng không thể tả hữu lão Bạch ý nghĩ. Huống chi, bốn cái bảy giai cao thủ, có ba cái là lão Bạch thiểm cầu. A, thiểm cầu cái từ ngữ này dùng tại nơi này không tốt, phải nói là người sùng bái. Cho nên tóm lại tôi nói, lão Bạch tại Bạch gia chính là một cái nói 102 nhân vật, chân chính kẻ độc tài. So hoàng đế đều độc tài. Vấn đề như vậy, căn bản không cần cân nhắc, độc tài liền xong việc mới đối. Cho nên Bạch Nguyệt Quang nghĩ mãi mà không rõ, tại sao muốn lại phơi hắn một đoạn thời gian, Lã Lạc lúc này tâm tình hẳn là phi thường hỏng bét đi. Bạch Mặc nhìn xem Lã Lạc rời đi thân ảnh, mỉm cười, tiểu tử này ẩn giấu đi rất nhiều chuyện, kỳ thật trên người hắn cũng có sứ đồ hương vị. Mục đích của hắn có lẽ không giống hắn nói như vậy đơn thuần. Trên người hắn có sứ đồ hương vị. Bạch Nguyệt Quang nghe được tin tức này thời điểm, vẫn tương đối khiếp sợ. Không sai, hắn cùng sứ đồ tính chất, tựa hồ có chút chỗ tương tự, nhưng lại không hoàn toàn là sứ đồ. Có lẽ trên người hắn cũng có dị chủng quái dị gen cũng khó nói. Bất quá ta nói ẩn tàng, không chỉ là quái dị sứ đồ sự tình, còn có chính hắn trên người bí mật. Tiểu tử này dã tâm không nhỏ a. Hắn muốn có được, tuyệt đối không có hòa bình đơn giản như vậy. Lã Lạc có như thế không hợp thói thường sao? Ta cảm giác người này vẫn rất ôn hòa. Cái rắm, ngươi chính là xem người ta tiểu hỏa tử dáng dấp đẹp trai, ngươi biết cái truy. Tam quan đi theo ngũ quan đi đồ vật, ta Bạch gia làm sao lại sinh ra ngươi như thế một cái đồ chơi? Lao đầu ngươi thả cái gì cầu thí đâu? Có ngươi dạng này cùng chắc gái nói chuyện sao? Lại nói, ta là nữ sinh a, ngươi sao có thể nói như vậy một cái tiểu tiên nữ? Một già một trẻ hai người cãi nhau có chút hiếm thấy, nếu như Bạch gia những người khác nghe được, đoán chừng sẽ líu lưỡi. Không có người có thể tưởng tượng, luôn luôn nghiêm túc Bạch Mặc, có thể cùng Bạch Nguyệt Quang cái này nhỏ nhất bối nói dạng này tùy ý ngữ. Tiểu tiên nữ, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi chính là một cái sân bay. Ta mới 14 tuổi, còn tại phát dục. Chúng ta lúc kia, 14 tuổi đều sinh con, chưa trưởng thành, từ bỏ đi. Ngươi Bạch Nguyệt Quang chán nản, lúc này, nàng thế mà không có nhau nhau thắng, tức giận. Tốt tốt, đừng bảo là loại này không có ý nghĩa đề tài. Hiện tại vấn đề có thể không chỉ là tại chúng ta bên này, ta phơi hắn một đoạn thời gian, cũng là có ý nghĩa. Ý nghĩa gì? Hai người một lần nữa về tới Lã Lạc vấn đề bên trên, Bạch Nguyệt Quang hơi hiếu kỳ. Quốc gia này chiến thần cấp cao thủ, hết thảy có 3 cái. Ta chỉ là một trong số đó thôi. Còn có 2 cái là cần chúng ta đi cân nhắc. Bạch gia chúng ta có thể trở thành đế quốc anh hùng, nhưng ở trở thành anh hùng trước đó, cần trưng cầu những người khác đồng ý. Mặt khác 2 cái chiến thần. Bên trong một cái không phải hoàng đế bệ hạ sao? Hắn đã mất tích ta biết, trừ hoàng đế bên ngoài, còn có một cái đâu? Thì ra là thế, ngươi là phải chờ Lã Lạc đi giải trừ một cái khác chiến thần sao? Không phải, là người kia, đi tiếp xúc Lã Lạc. Người kia? Cốc Thiên Phong. Chương 538, Tổng trưởng, 1, chương 538, Tổng trưởng, 1, Lã Lạc từ Bạch gia đi ra thời điểm, tâm tình là phi thường hỏng bét. Coi như lúc này thiên khải 10 phần giá lạnh, hắn cũng cảm thấy một cỗ trước này chưa có khô nóng. Tại lúc mới bắt đầu nhất, hắn thậm chí không có cho là loại này khô nóng là có vấn đề, mãi cho đến người quan sát nhắc nhở xuất hiện, ngươi có phải hay không cảm giác rất nóng. Tâm tình bực bội, đồng thời có phá hư chung quanh vật phẩm xúc động. Ân, thế nào? Không được sao? Cái này Bạch gia thật là nghĩ mãi mà không rõ sao. Đến lúc này, thế mà còn muốn mang xuống. Lão Bạch hẳn là đối với sứ đồ lực lượng có hiểu biết đi, kéo thêm một đoạn thời gian, sứ đồ lực lượng chỉ sợ cũng sẽ cường hãn một phần. Lã Lạc tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng hắn lần nữa bị người quan sát đánh gãy. Kỳ thật người quan sát sẽ rất ít đánh gãy Lã Lạc, nhưng lúc này Lã Lạc thật không thích hợp. Ngươi trước tiên có thể đừng nói chuyện, lãnh tĩnh một chút, mặc kệ tình huống như thế nào, im miệng một phút đồng hồ. Ngươi không có cảm giác được trên người mình vấn đề sao? Đang quan sát người để cho mình im miệng một phút đồng hồ thời điểm, Lã Lạc thậm chí sinh ra một chút tức miệng mắng to ý nghĩ. Nhưng cuối cùng nó nói đến trên người mình vấn đề, Lã Lạc lại chần chờ. Vấn đề?
Hắn trầm ngâm một hồi, quyết định dựa theo người quan sát nhắc nhở làm như vậy, trước im miệng một phút đồng hồ, để cho mình cảm xúc làm lạnh một chút.
Tốt.
Thời gian qua rất chậm, tại Lã Lạc thị giác bên trong, cái này một phút đồng hồ thời gian, tựa hồ có một năm dài như vậy. Khô nóng cùng phiền muộn cảm giác không ngừng tràn ngập trong lòng của hắn. Nguyên bản hắn còn có chút không kiên nhẫn, nhưng đến 30 giây đằng sau, vô tín giả thế mà tự phát khởi động. Ngươi là vô tín giả, ngươi có thể giảm bớt 90 cảm xúc khống chế, ngươi dần dần khôi phục tỉnh táo. Khi vô tín giả tự phát khởi động đằng sau, Lã Lạc rõ ràng cảm thấy một cô ý lạnh xuất hiện tại chính mình trong lòng. Khô nóng xưa nay không là không khí, cũng không phải bây giờ nhiệt độ, mà là tâm tình của hắn ở giờ khắc này, mà lại tâm tình của hắn là bị lực lượng nào đó ảnh hưởng. Ngươi hẳn là tốt một chút rồi đi.
Đúng vậy, tốt hơn nhiều.
Lã Lạc rốt cục trở về bình thường. Hắn không có lập tức từ tự bế trạng thái giải thoát đi ra, bởi vì hắn cảm giác mình thân thể cùng cảm xúc ý nguyên có vấn đề. Lúc này, không nói lời nào, không làm việc, chính là lựa chọn tốt nhất. Tại Lã Lạc chỗ không xa, một tên bảy giai cao thủ quay đầu nhìn về phía Cốc Tiên Phong. Tổng trưởng, hắn giống như tỉnh táo lại. Biết, so trong tưởng tượng của ta còn muốn ưu tú một chút. Hiện tại nói thế nào? Đem hắn mang về đi, cùng hắn hảo hảo nói chuyện có quan hệ với Bạch gia, có quan hệ với Hoàng thất sự tình, đều muốn nói chuyện. Cốc Tiên Phong nói xong, liền quay đầu hướng trong bóng đêm đi đến. Mà còn lại mấy người không có lập tức xuất phát, mà là tiếp tục hỏi, nếu như Lã Lạc phản kháng đâu? Vậy liền đem tay chân của hắn bẻ gãy, mang về. Cốc Tiên Phong mệnh lệnh, không có người có thể cự tuyệt, tại mệnh lệnh này hạ đạt đằng sau, Lã Lạc tiếp xuống tình huống, liền tương đối không xong. Ba tên bảy giai cao thủ đã ở trong màn đêm khóa chặt Lã Lạc. Ngay tại nghỉ ngơi tại chỗ, Lã Lạc cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng lúc này, hắn cũng không có biện pháp đánh giá ra, loại cảm giác bất an này đến tột cùng là từ chỗ nào truyền đến. Có chút vấn đề a. Hẳn là có nhân tỏa định ngươi, thực lực chỉ sợ rất mạnh, coi chừng. Người quan sát nhắc nhở để Lã Lạc lần nữa cảnh giác lên. Trước đó cái kia cố khô nóng đã tiêu tán không còn, loại kia có thể ảnh hưởng chính mình tâm trí lực lượng, có chút khủng bố. Có thể đạt tới loại trình độ này năng lượng, Lã Lạc trên cơ bản đã có thể xác định lực lượng của đối phương vượt qua 7 giai, lại là một cái 8A. Đế đô nơi này, mấy tháng trước rõ ràng như vậy bình ổn, không nghĩ tới tại cái này ngắn ngủi trong 2 ngày thời gian, đã gặp được 3 cái 8 cấp. Nạp Lan, Bạch Mặc, còn có cái này sau cùng người thần bí. Lã Lạc rất rõ ràng cảm thấy mình tại năng lượng giai vị bên trên cùng đối phương chênh lệch. 8 giai năng lực đã có thể đột phá một chút hắn danh sách phòng thủ. Mặc dù Lã Lạc cảm thấy, nếu quả thật tiến vào tử đấu trạng thái, vậy mình danh sách ý nguyên có thể sinh ra rất lớn hiệu quả. Nhưng nếu như là bình thời, tại không đủ cảnh giác tình huống lúc, đối phương năng lực đã có thể chạy vào. Đây chính là 8 giai trô đáng sợ. Lã Lạc một bên suy nghĩ, vừa đi, ngay tại vây quanh tới 3 cái 7 giai, hắn thậm chí đều không có để ở trong lòng. Cùng 8 giai cao thủ so sánh, 7 giai sức chiến đấu cùng tính uy hiếp với hắn mà nói, thực sự không đáng chú ý 3 cái a. Nếu như là bộ tra xét hệ thống nói, ngược lại là có thể luyện tay một chút. Lã Lạc hiện tại cũng coi là bộ tra xét người, bất quá hắn cũng rõ ràng, bộ tra xét bộ môn rất nhiều. Võ ấp đích kê tra bộ, chỉ là cùng quân bộ kết nối loại kia, chỉ chiếm dùng bộ tra xét tổng thể số lượng một phần nhỏ. Hiện tại xuất hiện ở nơi này 3 người, rất rõ ràng chính là bộ tra xét những bộ môn khác thành viên. Ở những người khác không có nhìn thấy vị trí, Lã Lạc bắp chân bắt đầu bành trướng. Mãnh liệt hơi nước bị hắn áp xúc tại mắt cá chân chính mình chỗ. Sau đó, Lã Lạc đi vào một cái không người dẫn đường bên trong. Bèn, ngõ nhỏ bên cạnh hai tầng bình phương, trong nháy mắt đổ sụp. Một người mặc áo đen áo choàng nam tử bị cường lực trùng kích, đụng bay mấy trăm mét xa. Nhưng đây chỉ là chiến đấu bắt đầu. Mặt khác hai cái bảy giai, tại đồng bạn gặp công kích thời điểm, đã cuốn đi lên. Bọn hắn tu luyện năng lực đều rất tương tự, một loại màu đen năng lượng quái dị. Tại cùng Lã Lạc khí hợp đụng vào trong nháy mắt, cỗ năng lượng này liền muốn chui vào Lã Lạc trong thân thể. Nhưng bây giờ Lã Lạc tạo đã không phải là lúc trước, hắn tại hơn 2 tháng này bên trong, mỗi ngày trừ làm những cái kia chuyện tất yếu, còn có cùng võ giả cơ là yêu vỗ tay bên ngoài. Chính là không biết ngày đêm tu luyện. Có quan hệ với bộ tra xét hệ thống tu luyện, hắn đã rõ ràng trong lòng. Lấy 3 người năng lượng mặc dù có chút vượt qua bộ tra xét bình thường hệ thống bên ngoài, nhưng vẫn là có một ít trong đó bóng dáng. Cho nên Lã Lạc lập tức liền đánh giá ra, lấy 3 người toàn bộ đều là bộ tra xét người. Các ngươi là bộ tra xét người? Tìm ta có chuyện gì? Không thể trả lời. Vâng. Hai người lại đúng rồi một quyền, có thể người này quyền kinh rất rõ ràng phải kém Lã Lạc một mạng lớn. Bất quá 3 người phối hợp hết sức ăn ý, tại người này bị Lã Lạc đánh lui thời điểm, một người khác lại sẽ bổ sung. Khí lãng cùng trùng kích không ngừng tại hành lang ở giữa bộc phát. Từng tầng sóng xung kích khiến cho chung quanh người bình thường đã bắt đầu thức tỉnh. Dạng này bảy giai chiến đấu, tại đế đô cảnh nội là phi thường hiếm thấy. Nói như vậy, bảy giai cao thủ chiến đấu đều sẽ chuyển rời đến ngoài thành, dù sao đến trình độ này, bọn hắn giữa lẫn nhau sức chiến đấu quá mạnh, phá hư cũng quá lớn. Đối với dân chúng bình thường mà nói, phá hư quá lớn, liền dễ dàng tạo thành tổn thất. Đây là thượng vị giả không muốn nhìn thấy sự tình. Nếu như có chuyện lời nói, có thể hào hào đàm luận, ta không muốn ở nơi này giết các ngươi. Nói khoác mà không biết ngượng. Nghe được Lã Lạc ngôn ngữ, bên trong một cái thanh niên tuổi trẻ có chút xấu hổ giận dữ. Lã Lạc tại lấy một địch ba tình huống dưới, còn có thể nói ra lời như vậy, cái này khiến ba người bọn hắn từ ca tụng là đỉnh cấp cao thủ bộ tra xét cán bộ trên mặt có chút không nhịn được. Mà lại ba người vây công thế mà một mực chưa bắt lại Lã Lạc, còn để Lã Lạc biểu hiện ra loại này thành thạo điêu luyện trạng thái, càng làm cho người phẫn nộ. Cho nên tại Lã Lạc nói dứt lời đằng sau, bọn hắn công kích cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Hắc điểu, năng lượng màu đen ngưng tụ thành một chim, ở trong đêm tối hướng Lã Lạc bay đi.
Lã Lạc hơi híp mắt lại, tay phải cánh tay bắt đầu bành trướng. Những người này nếu như thế không biết tốt xấu, vậy hắn cũng không có tất yếu dạng này thu. Trước đó tại Bạch gia đã đủ tức giận, lúc này vừa vặn thừa dịp những người này ở đây, hảo hảo phóng túng một chút, phát tiết một chút. Chương 538, tổng trưởng 2, chương 538, tổng trưởng 2, có ý định lên quyền. Trong cánh tay đọng lại hơi nước trong nháy mắt bộc phát. Lấy hắc điểu là nguyên điểm, năng lượng hắc điểu sau lưng tất cả công trình kiến trúc pha lê đều trong nháy mắt bạo liệt. Ngẫu nhiên phản quang pha lê quang điện, tựa như là ban đêm pháo hoa một dạng lộng lẫy. Đứng núi chịu sào bảy giai cao thủ, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Lã Lạc thực lực đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, loại năng lực này căn bản không phải phổ thông bảy giai. Tại đánh bại một người đằng sau, Lã Lạc không có chút nào muốn ngừng ý tứ, tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng lên. Hơi nước như là hình đinh ốc máy gia tốc, để hắn trong nháy mắt đột phá bức tường âm thanh. Lúc này hắn trên không trung cơ hồ bình di, không có bất kỳ cái gì trệ nạp chỗ rẽ, thuần di, trong lúc thoáng qua liền đi tới một người khác trước mặt. Trăm nước, cốc cốc cốc. Lã Lạc trong nháy mắt bung ra mấy trăm quyền, những này nắm đấm như là như hạt mưa, rơi vào một cái khác bảy giai trên thân. Giống như mưa to gió lớn công kích, rất nhanh liền che mất đối phương. Năng lượng phòng ngự tại dưới nắm tay một chút xíu phá thoái, cuối cùng mấy chục đạo quyền ảnh rơi vào trên thân người này thời điểm. Người này đã dần dần đã mất đi âm thanh. Lã Lạc kỳ thật không có giết hắn, công kích như vậy, chẳng qua là làm cho đối phương trọng thương thôi. Hắn còn cần đế quốc lực lượng, cho nên lúc này, tận lực hay là không nên giết người tốt. Hiện tại thêm một cái bảy giai, đến lúc đó cùng sứ đồ chống lại, liền sẽ nhiều một phần lực lượng. Liên tiếp bại hai người, Lã Lạc gián tiếp Nazi, đi tới người cuối cùng trước mặt. Đây là một nữ nhân. Nhìn niên kỷ đã không nhỏ, đại khái 40 nhiều tuổi dáng vẻ. Tiền bối, có thể nói một chút sao? Là ai để cho các ngươi tới? Ngươi gặp qua bộ cha xét bị buộc thở thành công ví dụ sao? Nữ nhân lạnh lùng nói ra. Lã Lạc nghĩ nghĩ giống như xác thực không có, vậy các ngươi công kích, chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc? Bộ cha xét lực lượng, không phải chỉ như thế đi. Dù sao ta cũng là bộ cha xét người. Các ngươi là bộ môn nào? Lã Lạc còn muốn từ nơi này miệng của nữ nhân bên trong bộ điểm nói ra đến, nhưng đối phương căn bản không tiếp chiêu, trực tiếp ra tay với hắn. Cái này khiến Lã Lạc có chút tiếc nuối. Thật tiếc nuối a, nguyên bản ta coi là có thể gặp đến các ngươi người sau lưng đâu. Trong tay nữ nhân lộ ra ngay lưỡi dao, trôi này lưỡi dao đâm thẳng Lã Lạc ánh mắt. Ở dưới khoảng cách gần như vậy, coi như Lã Lạc có vô tín giả phòng hộ, chỉ sợ cũng ngăn không được cùng giai cao thủ bộc phát một kích. Cho nên, hắn trực tiếp đưa tay phải ra, ép lấy lưỡi dao. Các ngươi, thực sự quá yếu. Có đúng không? Ngay tại Lã Lạc chuẩn bị giải quyết hết người cuối cùng thời điểm, một cái thanh âm khác ở phía sau hắn xuất hiện. Lại là một cái Lã Lạc không có phát hiện tồn tại. Thực lực của người này tuyệt đối phải so mặt khác ba người cao hơn một cái thứ nguyên. Bởi vì Lã Lạc người quan sát cũng không có phát hiện đối phương. Lại là tám giai a. Lã Lạc có chút cảnh giác, sau lưng xúc tu trong nháy mắt xuất hiện, đối mặt tám giai đã không có khả năng giống như là bảy giai dạng này lẫn nhau chơi bừa. Lã Lạc biết, dù cho yếu hơn nữa tám giai, cũng muốn so bình thường mạnh nhất bảy giai mạnh hơn. Võ giả cơ loại này bảy giai đã tính rất mạnh mẽ, nhưng ở Nặc Lan loại này tám giai trong tay, đơn giản tựa như là đồ chơi một dạng buồn cười. Cho nên Lã Lạc tại đối mặt tám giai thời điểm, muốn toàn lực ứng phó mới được. Vô tận xúc tu. Đại lượng xúc tu từ Lã Lạc sau lưng phát ra, từng đạo xuyên qua đối phương, nhưng đều bị trên người đối phương phát ra năng lượng màu đen ngăn trở. Lại là năng lượng màu đen. Cái này cùng ba người này là một hệ thống lực lượng. Bọn hắn hẳn là tu luyện công pháp giống nhau, thậm chí là cùng một cái lao sư dạy dỗ. Có thể phòng giáo dục nhiều như vậy bảy giai, thậm chí xuất hiện tám giai, môn công pháp này đầu mượn, thật đúng là đủ đáng sợ. Lã Lạc khẽ nhíu mày đồng thời, hắn phóng thích ra xúc tu đã bị đối phương năng lượng màu đen toàn bộ chặt đứt. Chỉ thấy đối phương có chút đưa tay, hắc ám đoạt không. Một đạo nhìn không thấy sở không được lực lượng từ trên trời giáng xuống, Lã Lạc mặc dù không có quan chắc đến lực lượng uy tích vận hành, nhưng ở đoạn không giáng lâm thời điểm, hắn cảm giác đến nguy hiểm. Hơi nước bộc phát, đột nhiên lui lại. Bèng! Một đạo lệch trời xuất hiện tại Lã Lạc trước mặt. Trung quanh phòng ốc sụp đổ, dưới tình huống như vậy, căn bản không có bất luận cái gì người bình thường có thể còn sống. Đạo này chạm kích khủng bố, tạo thành một đạo vách núi giống như địa hình. Người ở trong thành phố dùng dạng này chiêu thuật. Lã Lạc có chút không hiểu, đối phương rõ ràng là bộ cha xét thành viên. Bộ cha xét thành viên bất kể nói thế nào, đều là đế quốc thế lực, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều cần cố kỵ một chút đế quốc cảnh nội dân chúng. Lại càng không cần phải nói đế đô bên này. Lớn như vậy chẳng kích, rất có thể sẽ ngộ sát rơi một bộ phận đế quốc quan viên. Cứ như vậy bị tùy ý phóng xuất ra, những người này chẳng lẽ một chút cố kỵ đều không có sao? Nghĩ không ra ngươi vẫn rất nhân từ, bất quá nhân từ loại này phẩm cách, tốt nhất đừng xuất hiện tại chúng ta loại người này trên thân. Nếu không, chỉ làm cho chính mình đưa tới vô tận phiền phức. Nếu như ngươi muốn cứu bọn họ lời nói, vậy liền đi a. Chỉ là trong nháy mắt, Lã Lạc liền biết đối phương lý niệm cùng mình bên này hoàn toàn khác biệt. Hắn nghĩ tới một chút võ ấp đã từng đã nói với hắn. Trương Trường Minh cũng đã nói tình huống tương tự. Đế quốc kê tra bộ bên trong, không chỉ có những cái kia muốn vì đế quốc chờ lệnh anh kiệt, cũng có một bộ phận giấu ở trong hắc ám người. Bọn hắn là đế quốc lực lượng đầu cối, không có bất kỳ cái gì câu lạc bộ có thể dung nạp bọn hắn tồn tại. Bọn hắn là ác, là chân chính nhân loại tà ác. Bọn hắn thờ phụng giáo điều cũng rất đặc thù, lực lượng vi tôn, thực lực vi thượng. Tuân theo siêu phàm giả mới thật sự là nhân loại, mà người bình thường chỉ là một đám xúc sinh lý niệm, sinh hoạt tại bộ cha xét bên trong. Tại dưới tình huống bình thường, đế quốc kê cha bộ là những người này chỗ ở, cũng là những người này phong ấn, là áp chế. Chỉ khi nào bộ cha xét xuất hiện vấn đề, vậy những người này chính là đế quốc lớn nhất không ổn định nhân tố. Các ngươi là cha xét ảnh bộ.
nguyên lai ngươi cũng biết tra xét ảnh bộ a. Vậy thì dễ làm rồi, nếu như không muốn tạo thành tổn thất quá lớn mất lời nói, đi với ta một chuyến đi.
Ngu xuẩn. Lã Lạc trực tiếp quẳng xuống một câu, quay đầu liền hướng ngoài thành chạy tới. Hắn không có muốn chạy trốn, cũng không có muốn thỏa hiệp, lúc này hướng ra phía ngoài chạy, chủ yếu là không muốn ở trong môi trường này cùng đối phương chiến đấu. Mặc dù hắn không tính là người tốt lành gì, nhưng hắn cũng không có loại kia thuần túy ác. Dưới loại tình huống này chiến đấu, không hề cố kỵ trắng trợn giết chóc người bình thường, người vô tội, hắn là làm không được. Người áo đen này gặp Lã Lạc chạy trốn không nói, còn ra miệng mắng hắn ngu xuẩn, trong lòng lập tức một trận tức giận. Hắn nhìn một chút đã ngã xuống ba cái bảy giai, ánh mắt có chút xem thường. Ba cái đánh không lại một cái, thật sự là một đám phế vật. Ba cái bảy giai không dám phản bác hắn, chỉ có thể yên lặng nằm tại nguyên chỗ không lên tiếng. Bọn hắn lúc này đã có chút cảm tạ Lã Lạc, từ Lã Lạc vừa rồi bộc phát ra lực lượng đến xem, hắn rõ ràng có cơ hội đem ba người toàn bộ giết chết. Nhưng Lã Lạc không có làm như vậy, hắn chỉ là đem ba người đánh bại, liền buông tay. Loại thái độ này, để ba người đối với Lã Lạc sinh ra như vậy từng tia hảo cảm. Đương nhiên, cái này từng tia hảo cảm cũng không thể thay đổi gì. Nhiều lắm là từ ý, cải biến thành lạnh nhạt. Bất quá loại này lạnh nhạt đã đủ rồi, chí ít lạnh lùng bọn hắn sẽ không lại vô duyên vô cớ căm thù Lã Lạc. Sau cùng tám giai người áo đen hướng phía Lã Lạc phương hướng đuổi theo. Hôm nay tổng trưởng đã ra lệnh, vô luận như thế nào đều muốn đem Lã Lạc mang về. Nếu không, bọn hắn phải đối mặt cũng không phải là thương thế cùng đau đớn, mà là tổng trưởng lựa giận. Chương 539, có quan hệ với tổng trưởng sự tình, 1, 1, chương 539, có quan hệ với tổng trưởng sự tình, 1, 1, Lã Lạc một đường chạy vội, hay là loại kia nhảy vọt thức bút tập, dạng này hành động phương thức, muốn so trực tiếp bay trên trời nhanh rất nhiều. Bất quá sau lưng tám giai vẫn là theo đuổi không bỏ. Đối phương tại phương diện tốc độ, xác thực có thể cùng hắn cân sức ngang tài, thậm chí sinh ra một chút xíu áp chế. Lã Lạc lông mày nhíu lại, rời đi thành thị đằng sau, thân thể của hắn đột nhiên chuyển đổi. Trong tay đã tụ lực thật lâu dung nham đại kiếm đột nhiên phát ra. Kiếm tâm ba thức, đoạn không. Một chiêu này, cùng đối phương vừa rồi phát ra hắc ám đoạn không rất tương tự. Đều chặt đứt không khí siêu cường chạm kích chiêu thức. Lã Lạc đoạn không thuận không khí phi hành, đối diện bọn tới ngay tại bay tới tám giai cao thủ. Đốt. Chạm kích ở trong không khí bị tên này tám giai ngăn lại, không khí chấn động, đem chung quanh hơi nước đều chấn thành giọt nước. Sương mù như là hạt mưa một dạng, phiêu linh ở chung quanh. Một màn này để Lã Lạc vẫn còn có chút khiếp sợ. Chính mình đột nhiên tập kích, mà lại là tụ lực một kích, cứ như vậy bị đối phương tùy tiện đỡ được. Tám giai chi uy, quả nhiên không tầm thường. Mà một mực tại truy kích Lã Lạc Hắc Nha cũng có chút chấn kinh. Lã Lạc phát ra chẳng kích, cơ hồ có thể nói là thực sự tám giai trình độ. Mà Lã Lạc trên thân vô luận là tán phát năng lượng, vẫn là hắn trước mắt sinh mệnh trạng thái đến xem, đều là bảy giai mới đối. Nếu là bảy giai, hắn vì cái gì có thể phát ra dạng này chẳng kích? Cái này không khoa học a. Đang lúc Hắc Nha buồn bực thời điểm, Lã Lạc mà chiêu mới đã đến. Kiếm tâm nhị thức, che mưa kiếm, tử vong một địa. Kiếm khí hỗn hợp có minh viêm mà hàng, bầu trời bị lực lượng hắc ám bao phủ. Vô số kiếm ảnh như là rùi nhọn một dạng, cùng nhau bay về phía Hắc Nha. Nhưng tám giai Hắc Nha đã sớm trải qua quá nhiều chiến đấu, cho dù là nghịch thiên như vậy chiêu thức, hắn cũng mảy may không cảm giác được bối rối. Thật là lợi hại kiếm thuật. Thực lực của ngươi rất mạnh, đúng là những cái kia phổ thông bảy trên bậc. Bất quá cũng chỉ tới mà thôi. Hắc Nha chắp tay trước ngực, năng lượng màu đen dung hợp tại trung quanh thân thể hắn. Đinh 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 đinh. Kiếm khí đánh vào những này năng lượng màu đen bên trên, chỉ có thể đơn giản phát ra một chút đinh đương giòn vang, cũng không có cho Hắc Nha tạo thành tính thực chất tổn thương, mà lại minh viêm năng lượng, thế mà tại công kích Hắc Nha trong quá trình đang bị năng lượng màu đen che đậy không ngừng hấp thu. Loại năng lực này đã vượt qua Lã Lạc năng lượng thả ra hạn mức cao nhất. Hắn có dự cảm đối phương phản kích liền một tới, coi chừng chuẩn bị phòng ngự. Biết Lã Lạc dựng lên chính mình đại kiếm, đã làm tốt phòng ngự tư thế. Nha, chỉ gặp Hắc Nha một tiếng quát khiếu, trung quanh thân thể hắn năng lượng màu đen che đậy trong nháy mắt nổ tung. Cỗ năng lượng này vô thanh vô tức, trực tiếp xuyên thấu không gian cùng Lã Lạc phòng ngự, khắc ở Lã Lạc trên thân. Và anh, năng lượng thôn phệ hết thể trung quanh, bao quát Lã Lạc cùng tất cả nham thạch, hoa cỏ, cây cối. Phàm là có sinh mệnh vật thể, đều tại thời khắc này bị hủy diệt không còn. Chỉ có Lã Lạc, tại loại này mãnh liệt năng lượng bên dưới, đau khổ trèo chống thân thể của mình. Y phục của hắn, tóc đều đã bị luồng năng lượng màu đen này nuốt mất. Làn da đang bị không ngừng tiêu đốt, giống như từng tầng độc trùng con kiến một dạng, thôn phệ thân thể của hắn. Lã Lạc biểu lộ mặc dù có chút thống khổ, bất quá hắn ánh mắt nhưng xưa nay chưa từng thay đổi, vẫn là như vậy kiên định. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên trong bầu trời Hắc Nha, có chút mở miệng nói, không sai biệt lắm được, hiện tại hẳn là đổi ta mới đối. Đồng dạng là chắp tay trước ngực tư thế, tại Lã Lạc cùng tay đồng thời, một viên ánh mắt to lớn xuất hiện tại Hắc Nha sau lưng. Hắc Nha đột nhiên có cảm giác quay đầu, chỉ gặp ánh mắt to lớn kia ngay tại nhìn chòng chọc vào hắn, đầy mắt tơ máu cùng bén nhọn con ngươi, để hắn có chút dùng mình. Loại lực lượng này căn bản không phải bình thường bảy giai siêu phàm giả có thể sử dụng, loại lực lượng này cũng không phải phổ thông danh sách. Trước mắt cái này Lã Lạc quá nguy hiểm, hù dọa ta sao? Hắc Nha đột nhiên một kích hướng phía ánh mắt đâm tới, ánh mắt cũng đồng dạng phát ra hờ mang. Đây là Lã Lạc mang tính tiêu chí kỹ năng mắt lăng. Và anh, năng lượng va chạm để Hắc Nha thối lui, nhưng tám giai lực lượng không phải Lã Lạc dĩ vãng gặp phải bất kỳ cao thủ nào có thể sánh được. Huống chi Hắc Nha cũng không tính là phổ thông tám giai, lão sư của hắn chính là Cốc Thiên Phong. Làm Cốc Thiên Phong đệ tử, Hắc Nha gồm có cơ hội chắc tuyệt thiên phú. Một kích này hắn trực tiếp đánh nổ Lã Lạc người quan sát chi nhãn. Một trận đau đớn xuất hiện tại Lã Lạc trong lòng, đây là hắn thứ nhất gặp được vừa sử dụng người quan sát chi nhãn, liền bị người phá giải tình huống. Chương 539, có quan hệ với tổng trưởng sự tình, 1, 2, chương 539, có quan hệ với tổng trưởng sự tình, 1, 2, thật lợi hại à. Loại này phản kích cường độ, xác thực không phải bảy giai cao thủ có thể so sánh. Lã Lạc đến lúc này, đã hiểu trước đó cái gọi là thực lực càng mạnh, trên lệnh càng lớn thuyết pháp. Hắn tại một giai thời điểm, có thể đánh bại dễ dàng hai giai. Hắn năm giai thời điểm, có thể ổn định đánh bại 6 giai. Nhưng hắn tại 6 giai thời điểm, cần phí hết tâm tư mới có thể đánh bại 7 giai. Hiện tại, hắn đến 7 giai, muốn đánh bại một cái 8 giai, tựa hồ có chút rất không có khả năng. Liền ngay cả mắt lăng cùng nhìn rõ thế giới chi nhãn loại này chiêu thuật, đều bị người tùy tiện phá giải, hiện tại Lã Lạc đã có chút hiển lộ thua trận. Nếu như kế tiếp còn không thể có thay đổi lời nói, vậy hắn có rất lớn xác suất lại ở chỗ này bị Hắc Nha đánh bại. Mới vừa cùng Hắc Nha kéo dài khoảng cách, Lã Lạc lần nữa kích phát trên thân thể tất cả danh sách lực lượng. Tụ lực chi lực rót vào đại địa, tại từng đợt đại địa chấn động đằng sau, che khuất bầu trời xúc tu phá đất mà lên. Lúc này Lã Lạc đứng tại xúc tu ở trong, giống như cổ thần giáng lâm bình thường. Nhưng cho dù là dạng này, Hắc Nha cũng không có một tơ một hào dao động. Bởi vì trong mắt hắn, những này đáng sợ xúc tu còn chưa kịp lao sư hắn một phần mười đáng sợ. Hắc Nha nhìn xem chung quanh xúc tu, mỉm cười, thật bản lãnh, đánh bại người như ngươi mới có giá trị. Hắc Nha hai tay dần dần nắm chặt, năng lượng màu đen lần nữa ngưng kết cuốn quanh, lần này giống như màu đen dòng nước năng lượng, không còn hình thành hắc vụ, mà là biến thành như là màu đen dòng điện một dạng vật chất. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng bung lên, đầy trời xúc tu tựa như là trong hỏa vật thể, bị cục tẩy xoa nhẹ nhàng xóa đi một dạng, lập tức biến mất. Lã Lạc thấy cảnh này, có chút kinh hãi. Thôn vệ thế giới chi hạch đã là hắn cường đại nhất chiêu thức, thậm chí có thể nói không tính là thông thường chiêu thức. Nhưng không có nghĩ đến, tuyệt chiêu của chính mình, thế mà bị đối phương nhẹ như vậy mà dễ nâng phá giải. Luồng năng lượng màu đen kia đến cùng là cái gì? Loại này xóa đi đối phương năng lực chiêu thuật, lại là cái gì? Thật kỳ quái sao? Kỳ thật nếu như ngươi tại Đế Đô sinh hoạt thời gian dài một chút, hiểu rõ bộ tra xét nhiều một ít, liền sẽ không kỳ quái. Chiêu thức này vẫn luôn tại bộ tra xét tồn tại. Theo như truyền thuyết, là đời thứ nhất bộ tra xét tổng trưởng lưu lại siêu cao kỹ nghệ. Cái này chiêu thuật bản thân chính là vì đối kháng vật phong ấn mà tồn tại. Lã Lạc, ngươi cho dù cường đại hơn nữa, còn có thể mạnh hơn vật phong ấn sao? Lã Lạc con ngươi hơi co lại, quả nhiên, đế quốc lưu lại một chút đối kháng sứ đồ biện pháp, loại này chiêu thuật lại là chuyên môn đối kháng sứ đồ mà sáng tạo. Trách không được cường đại như vậy, cũng trách không được sẽ đối với hắn sinh ra dạng này hiệu lực. Hậu tối, thật lợi hại a. Lã Lạc một bên đẩy, ta một bên tán thưởng lực lượng của đối phương. Chỉ gặp Hắc Nha hai tay như là vung vẩy gậy chỉ huy, mỗi một lần sẽ qua đều sẽ mang đi Lã Lạc đại lượng xúc tu. Nhưng Lã Lạc cũng không có bởi vì chính mình năng lực bị khắc chế liền từ bỏ. Gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, nhìn đối phương huy động thủ thế, còn có trong tay năng lượng ba động, muốn xem ra một chút trong đó sơ hở. Hắn tiếp tục phóng thích ra chính mình xúc tu, năng lượng giống như là không cần tiền bình thường tiêu hao. Vô số xúc tu quấn quanh ở Hắc Nha trung quanh, coi như Hắc Nha muốn tránh thoát, trong thời gian ngắn cũng làm không được. Lã Lạc chiến thuật rất đơn giản, chính là kéo. Hắn muốn mang xuống, lấy 7 giai thân thể, kéo chết một cái 8 giai cao thủ. Cái này nghe rất không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì 8 giai siêu phàm giả năng lượng, tốc độ khôi phục đều không phải là 7 giai siêu phàm giả có thể đánh đồng. Nhưng Lã Lạc không sợ, hắn biết mình lực lượng, hắn cũng có đầy đủ năng lượng tới dây dưa. Hiện tại hắn muốn làm chính là kéo. Lần nữa chắp tay trước ngực, một tia máu tươi từ Lã Lạc lỗ mũi chảy ra. Hai loại S cấp danh sách lực lượng đồng thời giao thế chiếu rọi, ánh mắt to lớn xuất hiện lần nữa ở trên bầu trời. Đã phá diệt ánh mắt, bị Lã Lạc trong nháy mắt chữa trị, đồng thời lần nữa phóng xuất ra mắt lăng. Ta nhìn ngươi có thể đỡ bao nhiêu năng lượng. Hắc Nha cũng là càng đánh càng kinh hãi, Lã Lạc lực lượng cường độ không nói, 8 giai vút vàng. Nhiều lắm là tính yếu một điểm 8 giai. Cái này đều không phải là địa phương đáng sợ, có chút đặc thù 7 giai, xác thực có được ngắn ngủi có thể sánh vai 8 giai lực lượng. Nhưng những cái kia sánh vai đều là ngắn ngủi a. 7 giai cùng 8 giai hay là có trên bản chất khác biệt. Lã Lạc địa phương đáng sợ chính là hắn sức bền. Mặc kệ là thể lực, sức chịu đựng, vẫn là hắn năng lượng, đều quá bền lâu. Hắc Nha biết mình tại 8 giai trong cao thủ, không tính là ưu tú nhất, nhưng cũng không phải kém nhất. Hắn xác thực không lấy sức chịu đựng tăng trưởng, có thể Lã Lạc hiện tại là chuyện gì xảy ra? Chương 539, có quan hệ với tổng trưởng sự tình, 2, 1. Chương 539, có quan hệ với tổng trưởng sự tình, 2, 1. Hắn lấy 7 giai thân thể, thế mà kéo lại chính mình, thậm chí có khả năng đem chính mình kéo chết. Diệt tuyệt năng lượng tiêu hao rất nhiều. Mặc dù mình có thể nhanh chóng phá hủy Lã Lạc xúc tu, nhưng Lã Lạc xúc tu tốc độ sinh trưởng thực sự quá nhanh. Những xúc tu này lực công kích cực mạnh, mỗi một cây đều có thể đạt tới 8 giai đòn công kích bình thường trình độ. Đây mới là không hợp thói thường địa phương. Hắc Nha năng lượng phòng hộ mặc dù cường hãn, nhưng cũng không thể không nhìn Lã Lạc xúc tu công kích. Hắn cần tiêu trừ xúc tu, dạng này hai người liền lâm vào giằng co. Hiện tại Lã Lạc lại một lần nữa triệu hồi ra ánh mắt, cái này khiến Hắc Nha lập tức liền lâm vào bị động. Bị một cái 7 giai bức bách đến loại trình độ này, dựa vào cái gì a? Chẳng lẽ lúc này liền để ta dùng cái kia sao? Hắc Nha gân xanh trên trán trực nhảy, lửa giận của hắn đã nhanh muốn áp chế không nổi. Nhưng lúc này hắn tựa hồ không có cái gì lựa chọn nào khác, bởi vì Lã Lạc mắt lăng đã từ trên trời giáng xuống. Mắt lăng, Thiên Nhãn Chi Ma. Ngay tại Hắc Nha trên thân bộc phát ra một cỗ năng lượng kinh người, muốn đem cuộc chiến đấu này triệt để lúc kết thúc. Một cái đại thủ màu đen trống rỗng xuất hiện, đại thủ trực tiếp bóp nát Lã Lạc ánh mắt, xé đứt tất cả xúc tu, nhưng cũng cắt đứt Hắc Nha trên thân chỗ bộc phát ra lực lượng.
Một cái trầm muộn thanh âm xuất hiện ở trên bầu trời, "Đủ, Lã Lạc, cùng hắn đi, đến chỗ của ta một chuyến." Lã Lạc không tiếp tục phản kích, bởi vì hắn biết, mục đích của mình đã đạt đến. Đối phương đỉnh cấp cao thủ đã xuất hiện. Người này rất có thể chính là bộ cha xét chân chính tổng lĩnh, cũng là đế quốc tam đại chiến thần một trong. Có danh tiếng, đồng thời sẽ ở dân gian truyền sướng nhân vật. Bộ cha xét tổng trưởng, Cốc Thiên Phong. Nếu tiền bối đều đã mở miệng, tiểu bối kia tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Lã Lạc biết, đối phương rất có thể vẫn đang ngó chừng chính mình. Nhìn chằm chằm Bạch Gia, dù sao nhìn chằm chằm Bạch Gia, vốn chính là bộ cha xét cần phải làm sự tình. Chính mình đứng tại Bạch Gia cửa ra vào, cảm nhận được những cái kia giám thị, có lẽ chính là bộ cha xét Cốc Thiên Phong an bài. Hắc nha, những người này hẳn là Cốc Thiên Phong thủ bút mới đối. Nói thật, Lã Lạc mười phần chán ghét loại này giấu ở trong hắc ám nhân vật, so danh nước bẩn bên trong thi thể còn thối hơn. Dựa theo Lã Lạc lời nói tới nói, những người này tựa như là các loại phân hỗn hợp lại cùng nhau, chính là chuyên môn làm người buồn nôn. Nhưng hắn hiện tại không có cách nào cự tuyệt đối phương, bởi vì Cốc Thiên Phong cùng Cốc Thiên Phong tọa hạ bộ cha xét đều là Lã Lạc mục tiêu. Một cái Bạch Gia sức chiến đấu không cách nào chân chính đối kháng sứ đồ, nhưng tăng thêm bộ cha xét liền không giống với lúc trước. Bộ cha xét là chân chính trung cực bộ môn, lực chiến đấu của bọn hắn cực mạnh, nhân viên đông đảo. Có bộ cha xét tổng trưởng duy trì, Lã Lạc mới có cùng sứ đồ chu toàn khả năng. Cho nên, coi như hắn lại thế nào không thích bộ cha xét, lại thế nào không thích Cốc Thiên Phong loại này giấu ở trong hắc ám nhân vật, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp hảo hảo cùng đối phương nói chuyện. Còn có, chính là Bạch Gia thái độ. Bạch Gia chần chờ, có lẽ cũng cùng bây giờ Cốc Thiên Phong có quan hệ. Nếu như chính mình bắt không được Cốc Thiên Phong cùng bộ cha xét, cái kia vô luận cùng Bạch Gia đặt thành dạng gì giao dịch, đều là không có ý nghĩa. Những chuyện này, Lã Lạc cũng là đến giờ khắc này mới hoàn toàn nghĩ rõ ràng. Hừ, Hắc Nha lạnh lùng nghiêng đầu đi. Hắn hiện tại cần phải đi quét dọn chiến trường, thuận tiện viết một phần có quan hệ với phá hư đế đô báo cáo. Cho dù đối với Lã Lạc phản kháng bất mãn hết sức, nhưng Lã Lạc thực lực đã được đến Hắc Nha tán thành. Có thể lấy trẻ tuổi như vậy trạng thái, cùng hắn địa vị ngang nhau, Lã Lạc xác thực có chỗ hơn người. Bất quá Hắc Nha vẫn cảm thấy chính mình cao hơn một bậc. Nếu như sau cùng Diệt Thiên Tuyệt Địa sử dụng đi ra, Lã Lạc thua không nghi ngờ. Chí ít chính hắn là nghĩ như vậy. Đáng tiếc là chính mình không dùng ra đến. Kỳ thật như vậy cũng tốt, chí ít không nên đem loại này lại chiêu lãng phí ở Lã Lạc trên thân. Bộ cha xét vị trí ngươi hẳn phải biết, nhanh lên đi, chớ tới trễ. Biết. Hai người từ vừa rồi muốn chết muốn sống, đột nhiên chuyển biến thành loại này có thể đối thoại trạng thái, để Cốc Thiên Phong có chút không quen. Nhìn ra được, đây là một cái tương đối cứng nhắc gia hỏa. Bất quá Lã Lạc ngược lại là tập mãi thành thói quen. Cho tới bây giờ đều không có địch nhân vĩnh viễn, có, chỉ là lợi ích vĩnh viễn thôi. Bộ cha xét ta. Lã Lạc nhìn xem vùng ngoại ô, nơi này khoảng cách bộ cha xét tổng bộ cũng không xa, nhưng bộ cha xét tổng bộ bên trong có rất nhiều địa phương chính mình là chưa từng đi. Sau đó, hắn hẳn là làm sao đi tìm Cốc Thiên Phong đâu. Chương 539, có quan hệ với tổng trưởng sự tình, 22, chương 539, có quan hệ với tổng trưởng sự tình, 22, mang theo nghi hoặc như vậy, Lã Lạc quay trở về bộ cha xét. Nhất tiếng kê cha bộ cửa lớn, Lã Lạc liền giật nảy mình. Trương Trường Minh thế mà đã đứng chờ ở cửa hắn. Lúc này Trương Trường Minh võ trang đầy đủ, còn mang theo một đội người. Lã Lạc có chút kỳ quái, Trương Trường Minh hẳn phải biết, loại trình độ này võ lực đối với mình đã không có khác biệt, vậy hắn cái bộ dáng này, đến cùng là làm cái gì? Lão Trương, ngươi đang làm cái gì? Lã Lạc, Nặc Lan phu nhân đã thông chi ta, đế quốc xác thực cần một chút chuyển cơ. Trương Trường Minh bên người còn có một tên bảy giai, hắn cũng đối Lã Lạc chào một cái. Ngươi tốt, Lã Lạc tiên sinh, một ít chuyện Nặc Lan phu nhân cùng thất hoàng tử điện hạ đã nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ cho cùng ngươi tuyệt đối duy trì, yên tâm đi làm đi, Lã Lạc tiên sinh. Nhìn thấy hai người duy trì, Lã Lạc tâm tình không hiểu tốt lên rất nhiều, xem ra thế giới này cũng không phải là giống trong tưởng tượng của hắn biết bát như vậy. Chí ít trong thế giới này còn có một số người thanh tỉnh. Những này người thanh tỉnh cũng không có đình chỉ bước chân. Tại Lã Lạc tiến hành cố gắng thời điểm, những người này cũng đồng dạng đang cố gắng, cái này khiến Lã Lạc cảm giác được chính mình hành động cũng không phải là cô độc. Hắn có một ít người đồng hành. Một đầu có người đồng hành đường, mãi mãi cũng sẽ không cô đơn. Yên tâm, Lã Lạc nhất định toàn lực ứng phó. Lã Lạc không có cho ra cái gì minh xác hứa hẹn, Cốc Thiên Phong thái độ, ai cũng không có khả năng xác định. Hắn hiện tại có khả năng làm sự tình, liền tận khả năng thuyết phục đối phương. Chỉ cần Cốc Thiên Phong đồng ý, vậy kế tiếp sự tình liền tốt làm nhiều rồi. Đương nhiên, nếu như Cốc Thiên Phong không đồng ý, cái kia trước đó mưu đồ cũng chỉ là phù vân mà thôi. Lã Lạc cảm thấy, kém nhất kết quả cũng hẳn là để bộ cha xét không còn bức hiếp Bạch Gia. Để bây giờ đế quốc ngưng tụ ra một nguồn lực lượng đến đối kháng sứ đồ mới được. Ít nhất phải đem trong hoàng cung sứ đồ triệt để diệt trừ. Trong hoàng cung sứ đồ chết, đế quốc bên này mới có cơ hội thở dốc. Có hạch tâm lực lượng sau, mới có thể đối ngoại vây sứ đồ tiến hành phản kích. Thì như Mỹ Kỳ, lại tỉ như Lợi Duy Thản. Lã Lạc kế hoạch đại khái là như thế, rất đơn giản, nhưng lại rất thực sự. Vậy ta đi, Trương bộ trưởng. Yên tâm đi, chúng ta sẽ trở thành người kiên cường hậu thuẫn. Lã Lạc khẽ gật đầu, trong lúc bất chi bất giác, đứng ở sau lưng mình lực lượng đã có rất nhiều. Trương Trường Minh, còn có một cái quân bộ bảy giai, thất hoàng tử, Nặc Lan phu nhân. Nếu như tính luôn đất chết liên minh, Lư Tiểu Điểm cũng coi như một cái. Nguồn lực lượng này cường độ, đặt ở đế quốc cũng không tính là nhỏ. Lã Lạc trải qua vừa rồi một trận chiến, đã đối với thực lực của mình có một cái khắc sâu dài. Hắn có thể cùng tám giai đối kháng, thậm chí có thể tại một đoạn thời gian rất dài làm đến bất bại. Có lẽ tám giai còn có cái gì cường đại sát chiêu,
hắn cũng vô pháp chống cự đối phương sát chiêu. Nhưng hắn đánh không lại, có thể chạy a. Tận thế mâm tròn chạy trốn hiệu quả là 10 phần rõ rệt. Dựa vào tận thế mâm tròn, hắn có thể lặp đi lặp lại hoàn thiếu, cuối cùng kéo chết một cái tầm giai, cũng không phải là không thể được. Tính như vậy, bọn hắn trận doanh liền có hai cái tám giai thực tế chiến lược. Mặc dù bây giờ tôi nói, những này sức chiến đấu đều là phân tán, có thể Lã Lạc cảm thấy sẽ có ngưng tụ một ngày, nhất định sẽ. Lã Lạc đi theo Trương Trường Minh, đi tới bộ tra xét trong tầng hầm ngầm, nơi này rất sâu, Lã Lạc chưa có tới. Trên đường đi, Trương Trường Minh cũng không có nói cái gì nhắc nhở lời nói. Đến cuối cùng, hay là Lã Lạc mở miệng trước, "Trương bộ trưởng, ngươi không có cái gì muốn cùng ta nói sao? Đều đến lúc này, còn có cái gì dễ nói a?" Gia hỏa kia cũng không phải một tốt giống cùng gia hỏa, tính cách của hắn phi thường quá khích. Hắn từ đầu đến cuối cho là chỉ có siêu phàm giả mới xem như con người thực sự. Hắn tuân theo siêu phàm giả thuyết tiến hóa, thiên phú hai lần thuyết tiến hóa. Nói thật, tại thực lực cùng siêu phàm giả khai phát bên trên, hắn tuyệt đối xem như một cái quan cổ tuyệt kim nhân vật. Nhưng ở làm người phương diện, hắn có lẽ cũng không thể tính làm một cái nhân loại bình thường đi. Nghe được Trương Trường Minh đánh giá, Lã Lạc là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới chiến trường tên đối với Cốc Thiên Phong thế mà còn có dạng này nhận biết, chứ bộ trưởng tựa hồ hiểu rất rõ Cốc Thiên Phong. Hắn là của ta lão sư, ta hết thảy đều là hắn dạy bảo. Chán, như vậy phải không? Trương Trường Minh đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chằm chằm Lã Lạc, không cần đoán chừng quá nhiều, hắn mặc dù là lão sư của ta, nhưng hắn làm qua một kiện ta mãi mãi cũng không thể nào tiếp thu được sự tình. Sự tình gì? Chính là hắn đem Bạch Thanh Xương đưa tiễn. Chương 540, tiền bối biết sứ đồ sao? 1. Chương 540, tiền bối biết sứ đồ sao? 1. Nghe đến đó, Lã Lạc ánh mắt lập tức thay đổi. Chính án được đưa đến tận thế trong vòng tròn, chuyện này kỳ quặc địa phương nhiều lắm. Tận thế vòng tròn hẳn là một cái lồng giam mới đối. Làm một cái tám giai chiến thần, Cốc Thiên Phong đối với tận thế vòng tròn khẳng định có nhiều biết. Hắn lại là kê tra bộ tổng trưởng, ý vị này tình báo của hắn cùng tin tức nơi phát ra, muốn so bình thường người cường đại hơn rất nhiều. Rất nhiều chuyện, hắn đều có thể bén nhạy phát ra được. Như vậy vấn đề tới, hắn đem chính án đưa vào đi mục đích là cái gì? Trương bộ trưởng biết hắn tại sao muốn làm như vậy sao? A, ta nói là, hắn đem Bạch Thanh Xương Á Di đưa tiễn mục đích là cái gì? Vương quyền gia tộc nuốt hết kế hoạch, Cốc Thiên Phong chính là trung thành nhất người chấp hành. Cuộc đời của hắn đều tại thi hành kế hoạch này, Bạch Thanh Xương chính là Bạch gia một đời kia ưu tú nhất hải tử. Nàng vừa ra đời, chính là bị chân lý chỗ chiếu rọi người. Tại Bạch Thanh Xương xuất sinh đằng sau, đế quốc từng có tiên đoán, nàng tồn tại sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hoàng thất ổn định. Cho nên Bạch Thanh Xương phải chết. Tại sau đó, tổng trưởng liền đơn độc đi gặp Bạch gia lão tổ. Hai người tựa hồ là đang đế đô vùng ngoại ô đánh một trận. Kết quả sau cùng không người biết được, nhưng phần lớn người đều suy đoán là tổng trưởng thắng. Bởi vì lão tổ Bạch gia cũng không trở về đến, mà tổng trưởng trở về. Trở lại hoàng đô tổng trưởng, căn bản không ai có thể ngăn cản, hắn dễ như trở bàn tay từ Bạch gia mang đi Bạch Thanh Xương. Bạch gia đã từng sứ đồ phản kháng, nhưng rất nhiều người đều bị tổng trưởng bộ hạ giết chết. Trong đó, liền có ta. Lã Lạc trong mắt hơi híp, Trương Trường Minh đối với Bạch Nguyệt Đồng bảo hộ, hắn là phi thường rõ ràng. Không nghĩ tới loại này bảo vệ phía sau, có dạng này một đoạn qua lại. Trương Trường Minh bản nhân, thế mà giết chết qua người của Bạch gia. Đoạn ký ức này, Trương bộ trưởng hối hận sao? Đúng vậy a, hối hận, mỗi người đều sẽ hối hận, rất nhiều chuyện đều đáng giá đi hối hận. Mặc dù hối hận không thể thay đổi đi qua, nhưng hối hận lại có thể nhắc nhở tương lai của chúng ta. Ta không muốn lại sai thêm nữa, cho nên ta thoát ly đế đô, Vân Du tứ phương hy vọng có thể tìm được nàng. Lã Lạc lúc này rất rõ ràng nghe được một vài vấn đề, những vấn đề này tựa hồ là trong lời nói của đối phương lỗ thủng. Trương bộ trưởng biết Bạch Thanh Xương A Di không có chết. Không biết, nhưng ta hy vọng nàng không có chết. Ta cảm thấy, giống nàng người như vậy, vốn cũng không hẳn là chết đi. Như vậy phải không? Chính án đại nhân xác thực không chết, bất quá kinh nghiệm của nàng Lã Lạc nhớ kỹ Bạch Thanh Xương kinh lịch cũng có thể xưng long đong, mà lại nàng đối với ký ức quá khứ, tựa hồ cũng không có cái gì ấn tượng. Mãi cho đến cuối cùng, mới đem đế quốc một chút tin tức nói với chính mình. Chính án tồn tại, tựa hồ có chút đặc thù. Nàng cùng kê tra bộ tổng trưởng Cốc Thiên Phong ở giữa, sẽ có hay không có bí mật gì đâu. Nhìn xem Lã Lạc trầm ngâm, Trương Trường Minh đột nhiên nở nụ cười, hắn vô vô Lã Lạc bả bay, làm ra chính mình một lần cuối cùng trần thuật. Mà lần này trần thuật, nội dung lại có chút ngoài ý muốn. Lã Lạc, mặc dù ta và ngươi nói rất nhiều có quan hệ tại quá khứ sự tình, những chuyện này rất nhiều cũng đều giống như là Cốc Thiên Phong hát liệu. Nhưng ta có thể khẳng định là, Cốc Thiên Phong bản nhân, là một cái chân chính người đế quốc. Chiến tích của hắn, không người có thể so. Chiến công của hắn, không thể nghi ngờ. Cho nên Lã Lạc ngươi hy vọng phán đoán của ta, không cần đưa vào cá nhân cảm tình hoặc là sát thái. Đúng, ta hy vọng ngươi dạng này. Làm không được, Lão Trương. Lã Lạc đem Trương Trường Minh xưng hô một lần nữa đổi trở lại Lão Trương, xưng hô thế này tựa hồ có loại ma lực, có thể để người ta cảm giác được thân cận. Trương Trường Minh cười cười, vì cái gì? Bởi vì mỗi người đều là người, nếu là người, như vậy nhất định nhưng sẽ bị tình cảm cùng trói buộc. Không mang theo tình cảm sát thái phán đoán, bản thân liền là một kiện chuyện không thể nào. Chỉ có thể nói, ta sẽ hết sức làm ra công chính phân tích đi. Mà lại chuyện này quyền chủ động cũng không trong tay ta, mà là tại chỗ của hắn. Ta làm ra phán đoán, đối với hắn mà nói, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Trương Trường Minh miệng hơi há ra, cuối cùng gật gật đầu, là, ngươi nói cũng đối, như vậy, đi thôi, ta biết ngươi nhất định sẽ thành công. Ngươi ban đầu lúc nhìn thấy ta, cũng không phải nói như vậy. Hai người lẫn nhau mở cái cho đùa, sau đó, Lã Lạc liền quay người hướng phía dưới mặt đất đi đến. Tại sâu thẳm hành lang gấp khúc bên trong, Lã Lạc nghĩ đến rất nhiều chuyện. Bạch gia, Bạch Nguyệt Đồng, Bạch Thanh Sương, Đế Quốc, Nặc Lan phu nhân, còn có những cái kia sứ đồ, giống như có một tấm vô hình lưới lớn, từ đầu đến cuối trói buộc đây hết thảy. Tất cả mọi chuyện hướng đi đều giống như bị người trưởng khống một dạng. Phía sau lưới, đến tột cùng là cái gì, Lã Lạc đến bây giờ cũng không có nghĩ rõ ràng. Tính toán, chờ nhìn thấy hắn thời điểm, hẳn là liền sẽ biết. Lã Lạc thuận hành lang, đi thẳng đến kê tra bộ chỗ sâu nhất, cũng chính là kê tra bộ tổng trưởng chỗ phòng làm việc. Cốc Thiên Phong chú lưu địa phương. Cốc cốc cốc. Sau khi gõ cửa, trong phòng rất nhanh liền truyền đến thanh âm của đối phương. Tiến đến. Thanh âm có chút khàn khàn, mang theo một chút giọng mũi, tựa như là nghiêm trọng cảm mạo lại không có chữa cho tốt một dạng. Loại trạng thái này để Lã Lạc có chút kỳ quái. Liền xem như trạng thái lại kém siêu phàm giả, cũng không có khả năng cảm mạo, càng không khả năng sẽ có viêm mũi loại này quyết điểm tính tật bệnh. Nếu không có, ở trong đó thanh âm, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Mang theo nghi hoặc, Lã Lạc đã đẩy cửa phòng ra. Không tính ngọn đèn hôn ám chiếu sáng phòng ở, đại lượng thư tịch tản mát ở xung quanh. Mặc dù không rõ ràng tính tình của đối phương cùng thái độ, nhưng Lã Lạc từ tình huống hiện trường đến xem, đối phương nhất định là một cái yêu quý tri thức, đồng thời tri thức bên bác người. Bởi vì xung quanh thư tịch thực sự nhiều lắm. Bất quá Cốc Thiên Phong trạng thái, để Lã Lạc hơi kinh ngạc. Hắn cong thân, để Lã Lạc thấy không rõ bộ dáng, bất quá hắn dáng người hay là để Lã Lạc khắc sâu ấn tượng. Quá thấp. Không chỉ là thấp, mà lại rất nhỏ. Chính là vừa gầy vừa lùn nhỏ loại kia, Lã Lạc mắt liếc một cái đối phương thân cao, đại khái chỉ có 1m4. Gia hỏa này, thật là trong truyền thuyết bá chủ, kê tra bộ tổng trưởng Cốc Thiên Phong sao? Lã Lạc mặc dù không có gặp qua Cốc Thiên Phong dáng vẻ, nhưng hắn tên tuổi, Lã Lạc nên cũng biết. Loại trạng thái này, thực sự cùng trong truyền thuyết cái kia thiết huyết bá đạo bộ dáng không phù hợp. Mang theo nghi hoặc như vậy, Lã Lạc mở miệng, "Ngươi tốt, xin hỏi, ngươi là Cốc Thiên Phong tiền bối sao?" "Làm sao? Không giống sao?" Cốc Thiên Phong buông xuống ở trong tay thư tịch, chậm rãi đứng dậy, quay lại. Nhìn thấy đối phương bộ dáng, Lã Lạc con ngươi càng là thích chặt. Mặt mũi tràn đầy vết thương, không chọn vẹn khuôn mặt, Cốc Thiên Phong toàn bộ cái mũi đã không có. Trong lỗ mũi xương cốt trần trụi ở bên ngoài, nửa bên mặt cơ bắp hoàn toàn biến mất, cũng không có làn da. Xương cốt cùng răng đều có thể nhìn rất rõ ràng, tựa như là mang theo hé mở hài cốt mặt nạ một dạng, nhìn xâm nhiên đáng sợ. Không chỉ như vậy, trong lỗ mũi của hắn từ đầu đến cuối chảy xuống một chút dịch nhờn, Cốc Thiên Phong thường xuyên dùng trong tay khăn mặt đi lau sạch những dịch nhờn này. Những dịch nhờn này nhìn không giống như là nước mũi, cũng không giống là huyết dịch. Mặc dù không biết là thứ gì, nhưng Lã Lạc suy đoán, cái đồ chơi này cùng trên mặt hắn thương thế có rất lớn quan hệ. Thương thế như vậy, thật đúng là khủng bố. Nguyên lai đây chính là hắn phát ra giọng mũi nguyên nhân. Người đang đánh giá ta? Cốc Thiên Phong đột nhiên hỏi. Ánh mắt của mình bị người xem thấu, Lã Lạc cũng không giận, dù sao Cốc Thiên Phong dáng vẻ, xác thực rất để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Đúng vậy, tiền bối, bộ dáng của ngươi để cho người ta khắc sâu ấn tượng, ta liền nhìn nhiều mấy lần. Chương 540, tiền bối biết sứ đồ sao? 2, chương 540, tiền bối biết sứ đồ sao? 2, Lã Lạc không hiểu rõ tính tình của đối phương, nhưng dựa theo hắn tiếp xúc những đại lao kia tới nói, đại lao đều là ưa thích thành thật hải tử. Cho nên Lã Lạc lúc này lựa chọn thành thật một chút, hy vọng có thể thu hoạch được Cốc Thiên Phong một chút hảo cảm. Đáng tiếc, ngươi là nói ta xấu sao? Lại thấp lại xấu, hay là một cái dị dạng? Chán, ta không có ý tứ này. Cốc Thiên Phong đột nhiên chất vấn, để Lã Lạc có chút trở tay không kịp. Nam nhân này, thế mà để ý như vậy chính mình bề ngoài sao? Ha ha, mặc dù ngoài miệng nói không có, nhưng các ngươi tâm lý đều là giống nhau. Dạng này một cái dị dạng lại là Cốc Thiên Phong, sao mà buồn cười sự tình. Cốc Thiên Phong một bên tự dễ ước, một bên lau sạch lấy cái mũi. Thần thái của hắn có chút điên cuồng, loại trạng thái này, để Lã Lạc khẽ nhíu mày. Một người bình thường là tương đối tốt giao lưu, bởi vì người bình thường đều sẽ có nhu cầu của bọn hắn đều rất đơn giản. Mà một người thông minh, tốt hơn giao lưu. Người thông minh đều hiểu người thông minh, mục đích của bọn hắn hết sức rõ ràng. Chỉ cần Lã Lạc có thể giúp bọn hắn hoàn thành mục đích, thông minh như vậy người tự nhiên là lại trợ giúp hắn. Có thể có một loại người, lại là khó khăn nhất tiếp xúc, càng khó có thể hơn giao lưu. Loại người này chính là loạn thần kinh nhân viên. Bọn hắn suốt ngày vui buồn thất thường, nếu như nói bọn hắn là bệnh tâm thần, cũng là không đến mức. Nhưng những người này kiểu gì cũng sẽ làm ra một chút trái với người bình thường lựa chọn tình huống. Mà trước mắt Cốc Thiên Phong, cũng có chút loạn thần kinh triệu chứng. Tỷ như hắn điên cuồng, bạn không lựa lời, tràn ngập tính công kích chờ chút. Lã Lạc rất hy vọng gia hỏa này không phải một cái loạn thần kinh, nhưng nếu như hắn thật là loạn thần kinh, chính mình giống như cũng không có gì tốt biện pháp. Tiền bối đối với ta rất có địch ý sao? Ngươi gặp người của Bạch gia? Đúng vậy à, ta xác thực gặp được người của Bạch gia, mà lại, ta gặp được người Bạch gia cũng không chỉ chừng này. Lã Lạc nói một câu lập lờ nước đôi lời nói, bởi vì hắn rất muốn biết, cái này đã từng trục xuất Bạch Thanh Sương người, đến cùng là thật cùng Bạch gia có huyết hải thâm cửu, hay là làm ra một chút toàn bộ đế quốc đều không biết sự tình. Tại Lã Lạc nói ra câu nói này đằng sau, Cốc Thiên Phong có chút nhìn hắn một cái, sau đó hắn lại đi trở về chỗ ngồi của mình. Ngồi xuống, rót cho mình chén nước, sau đó cầm lên một quyển sách, một lần nữa nhìn lại. Tựa hồ hắn lúc này đã đối với Lã Lạc đã mất đi hứng thú. Bất quá Lã Lạc rất rõ ràng, giá hỏa này là trang. Người quan sát cường đại, không chỉ là đang quan sát đối với trên tay, nó cũng có thể cảm giác được đối phương quan sát. Lúc này Cốc Thiên Phong, tất cả lực chú ý đều khóa chặt tại trên người mình, hắn đang chờ mình tiếp xuống biểu hiện. Tiền bối, ta đi Bạch gia nguyên nhân, ngươi biết không? Cốc Thiên Phong cũng không để ý tới Lã Lạc, hắn vẫn là tự mình đọc sách, bất quá Lã Lạc biết, hắn là đang nghe. Cho nên lúc này,
hắn phải thật tốt trình bày một chút quan điểm của mình, còn có lần này tới mục đích. Tiền bối, lần này ta đi Bạch gia là hy vọng đạt được Bạch gia trợ giúp. Hiện tại đế quốc cần Bạch gia. Lã Lạc đang nói ra câu nói này đằng sau, Cốc Thiên Phong đột nhiên quay đầu, đối với Lã Lạc nghiêm chỉnh nói, ngươi nói sai, hiện tại đế quốc không cần Bạch gia. Bạch gia đã sớm hẳn là trôi qua tại trong dòng chảy lịch sử. Bọn hắn chính là một đống bẩn thỉu huyết đục, là quốc gia này giỏi bỏ. Cốc Thiên Phong kịch liệt thái độ, để Lã Lạc giật nảy mình. Mặc dù gia hỏa này có thể sẽ không thích Bạch gia, nhưng hắn đối với Bạch gia loại này đánh giá, hay là để Lã Lạc mười phần ngoài ý muốn. Tiền bối, vì cái gì nói như vậy? Ha ha ha, Bạch gia tu luyện là cần sinh mệnh, bọn hắn nắm giữ chân lý hào quang, mà chân lý là cần trả giá thật lớn. Cốc Thiên Phong mở miệng lần nữa, mà lần này hắn nói tới đồ vật, để Lã Lạc càng thêm ngoài ý muốn. Nhìn cái này Cốc Thiên Phong, thật biết rất nhiều. Hắn thậm chí khả năng biết một chút bộ tra xét, thậm chí toàn bộ hoàng thất đế quốc cũng không biết đồ vật, mà lại hắn đem Bạch Thanh Xương đưa tiễn, có lẽ thật sự có cái gì mục đích khác. Tiền bối, nếu như Bạch gia biết bát như vậy lời nói, cái kia Bạch Thanh Xương a di đâu? Nâng lên Bạch Thanh Xương, Cốc Thiên Phong trong mắt thế mà toát ra một chút hồi ức thần sắc. Hắn hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng, nàng là một thiên tài chân chính, nếu như không phải là bởi vì Bạch gia, nàng có lẽ thật có thể trở thành hoàng đế. Đáng tiếc, Bạch gia tống táng đây hết thảy, bọn hắn chính là một đám giỏi bỏ, là phân, buồn nôn đổ vỡ. Đúng. Cốc Thiên Phong đang nói chuyện thời điểm, đã áp chế không nổi lửa giận của mình. Hắn thế mà trực tiếp đem thư tịch quăng tới, đánh tới hướng Lã Lạc. Lã Lạc có chút im lặng tiếp được sách, không có cái gì lực chủ kích, bất quá trên sách trang địa đã bị nền hỏng. Ngươi bắt ta sách làm gì? Lã Lạc, khá lắm, ác nhân cáo trạng trước loại chuyện này, quá thông thạo. Tiền bối, sách là ngươi rớt. Là ta rớt không sai, nhưng là ngươi làm hư a. Bồi thường tiền đi. Lã Lạc, đối phương là tam đại chiến thần một trong, Lã Lạc suy nghĩ, chính mình hẳn không phải là đối thủ của đối phương, cho nên tốt, chờ chút ta sẽ lưu lại một chút tiền. Hiện tại chúng ta có thể tiếp tục đề tài mới vừa rồi sao? Có thể, ngươi muốn nói cái gì, nói tiếp đi. Vừa rồi nhạc đệm triệt để đánh gãy Lã Lạc đối thoại mạch suy nghĩ, có chút muốn nói lời, lúc này cũng có chút cũng không nói ra được. Hắn có chút hoài nghi nhìn xem Cốc Thiên Phong, gia hỏa này sẽ không phải là cố ý a? Hắn cố ý đánh gãy chính mình, để cho mình không có cách nào nói tiếp những cái kia khuyên bảo tính ngữ. Tiền bối, là chính án đại nhân, cũng chính là Bạch Thanh Xương a di, để cho ta tới đế quốc. Ân, nàng con xuống không? Cốc Thiên Phong trong mắt tựa hồ nhiều một chút ánh sáng, nhưng rất nhanh, những này ánh sáng liền dập tắt, bởi vì Lã Lạc nói ra tự mình biết tình huống, không, chính án đại nhân cùng người chiến đấu, mất tích, rất có thể vẫn lạc. Nghe được tin tức này đằng sau, Cốc Thiên Phong hô hấp đều dừng lại một chút. Mặc dù không có mở miệng, nhưng Lã Lạc có thể cảm giác được, hắn lúc này ngay tại chậm rãi hít sâu. Đây là đang điều chỉnh tâm tình của mình sao? Chính án tử vong, đối với Cốc Thiên Phong ảnh hưởng lại có thể đạt tới loại trình độ này. Một lát sau, Cốc Thiên Phong mới chậm rãi quay đầu, hơi có vẻ cô đơn nói, đã chết rồi sao? Chết cũng rất tốt, chí ít sẽ không lưu tại đây cái buồn nôn trên thế giới. Lã Lạc khẽ gật đầu, chết đi coi như xong là một loại giải thoát sao? Đối với rất nhiều người mà nói, đúng là dạng này. Tử vong xác thực có đại khủng bố, nhưng nếu quả như thật chết, đối với một ít người tới nói, chưa chắc không phải một loại giải thoát. Trước mắt Cốc Thiên Phong mặc dù có chút loạn thần kinh, nhưng hắn loạn thần kinh còn không đến mức đạt tới để Lã Lạc không cách nào cùng hắn giao lưu tình trạng. Đây là Lã Lạc sau khi đi vào, duy nhất cảm thấy đáng được ăn mừng địa phương. Tiền bối cùng Bạch Thanh Xương A Di ở giữa, có cái gì quan hệ đặc thù sao? Có a, xác thực có. Nàng đúng là ta đưa vào đi, ngươi cũng là từ vùng đất bị vứt bỏ tới a. Đối mặt Cốc Thiên Phong đặt câu hỏi, Lã Lạc trực tiếp gật đầu, đúng vậy, bất quá cái chỗ kia, bây giờ bị xưng là tận thế vòng tròn. Dạng này a, Cốc Thiên Phong trở nên có chút không quan tâm, Lã Lạc không có quấy rầy hắn, chỉ là lặng lặng chờ đợi một hồi. Tiền bối, hiện tại đế quốc gặp nguy hiểm, ta hy vọng Bạch gia có thể đứng ra, cũng hy vọng ngươi có thể đứng ra. Sứ đồ sao? Tại Lã Lạc đưa ra yêu cầu của mình đằng sau, Cốc Thiên Phong trực tiếp hỏi. Lã Lạc ánh mắt có chút lấp lóe, hắn không biết trước mắt người này đến tột cùng tính là cái gì, thậm chí không biết hắn có hay không thuộc về tại nhân loại trận doanh. Bất quá có thể cùng Bạch Thanh Xương tương giao người, cũng không có giết chết Bạch Thanh Xương. Lại liên hợp Trương Trường Minh đối với hắn đánh giá, Lã Lạc cảm thấy Cốc Thiên Phong khả năng không phải người tốt lành gì, nhưng hắn là một kẻ nhân loại. Tiền bối biết sứ đồ sao? Chương 541, người được tuyển chọn, 1, chương 541, người được tuyển chọn, 1, đương nhiên biết, bọn hắn là thế giới này tội ác, là thế giới chi tâm đối với nhân loại ác ý làm con người đem thế giới phá hư đến cực hạn thời điểm, sứ đồ liền sẽ sinh ra. Bọn hắn ô nhiễm hết thảy, hủy diệt hết thảy, thôn phệ hết thảy. Vì chính là đem hết thảy tất cả một lần nữa về không, đây chính là sứ đồ số mệnh. Cho nên sứ đồ từ sinh ra bắt đầu, liền cùng nhân loại là đối lập với nhau. Lã Lạc trừng to mắt nhìn xem Cốc Thiên Phong, những tin tức này, ngay cả hắn đều là cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Sứ đồ số mệnh đúng vậy à, những này chính là sứ đồ số mệnh, làm sao, ngươi là lần đầu tiên nghe được sao? Đúng là lần đầu tiên nghe được, mặc dù trước đó cũng cùng sứ đồ từng có tiếp xúc mấy lần, nhưng ta từ đầu đến cuối không biết bọn hắn mục đích cuối cùng nhất là cái gì. Chỉ là cảm giác, bọn hắn vẫn lại nhằm vào nhân loại, muốn đem nhân loại hủy diệt. Trước mắt Cốc Thiên Phong, rất rõ ràng muốn so tự mình biết càng nhiều. Cho nên ở trước mặt của hắn, Lã Lạc cũng bắt đầu phóng thích tự mình biết tin tức. Trên người của ngươi, có minh viêm, tiếp xúc hẳn là thứ 10 sứ đồ, tận thế chi xả đi. Cái này đều có thể nhìn ra được sao? Cốc Thiên Phong gật gật đầu, đương nhiên đâu, ta nhiều năm như vậy, nhìn nhiều như vậy sách, nếu như ngay cả những chuyện này cũng không có cách nào xác định. vậy ta cũng sống vô dụng rồi, ngươi cứ nói đi.
Lã Lạc trong lúc nhất thời không rõ rõ đối phương ý tứ, mà lại không biết từ lúc nào bắt đầu, chủ đề quyền chủ động, tiểu gì cũng sẽ chuyển rời đến Cốc Tiên Phong nơi này. Loại này quyền chủ động bị người khác nắm giữ cảm giác, để Lã Lạc có chút không quá dễ chịu. Bởi vì cho dù là tại Bạch Mặc nơi đó, hắn cũng là một mực nắm giữ chủ động. Nhưng bây giờ hắn là không có biện pháp gì, Cốc Tiên Phong sẽ không đem quyền nói chuyện thả cho hắn, điểm này, Lã Lạc đã biết. Tiền bối có thể nói cho ta biết một chút có quan hệ với sứ đồ sự tình sao?
Sứ đồ không có gì có thể nói, cho dù có thể nói, những vật kia cũng biến thành không thể kiểm tra cứu. Thời gian đã qua 1000 năm, bây giờ sứ đồ sớm đã là xưa đâu bằng nay. Năng lực của bọn hắn so trước kia càng mạnh, trí tuệ cũng sẽ tăng trưởng. Cho nên, dùng trong điển tịch cố sự đi cân nhắc bây giờ sứ đồ, đó là hành vi phi thường ngu xuẩn. Còn có ngươi, Lã Lạc, ngươi thật xác định muốn đi đối phó sứ đồ sao? Lã Lạc nhìn xem Cốc Thiên Phong, trong lúc nhất thời không rõ lắm đối phương ý tứ, hắn đương nhiên muốn đi đối phó sứ đồ. Cái này có cái gì tốt nghi vấn? Tiền bối cũng sẽ đi sao?
Ta,
đương nhiên,
sẽ không.
Cốc Thiên Phong trực tiếp cự tuyệt Lã Lạc, cái này khiến Lã Lạc có chút không hiểu.
Vì cái gì?
Bởi vì ta chán ghét Bạch Gia A.
Chỉ như vậy một cái lý do.
Đúng vậy, chỉ như vậy một cái lý do, mà lại ta làm sự tình, giống như cũng không cần những lý do khác sao.
Ưa thích sự tình liền đi làm, không thích sự tình, liền không đi làm.
Người đáng ghét, liền chết cho ta.
Ta hành động, căn bản không cần do người khác tới phân trần.
Cốc Thiên Phong thái độ, để Lã Lạc có loại không có chỗ xuống tay cảm giác, nếu như hắn thật nghĩ như vậy, cái kia Lã Lạc căn bản không có biện pháp.
Nếu dạng này, vậy hắn chỉ có thể từ gia quốc thiên hạ góc độ tới khuyên nói đối phương.
Tiền bối, trong hoàng cung mất tích rất nhiều nhân viên.
Ta biết, ta là bộ tra xét tổng trưởng, loại chuyện này ta đương nhiên biết.
Hoàng đế bệ hạ đã mất tích 3 cái nhiều tháng.
Loại chuyện này, ta đương nhiên cũng biết.
Đã ngươi đều biết, vậy ngươi vì cái gì không hề làm gì đâu?
A, không hề làm gì?
Ngươi cho rằng ta không hề làm gì?
Ngươi là nhìn thấy không?
Hay là nói, ngươi một mực tại giám thị ta?
Ngươi chưa từng có nhìn thấy qua ta, vì cái gì có thể dạng này đường hoàng nói, ta cái gì cũng không làm.
Nếu như ta không có cách nào phản bác ngươi, vậy ngươi cách làm này, có tính không là một loại đạo đức bắt góc?
Cốc Thiên Phong hỏi lại, để Lã Lạc có chút luống cuống.
Tại Cốc Thiên Phong trước mặt, hắn có vẻ hơi ngu xuẩn, có chút từ nghèo.
Ta chỉ là tại trình bày một sự thật, hoàng đế bệ hạ mất tích, Nặc Lan phu nhân rất nguy hiểm.
Hiện tại hoàng cung tình huống rất nguy cơ, những này đều cần tiền bối cùng bộ tra xét trợ giúp.
Những người này cũng không phải là cần ta trợ giúp, có lẽ có ít người đều là vô tội, nhưng có ít người, xác thực phải chết.
Ngươi tại thay cái kia Nặc Lan phu nhân lo lắng thời điểm, có nghĩ tới hay không, nàng vì đi đến cái vị trí này hôm nay, giết chết bao nhiêu người vô tội.
Nếu như ngươi bây giờ giúp nàng, những người vô tội kia, những cừu hận kia cùng tội ác, lại hẳn là tính thế nào?
Vấn đề này lần nữa làm khó Lã Lạc, hắn lúc này đã không biết nên làm sao đi trả lời Cốc Thiên Phong.
Đây là hai chuyện khác nhau, có cừu báo cừu, có oán báo oán, ngươi sẽ không cảm thấy một cá nhân sinh mệnh liền nhỏ hơn 10 cá nhân đi.
Sinh mệnh cho tới bây giờ đều không nên dùng số lượng để cân nhắc.
Xác thực, lấy quốc gia phương diện tới nói, chiếu cố đại đa số là tất nhiên, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, cái gì mới là đại đa số đâu?
Cốc Thiên Phong lời nói, để Lã Lạc cảm thấy có cái gì không đúng.
Tiền bối là có ý gì?
Nặc Lan nữ nhân kia là một cái tám giai cao thủ, ngươi hẳn phải biết đi.
Ta biết, thế nào?
Nếu nàng là một cái tám giai cao thủ, vậy nàng sức chiến đấu liền không có trong tưởng tượng của ngươi bết bát như vậy.
Một cái tám giai nhân loại, coi như đối mặt cường đại sứ đồ, nàng cũng sẽ có phản kháng chỗ trống.
Nàng chỉ là đánh không lại sứ đồ, cũng không phải là không có khả năng phản kháng.
Nếu nàng có thể phản kháng, vì cái gì không để cho nàng đi phản kháng đâu?
Nếu như giấu ở trong hoàng cung sứ đồ, thật đối với Nặc Lan xuất thủ, như vậy đối phương cũng chắc chắn bại lộ.
Năng lực của hắn cùng cường độ, liền sẽ bại lộ tại bộ tra xét trong tầm mắt.
Hắn cũng đã không thể ẩn tàng, cũng đã không thể tránh né, đến lúc đó xử lý, không phải so hiện tại như cái con ruồi không đầu một dạng tìm kiếm, hữu hiệu nhiều.
Kỳ thật làm như vậy hữu hiệu nhất, bởi vì làm như vậy đằng sau, hy sinh chỉ là một cái tám giai mà thôi.
Hy sinh một cái Nặc Lan, giải quyết một cái sứ đồ,
giảm bớt đại lượng dân chúng bình thường tử vong tỷ lệ, ngươi không cảm thấy đây là rất có lợi sự tình sao?
Dù sao, Lã Lạc ngươi cũng là một cái ưa thích dùng sinh mệnh số lượng đi cân nhắc sự vật người.
Ta cách làm này, lại so với ngươi loại kia cách làm tiết kiệm càng nhiều sinh mệnh.
Cốc Thiên Phong thuyết pháp này, cái này làm việc phương thức.
Lã Lạc theo bản năng cảm giác có vấn đề, nhưng nếu như cẩn thận suy nghĩ một chút lời nói, giống như lại có một chút như vậy đạo lý.
Cốc Thiên Phong cách làm, xác thực sẽ tránh cho càng nhiều người tử vong.
Nhưng hắn trong miệng tiết kiệm sinh mệnh.
Loại thuyết pháp này, giống như chính là coi nhân mạng là thành một loại vật phẩm, có số lượng vật phẩm một dạng.
Tiền bối ý nghĩ, quả nhiên như là trong truyền thuyết một dạng a.
A, ta truyền thuyết rất nhiều, không biết ngươi nói chính là loại nào.
Lã Lạc trầm ngâm một hồi, hắn đang tự hỏi, như thế nào mới có thể đem lời nói quyền chủ động cướp đoạt trở về.
Cùng Cốc Thiên Phong ở giữa đối thoại, tựa như là một trận giao phong.
Cái này như là loạn thần kinh một dạng quái nhân, hắn nhất định phải coi chừng ứng đối mới được.
Bên ngoài có truyền thuyết, tiền bối là một cái phi thường đặc biệt người, ngươi thừa hành cường giả trí thượng pháp tắc,
coi trời bằng hung, chỉ đem siêu phàm giả xem như nhân loại, thiên phú giả xem như siêu phàm giả, mà phổ thông không có thiên phú người, ở trong mắt người, cùng xuất sinh không hề khác gì nhau.
Thật là như vậy sao?
Mặc dù nói có chênh lệch chút ít có phần, nhưng tổng thể tới nói là không có vấn đề.
Thiên bị ở đâu?
Ha ha ha, thiên bị a, chính là nhân loại bình thường, chỉ sợ ngay cả xuất sinh cũng không bằng.
Tác dụng của bọn họ, thậm chí không bằng gia súc,
còn có thể khiến nhân loại cung cấp khẩu phần lương thực. Lã Lạc hơi híp mắt lại, quả nhiên là ý nghĩ như vậy sao? Bất kể nói thế nào, loại ý nghĩ này hắn thấy đều quá mức quá khích. Chương 541, người được tuyển chọn 2, chương 541, người được tuyển chọn 2, ta không cho là như vậy, ta cho là mỗi người sinh ra tới đều là có ý nghĩa, bất luận sinh mệnh nào đều là có ý nghĩa. Đừng ở chỗ này khi thánh mẫu, Lã Lạc, ngươi căn bản không rõ nhân loại tồn tại ý nghĩa. Nhân loại vốn là bị thế giới này để lại vứt bỏ sinh vật, hoặc là nói, nhân loại bản thân ngay tại cùng toàn bộ thế giới là địch. Sự phát triển của loài người cùng sinh tồn cần đại lượng tài nguyên, mà người bình thường sẽ lãng phí rơi những tài nguyên này tuyệt đại bộ phận. Không có thiên phú người, bản thân gen chính là ác liệt, bọn hắn không có phương hướng tiến hóa. Coi như bị năng lượng bức xạ, xác suất lớn cũng sẽ biến thành quái dị, mà không phải siêu phàm giả. Đây chính là bọn họ cùng tân nhân loại ở giữa khác nhau. Ngươi hiểu không, Lã Lạc, ngươi cái gọi là những người bình thường kia, rất đa tài là quốc gia này bị diệt kẻ cầm đầu. Bọn hắn lãng phí quá nhiều tài nguyên, cuối cùng đưa đến thế giới chi tâm bán hận. Sứ đồ sinh ra, chính là số lượng đông đảo người bình thường đưa đến. Cốc Thiên Phong lần thứ hai nghe được thế giới chi tâm thuyết pháp này, còn có thế giới chi tâm đối với nhân loại bán hận. Hắn là một cái đầu góc rất nhanh người, từ một điểm này hắn liền nghĩ đến rất nhiều chuyện. Vì cái gì đế quốc sẽ đối với rất nhiều xung đột bỏ mặc không quan tâm? Bộ tra xét vì cái gì không đem cảnh nội quái dị đuổi tận giết tuyệt? Còn có sau cùng trí giới nguy cơ. Vì cái gì trí giới nguy cơ vẫn luôn không có được coi trọng? Nguyên lai, tất cả mọi thứ nguyên nhân ở chỗ này. Người muốn nhân khẩu giảm bớt. Không sai, thế nhân ngu muội, bọn hắn căn bản không rõ nhân khẩu số lượng cho thế giới này mang đến như thế nào phá hư. Nhân khẩu càng nhiều, năng lượng tối rút ra liền càng phát ra mầm manh. Nếu như đế quốc nhân khẩu giảm bớt một nửa, như vậy tám giai cao thủ cũng sẽ tăng lên một nửa. Tám giai cao thủ số lượng trực tiếp ảnh hưởng đến nhân loại cùng sứ đồ quyết chiến kết quả. Có thể nói, đây hết thảy đều là nhân loại quá độ thu lấy thế giới tài nguyên nguyên nhân. Nguyên bản thế giới này tài nguyên là cố định, nhưng nhân loại xuất hiện phá vỡ cân bằng này. Lúc mới bắt đầu nhất còn có hay không cái gì vấn đề, nhưng đến chu kỳ, thế giới ý chí đã dung không được loài người. Lúc này mới từ trong hư không thu lấy năng lượng, sáng tạo ra sứ đồ xuất hiện. Nếu không, ngươi cho rằng vì cái gì nhân loại sẽ chủ động chế tạo trí giới chi tâm loại vật này? Lã Lạc bị hỏi á khẩu không trả lời được. Có quan hệ với trí giới chi tâm, Na Cá đã từng đã nói với hắn. Thứ này đúng là nhân loại chế tạo. Lúc đó hắn còn nghĩ không ra, vì cái gì nhân loại bản thân muốn tạo ra loại này hãm hại nhân loại đồ vật. Trí giới nguy cơ bộc phát đằng sau, đứng mũi chịu sào chính là đại lượng người bình thường. Bởi vì trí giới thiết bị là người bình thường cũng có thể sử dụng đồ vật, mà người bình thường lại không có biện pháp chống cự trí giới trùng giết chóc. Cho nên tại trí giới nguy cơ bộc phát đằng sau, sẽ có liên miên người bình thường chết đi. Liền xem như năm đó nội hoàn, nhân số tử vong cũng vượt qua tổng nhân khẩu 50. Ngay lúc đó tứ hoàn, một bàn đất khô cằn, trí giới trùng phản công nội hoàn, kém chút đem đất chết liên minh diệt vong. Cuối cùng vẫn là Lê Minh mâm tròn phát huy uy lực, cuối cùng mới đánh lui trí giới trùng. Những này qua lại, đều là một bút ghi lại ở trên sử sách, vô cùng rõ ràng. Nguyên lai, trí giới chi tâm hiệu quả là vì thanh trừ người bình thường. Rõ chưa? Tiên nhân đã sớm thấy được điểm này, đã sớm thấy được nhân loại bình thường tồn tại nguy hại, cho nên mới sẽ chế tạo trí giới chi tâm. Kỳ thật trí giới chi tâm chỉ là một cái tương đối điểm tô cho đẹp thuyết pháp thôi. Người cổ đại có rất nhiều phương pháp thanh trừ nhân loại bình thường. Lựa chọn trí giới chi tâm chỉ là vì để chuyện này hơi trở nên thể diện một chút. Nhân loại bình thường mãi mãi cũng sẽ không biết bí mật này. Bọn hắn sẽ chỉ đi tán tụng những cái kia đánh lui trí giới chủng các siêu phàm giả, bọn hắn sẽ chỉ sùng bái cường giả. Đây chính là kết quả sau cùng. Người rõ chưa? Lã Lạc lần nữa trầm mặc, lý do này, kết quả này, hắn quả thật có chút không thể nào tiếp thu được. Buồn cười là, lúc trước hắn còn chuẩn bị đem trí giới chi tâm xem như át chủ bài, chuẩn bị lấy ra uy hiếp Cốc Thiên Phong, không nghĩ tới quần lót đều bị người xem thấu a. Trước mắt quái nhân này, hắn rất muốn hiểu rõ hết thảy. Tiền bối biết đến thật nhiều a. Những chuyện này trên sách đều có, ta chỉ bất quá so với các ngươi nhìn càng nhiều thư tịch, cho nên so với các ngươi hiểu rõ càng nhiều sự vật. Thế nào, bây giờ còn có dùng trí giới trùng đến uy hiếp ta ý nghĩ sao? Lã Lạc nuốt nước miếng một cái, đối mặt Cốc Thiên Phong, hắn hết thảy lời nói đều tại đối phương tiết tấu bên trong. Dạng này quá bị động. Lã Lạc hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới Cốc Thiên Phong trước mặt, nhưng ta cảm thấy, tiền bối hay là cần trợ giúp đế quốc. Vì cái gì? Cho ta một cái lý do. Bởi vì, sứ đồ quá cường đại, một mình ngươi, không được. Lã Lạc kiên định, để Cốc Thiên Phong khẽ gật đầu, hắn nhìn xem Lã Lạc, hơi lộ ra một chút ánh mắt tán dương. Không có tại trên cái đề tài này tiếp tục nữa, mà là quay đầu hỏi một chuyện khác, Bạch Thanh Dương đã thức tỉnh chân lý mâm tròn không có? Chán. Đã thức tỉnh. Lã Lạc gan ngay nói thật. Vậy nàng sau khi chết, chân lý mâm tròn ngươi có hay không mang về? Lã Lạc nhíu mày, đối phương biết chân lý mâm tròn sự tình, cái kia tận thế mâm tròn có phải hay không cũng biết? Không có, chính án đồ vật, theo nàng mất tích, cũng hết thảy tiêu tán. Tới cùng một chỗ mất tích, còn có Lê Minh mâm tròn. Lã Lạc cẩn giấu đi Lê Minh mâm tròn mảnh vỡ tin tức, vật kia, chờ hắn sau khi trở về, có lẽ còn có thể nghĩ biện pháp một lần nữa ghép lại một chút. Tại Lã Lạc tâm lý, Lê Minh mâm tròn đã là thuộc về đồng lòng trúc đồ vật. Nếu là đồng lòng trúc đồ vật, vậy dĩ nhiên là bất luận kẻ nào cũng không có thể đụng vào. Dù sao cũng là lão bà đồ vật. Ha ha, ta biết ngươi đang giấu giếm cái gì. Bất quá những vật kia đối với ta mà nói đã không có ý nghĩa. Tốt, chuyện theo như lời ngươi nói, ta đã biết. Ngươi còn có cái gì muốn nói cho ta biết sao? Nếu như không có, xin mời rời đi đi.
nguyên bản để cho ngươi tới, còn chuẩn bị răn dạy một chút ngươi. Không nghĩ tới ngươi cùng Bạch Thanh Sương còn có như vậy một chút quan hệ, đây cũng là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Đã ngươi cùng Bạch Thanh Sương ở giữa có quan hệ, vậy ta cũng liền không nói thêm gì nữa. Cốc Thiên Phong có chút phất tay, ra hiệu Lã Lạc có thể rời đi. Nhưng Lã Lạc lúc này vẫn còn có chút không cam lòng. Hắn hôm nay tới mục đích, tựa hồ một cái đều không có hoàn thành. Nhưng đến bây giờ, hắn cũng không có lưu lại lý do. Lã Lạc vẫn còn có chút xoắn xuýt, lúc này đi, cái kia trong hoàng cung Nặc Lan phu nhân làm sao bây giờ? Hắn không hiểu rõ lắm Nặc Lan phu nhân đi qua, cũng không rõ lắm nàng đã từng đến cùng giết chóc qua bao nhiêu vô tội. Nhưng trước đó song phương ước định, Lã Lạc suy nghĩ đã triệt để hỗn loạn, hắn không biết mình phải nên làm như thế nào. Tình huống lúc này hoàn toàn thoát ly hắn khống chế. Loại này mất cách cảm giác, để hắn có chút bối rối. "Tốt, ta đã biết." Sinh hít một hơi, Lã Lạc chậm rãi ra khỏi phòng. Nhìn xem Lã Lạc rời đi, Cốc Thiên Phong cũng đồng dạng thở dài. "Người ngươi chọn, tựa hồ không sai." Hắn tựa như là đang lầm bầm lầu bầu, lại hình như là tại đối với người nào đó nói chuyện, bất quá lúc này dưới mặt đất trong phòng, đúng là không có người. Chương 542, về nhà, 1, chương 542, về nhà, 1, Lã Lạc quay trở về mặt đất, võ ấp, võ giả cơ, Trương Trường Minh bọn người, lúc này đã ở chỗ này chờ hắn. Nhìn thấy Lã Lạc dáng vẻ thất hồn lạc phách, phần lớn người trong lòng đã đối với lần này đàm phán có chỗ suy đoán. Trương Trường Minh trực tiếp đi tới. "Muốn đi uống một chén sao?" "A." Lã Lạc có chút kinh ngạc, hắn thật cảm thấy, hiện tại toàn bộ đế quốc hoàng đô đều lâm vào sứ đồ trong bóng tối. Hắn còn một điểm đầu mối không có, đi uống rượu nói, thực sự quá không phụ trách nhiệm. Có thể Trương Trường Minh tiếp xuống một câu, lại để tỉnh hắn. "Cảm giác ngươi áp lực rất lớn." "Kỳ thật không cần thiết dạng này, áp lực mãi mãi cũng không phải một mình ngươi. Ngươi cũng không phải cả nhân loại chúa cứu thế. Coi như nhân loại thật cần một cái chúa cứu thế, người mạnh hơn ngươi còn có rất nhiều, cũng không tới phiên ngươi à." Nghe được lời như vậy, Lã Lạc lập tức chính là sững sờ. Lời nói này, tốt có đạo lý, hắn thế mà không cách nào phản bác. Trong khoảng thời gian này không biết là vì cái gì, hắn luôn luôn đem đủ loại trách nhiệm nắm ở trên người mình. Chính hắn thậm chí đều đem mình làm một cái chúa cứu thế. Rất nhiều chuyện, chính mình không đi làm, liền không có người đi làm. Không có người cảnh giác sứ đồ, không có người cứu vớt nhân loại. Tại sao phải có dạng này kỳ quái ý nghĩ? Chẳng lẽ hắn không làm, liền thật không ai làm sao? Cũng không phải là, Nặc Lan đang làm, Cốc Thiên Phong đang làm, còn có bộ tra xét những người khác cũng đang làm. Chân chính đến thời khắc nguy cơ, không cần nghĩ Lã Lạc cũng biết, Hoàng thất đế quốc thành viên cũng nhất định sẽ đoàn kết lại. Vậy mình đến tuột cùng tại cấp bách cái gì? Lã Lạc đứng tại chỗ, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ trong khoảng thời gian này chính mình nóng nảy nguyên nhân. Gia đình, có lẽ có một bộ phận nguyên tố. Mộng tưởng, không đối. Trách nhiệm, cũng không phải. Như vậy, là sứ đồ, hoặc là đối với sứ đồ sợ hãi, giống như thật có chút. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn liền còn sống tại sứ đồ trong bóng tối. Thứ 8, thứ 9, thứ 10 sứ đồ, theo thứ tự là Lợi Duy Thản, Lối Lõm, Mỹ Kỷ. Cái này tam đại sứ đồ cùng mình đều có quan hệ mật thiết. Lã Lạc một mực sống ở lấy ba người bóng ma cùng khống chế bên trong. Hắn muốn thoát khỏi loại quan hệ này, cho nên mới sẽ vội vã như vậy bách. Hắn luôn cảm giác ba tên này sẽ hủy diệt hết thảy. Nhưng tình huống thực tế là, coi như ba tên này thật sẽ hủy diệt hết thảy, cũng không nhất định sẽ hủy diệt hắn. Hắn tính chất phi thường đặc thù, nếu quả như thật đầu phục sứ đồ, Mỹ Kỷ sát suất lớn cũng sẽ buông tha hắn, thậm chí buông tha hắn người nhà, để hắn thật tốt vượt qua quãng đời còn lại. Có thể nói, từ lúc mới bắt đầu nhất, Lã Lạc liền đã ở vào bất bại chi địa. Tất cả khẩn trương cùng cấp bách đều là chính hắn gây cho chính mình. Hắn không nguyện ý thỏa hiệp, cho nên mới tạo thành cấp bách cùng sợ hãi. Trương Bộ Trường một lời nói, ngược lại để ta bắt Vân Kiến Nhật, hiểu ra. Trương Trường Minh cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là tùy tiện nói một chút, Lã Lạc sẽ phản ứng rõ ràng như vậy. "Chính ngươi nghĩ thông suốt liền tốt, rất nhiều chuyện đều không phải là một mình ngươi trách nhiệm. Mặc kệ ngươi làm cái gì, đều muốn chiếu cố chính mình, chiếu cố tốt gia đình của mình." Trương Bộ Trường nói rất đúng, trong khoảng thời gian này, đúng là ta quá nóng nảy. "Sao còn muốn đi uống một chén sao?" Trương Trường Minh lần nữa phát ra mời. "Đi đi đi, coi như là thư giãn một tí tốt." Lã Lạc đột nhiên nghĩ thông suốt, cũng không thể nói là nghĩ thông suốt đi, chính là không muốn lại đem nhiều như vậy trách nhiệm gánh vác tại trên người mình. Không cần thiết, nhân loại không phải một mình hắn, quốc gia cũng không phải một mình hắn. Nhiều như vậy hoàng tử hoàng nữ đều đang đánh xì dầu, hắn người ngoài này kích động như vậy, tính là gì à? Nếu đại gia hỏa cũng không có gấp gáp, vậy hắn cũng không có gì tốt gấp. Hai người một đường đi hướng trong thành, lúc này hoàng đô hay là một mảnh tường hòa. Căn bản không cảm giác được cái uy hiếp gì, có quan hệ với sứ đồ, còn có thế giới tận thế loại hình sự tình. Tại người bình thường trong cảm giác, không có chút nào lông mày. Bọn hắn hoàn toàn không cảm giác được loại kia lo nghĩ, phần lớn người đều còn tại là hôm nay đi làm, giữa trưa ăn cái gì mà buồn rầu. Lã Lạc nhìn thấy màn này, hắn đột nhiên liền bình thường trở lại. Không sai a, sứ đồ sự tình, thoạt nhìn là toàn bộ thế giới sự tình. Nhưng kỳ thật tình huống thực tế, chính là một phần nhỏ người sự tình. Hắn không cần gấp gáp như vậy, rất nhiều người đều không có gấp. Đúng là miệng mai a, ta trong mấy ngày qua tại cấp bách cái gì, cũng không cần cảm giác đặc biệt hỏng bét, mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, mỗi người địa vị cũng là không giống với. Trương Trường Minh lôi kéo Lã Lạc tại một quán rượu nhỏ tòa hạ. Bọn hắn kêu 20 cân thịt trâu, sau đó điểm một chút rượu. Những này đồ ăn nhìn rất nhiều, nhưng đối với hai cái bảy giai cao thủ tới nói, căn bản ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ. Kỳ thật Trương Trường Minh một đoạn thời gian rất dài đều không có ăn cái gì. Hắn không phải Lã Lạc loại này quan tâm ăn uống chi dùng người, cho nên năng lượng đầy đủ tình huống dưới, một đoạn thời gian rất dài đều không cần ăn cái gì.
mà Lã Lạc lại khác biệt, hắn một ngày không ăn cơm, toàn thân khó chịu. Uống rượu đi. Trương Trường Minh cho Lã Lạc rót đầy. Đây là hắn lần thứ nhất chủ động cho Lã Lạc rót rượu. Hai người bọn họ nhận biết thời gian cũng không tính ngắn, uống rượu loại chuyện này còn giống như là lần đầu tiên. Trương Trường Minh cũng không nghĩ tới, cay độc Lã Lạc, thế mà còn có cần người khác an ủi một ngày. Ân, hôm nay không say không về. Lã Lạc cũng cười nói ra, hai người một chén vào trong bụng. Bầu không khí dần dần nhiệt liệt lên. Chuyện lần này, ngươi định làm như thế nào? Qua ba lần rượu, cũng nên trở lại nói chuyện bên trên, mặc dù Lã Lạc nói mình có thể mặc kệ. Nhưng Trương Trường Minh biết, Lã Lạc chỉ là cần một chút thở dốc không gian mà thôi. Một khi hắn có đầy đủ không gian, có đầy đủ ý nghĩ cùng năng lực đằng sau, chuyện này hay là sẽ quản. Cho nên hắn mới ở thời điểm này hỏi. Lã Lạc cũng không náo, tại trầm ngâm một lúc sau, khẽ lắc đầu, hiện tại còn không biết ta, tình huống so trong tưởng tượng của ta muốn hỏng việc. Lã Lạc nghĩ đến lúc này hoàng cung, còn có Nặc Lan phu nhân xin giúp đỡ. Chuyện của mình đáp ứng, giống như một kiện đều không có làm đến. Mặc kệ là Bạch gia trợ giúp, hay là bộ tra xét tài nguyên, đều không có. Về phần Cốc Thiên Phong nói tới biện pháp, loại kia hy sinh Nặc Lan phu nhân, tìm chân tướng thủ đoạn, Lã Lạc tựa hồ cũng chỉ có thể chấp nhận. Hy sinh hết một cái tám giai cao thủ, còn có nàng phía dưới thế lực. Nếu quả như thật có thể giải quyết rơi một cái sứ đồ, như vậy cuộc mua bán này có lời sao? Lã Lạc sinh ra ý nghĩ này thời điểm, trong lòng lập tức xuất hiện một thanh âm. Ngẩn Hoa Toán. Nhưng hắn lại lập tức lắc đầu, loại chuyện này không nên dùng hắn để phán đoán. Hắn không biết lúc nào trở nên như vậy máu lạnh. Nếu có một ngày, hắn thật giống Cốc Thiên Phong như thế, dùng số lượng cùng vật phẩm giá trị để cân nhắc nhân loại sinh mệnh. Chương 542, về nhà 2, chương 542, về nhà 2, vậy hắn cùng sứ đồ, còn có Cốc Thiên Phong, có cái gì khác biệt đâu? Ác Ngộng đã từng cũng đã nói vấn đề này, một khi thực lực tăng lên tới trình độ nhất định, vậy bọn hắn nhân tính liền sẽ dần dần thiếu thốn. Lã Lạc cảm thấy vấn đề này, Ác Ngộng cũng cảm thấy vấn đề giống như trước. Lần này thương lượng, Lã Lạc kỳ thật từ mặt khác mấy người cao thủ trên thân cũng nhìn thấy vấn đề giống như trước. Bạch Mặc cách làm là cường hóa nhân tính, để cho mình nhân tính khoa trương hóa. Nặc Lan cách làm là đùa bỡn lòng người, để cho mình ở vào lòng người thương lượng bên trong. Cốc Thiên Phong cách làm chính là thuận theo tự nhiên, hắn coi thường nhân tính, nhưng kỳ thật Cốc Thiên Phong cách làm mới là tuân theo chính mình nội tâm lựa chọn. Lã Lạc nếu như tuân theo nội tâm của mình, lúc này chỉ sợ cũng phải đồng dạng coi thường lòng người. Nặc Lan phu nhân sự tình, chỉ sợ còn phải đợi thêm đợi. Lã Lạc cúi đầu xuống, nói thế nào? Trương Trường Minh chỉ là đơn giản hỏi thăm. Nặc Lan phu nhân bên kia, Cốc Thiên Phong tổng trưởng là muốn từ bỏ. Hắn ý tứ là dùng một cái tám giai đi lôi cuốn một cái sứ đồ, lợi dụng Nặc Lan phu nhân đem hoàng cung nội bộ sứ đồ dẫn ra, sau đó lại do bộ tra xét xuất thủ giải quyết triệt để rơi hoàng cung thai hoàng ẩm. Các loại giải quyết hết sứ đồ đằng sau, hoàng cung vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng, đồng thời hoàng đế điều tra cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Lã Lạc đơn giản đem Cốc Thiên Phong ý nghĩ nói cho Trương Trường Minh. Loại chuyện này vốn nên cơ mật mới đối, nhưng Lã Lạc không có giấu giếm, Cốc Thiên Phong trước đó cũng không có để hắn giấu giếm. Rất nhiều người sáng suốt hẳn là cũng đều cảm thấy trong đó không thích hợp. Người không biết, có lẽ chỉ có Lã Lạc một cái đi. Trương Trường Minh nghe lời này về sau, khẽ gật đầu, ngươi cảm thấy, cách làm này đúng không? Ta không biết, ta trước đó cảm thấy là không thích hợp, nhưng bây giờ ngẫm lại, giống như đây đã là tốt nhất cách làm. Hắn nói Nặc Lan phu nhân qua lại cũng không hào quang, nàng thượng vị, là đạp trên bạch cốt âm u đi lên. Cho nên lúc này hy sinh nàng, không chỉ có thể giải quyết hoàng cung sứ đồ vấn đề, còn tính là những cái kia vô tội người đã chết, cho một cái công đạo. Hắn, tựa như là ngụy biện, nhưng ta lại tìm không thấy phản bác lý do. Đây mới là nhất thao đản. Lã Lạc buồn bực uống một ngụm rượu, hy sinh Nặc Lan phu nhân, tựa hồ chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng sự lựa chọn này tại sao phải để hắn phiền muộn như vậy? Đây cũng là Lã Lạc chính mình từ đầu đến cuối đều không có nghĩ thông suốt vấn đề. Hay là bởi vì trách nhiệm đi, hoặc là nói, là bởi vì chính ngươi hứa hẹn. Ngươi cùng Nặc Lan phu nhân ở giữa đã đạt thành hiệp nghị, ngươi muốn hoàn thành giữa lẫn nhau hứa hẹn, cho nên mới sẽ buồn rầu, bởi vì ngươi bây giờ đã không có năng lực đi hoàn thành cái này hứa hẹn. Ta nói đúng không? Trương Trường Minh nhìn thẳng Lã Lạc con mắt, ý tứ trong đó để Lã Lạc có chút xấu hổ. Hắn không biết mình xấu hổ từ đó đến. Chẳng lẽ Trương Trường Minh nói rất là đúng sao? Ta cũng không biết, có lẽ là bởi vì trách nhiệm đi, ta xác thực muốn hoàn thành lần này hứa hẹn. Nhưng bây giờ ta lại cảm thấy, loại này hứa hẹn là một loại ích kỷ cách làm. Nhưng nếu như không hoàn thành lời nói, lại như là đối với ta trước kia rất làm thêm pháp phủ nhận. Nhưng không làm lại cảm thấy nhẹ nhõm, ta rất hỗn loạn, chính là như vậy. Lã Lạc nói ra cuối cùng, giữa lời nói đều có chút lời nói không mạch lạc. Trương Trường Minh khẽ nhíu mày, Lã Lạc tình huống, hắn đã có nhất định hiểu rõ. Cái này không thể nói Lã Lạc là sai, nhưng Lã Lạc cũng không tính là đúng. Hắn hiện tại vấn đề chính là mình thế giới quan cùng người bình thường thế giới quan còn có lợi ích thế giới quan sinh ra xung đột, nhận biết chính lệch, nhận biết phủ định, để hết thảy tất cả trở nên hỗn loạn. Trương Trường Minh rất muốn nói chút gì khuyên bảo một chút Lã Lạc, nhưng hắn lại cảm thấy chính mình nói không có cái gì dùng. Lã Lạc năng lực trên hắn xa xa, loại chuyện này chỉ có thể do Lã Lạc chính mình để phán đoán. Ta không biết nên khuyên như thế nào nói ngươi, bất quá ta có thể nghĩ tới biện pháp, chính là để cho ngươi buông lòng một chút. Ngươi không riêng gì chỉ có một người, ngươi còn có bằng hữu của mình, người yêu, ngươi có rất nhiều đáng giá chân quý đồ vật. Lã Lạc, nếu như ngươi cảm giác mình mệt mỏi, có thể trở về nhà đi xem một chút, về thăm nhà một chút. Lã Lạc hơi kinh ngạc, hắn tại Đế Đô có tự do sao? Mặc dù nói hắn cùng Võ Dạ Cơ, Võ Ấp ở giữa đều có liên hợp,
nhưng bộ cha xét cùng hoàng thất đối với hắn đều ở vào một loại giám thị trạng thái, hắn vẫn luôn chưa. Trước đó ngươi chỉ sợ thật không thể quay về, nhưng bây giờ tình huống lại không giống với lúc trước. Ngươi đã thấy qua lão sư của ta, Cốc Thiên Phong, ánh mắt của hắn cùng ý kiến mới là thành thị này phán quyết. Tại hoàng đế bệ hạ chưa từng xuất hiện tình huống dưới, lựa chọn của hắn liền là của ngươi tương lai. Ngươi từ bộ cha xét chỗ sâu nhất đi ra, điều này nói rõ hắn đã buông tha ngươi. Cho nên, lúc này ngươi có thể lựa chọn về thăm nhà một chút, nhìn xem vợ con của mình, cùng bọn hắn hảo hảo tâm sự. Tâm sự hài tử trưởng thành, tâm sự tương lai của các ngươi. Thuận tiện, có thể suy nghĩ một chút chính ngươi tương lai. Trương Trường Minh đề nghị, để Lã Lạc có chút tâm động. Hắn xác thực muốn về nhà của hắn, ngay tại lưng chừng núi biệt thự. Hắn muốn nhìn một chút con của mình, cái này tựa hồ có thể cho tâm linh của mình đạt được an ủi. Tạ Liễu, Lão Trương, đề nghị của ngươi thật sự không tệ. Mặc dù ngươi người thức ăn điểm, nhưng là khuyên bảo người khác loại chuyện này, làm cũng không tệ lắm. Lan, lúc nào đều không quên bố trí ta, Bạch Nguyệt Đồng làm sao lại thích ngươi như thế một cái xuất sinh. Hai người lại bắt đầu lẫn nhau mắm nhau. Kỳ thật nam nhân ở giữa hữu nghị, chính là đơn giản như vậy, nếu như tình cảm của bọn hắn đủ tốt. Như vậy phụ tử quan hệ cái gì, chỉ sợ là sẽ thường xuyên nhận. Ngày thứ hai, say rượu Lã Lạc từ trong tiểu quán tỉnh lại. Thể chất của hắn căn bản cũng không hẳn là say rượu, nhưng hắn đúng là say, bởi vì chính mình phong túng. Trương Trường Minh phong túng, còn có người quan sát phong túng, vô tín giả phong túng. Người quan sát cảm thấy Lã Lạc phiền não, cho nên hắn không nói gì. Vô tín giả cũng cảm thấy Lã Lạc phiền não, cho nên ngay cả miễn dịch hiệu quả đều không có xuất hiện. Danh sách vốn là vì ký chủ phục vụ đồ vật. Lã Lạc nhìn xem trong tay, nơi đó có từng tấm Trường Minh tờ giấy, hẳn là hắn chuyên môn lưu lại, nghỉ ngơi thật tốt, trời sắp xuống, có cái con cao người đến thắng. Ngươi không phải cao nhất cái kia, cho nên chuyện này cùng quan hệ của ngươi cũng không lớn. Lã Lạc mỉm cười, đem trong tay tờ giấy biến thành cho bụi. Đúng vậy a, trời sập, có cái con cao người đến tháng, điểm này xác thực không có sai. Nhưng nếu có một ngày ta trở thành trên thế giới này vóc người cao nhất người, vậy ta còn có nhượng bộ khả năng sao? Lã Lạc ý nghĩ có chút điên cuồng, nếu như lời nói này đi ra ngoài, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ cười hắn tự đại. Nhưng chỉ có Lã Lạc tự mình biết, chính mình trở thành tám giai cao thủ, cái kia tất nhiên là ván đã đóng thuyền, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn khả năng. Bởi vì hắn hôm nay đã chạm đến tám giai bậc cửa. Loại này bậc cửa là từ lúc nào xuất hiện, hắn cũng không phải rất rõ ràng, tựa như là trước đó cùng Cốc Thiên Phong ở giữa đối thoại, lại hình như là đêm qua một trận này rượu. Tóm lại, cảm thấy chính là thật cảm thấy. Hắn cần một chút tích lũy, cần một chút đột phá. Có lẽ tại hắn trở thành tám giai thời điểm, hắn có thể đủ rõ ràng nhận biết đến thế giới này giao phó hắn trách nhiệm. Còn có thế giới này đối với hắn thái độ của mình. Ai, về nhà. Chương 543, thế giới kẻ thôn vệ, 1, chương 543, thế giới kẻ thôn vệ, 1, hai thiên hậu đang ngủ đồng lòng chúc, khẽ nhíu mày. Bởi vì nàng cảm giác được có một tay ngay tại ôm eo của nàng, mang theo nghi hoặc, nàng lập tức quay người, lập tức lại trầm tĩnh lại. Nam nhân của nàng, thế mà trở về, mà lại là không có chút nào âm thanh chán trở về. Cảm thụ một chút trên ngón tay nhiệt độ, đồng lòng chúc đem đầu của mình vùi vào Lã Lạc trong ngực. Hai tử không biết lúc nào bị đặt ở một bên trên giường nhỏ. Lã Lạc có chút mở mắt, đem đồng lòng chúc ôm chặt một chút. Đừng, hai tử còn ở đây. Lã Lạc lúc này cũng sẽ không dừng tay, hai tử đang ngủ say, lúc này không động thủ, hai tử tỉnh liền thật không có cơ hội. Lão bà, chúng ta rất lâu cũng không có. Không lay chuyển được Lã Lạc đồng lòng chúc, chỉ có thể từ bỏ chống lại, tùy ý Lã Lạc đại thủ trên người mình du tẩu. Nàng bắt đầu trở nên mềm mại, thuận theo đứng lên. Trong đại sảnh, Bạch Nguyệt Đồng khẽ nhíu mày, hôm nay đồng lòng chúc dậy rất trễ a. Gia hỏa này, ngủ nướng sao? Quả nhiên, đã có tuổi nữ nhân luôn luôn dễ dàng khốn. Bạch Nguyệt Đồng đầu đen rau muống đồng lòng chúc thời điểm, kém chút liền quên chính mình so đồng lòng chúc còn muốn lớn hơn một tháng. Ngay tại nàng đầu đen rau muống đằng sau, đồng lòng chúc sắc mặt hồng nhuận hơn vất lôi kéo Lã Lạc từ lầu 2 đi xuống. "Tiểu Bạch." Lã Lạc nhẹ nhàng nói ra. "A, ngươi hôn đàn này, thế mà trở về." Bạch Nguyệt Đồng cau mày, chân chính để nàng tức giận không phải Lã Lạc mấy tháng này rời đi, mà là đồng lòng chúc mặt mũi tràn đầy thỏa mãn, còn có cái kia hồng nhuận hơn vất sắc mặt. Không cần phải nói nàng cũng biết, hai người trước đó trên lầu làm cái gì? Làm sao một chút thanh âm đều không có a? Hai tên này quá phận, siêu phàm giả liền có thể làm như thế chuyện quá đáng sao? Tốt, Tiểu Bạch, lần này trở về, ta nghĩ kỹ tốt nghỉ ngơi một chút. Cảm giác được Lã Lạc trên cảm xúc không thích hợp, Bạch Nguyệt Đồng vừa tới bên miệng lời nói cũng ngừng lại. Một bên đồng lòng trúc cũng nhìn về phía Lã Lạc, lão công, thế nào? Lã Lạc lôi kéo đồng lòng trúc đi đến bên cạnh bàn, không có gấp đáp lời. Sau khi ăn xong một ít gì đó đằng sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, lao bà làm đồ vật, thật là ăn ngon. Cái đồ chơi này là ta làm, ngươi thằng ngu! Bạch Nguyệt Đồng đột nhiên kêu lên. A, Tiểu Bạch trình độ đã tới loại cảnh giới này, không tầm thường. Lã Lạc tán dương một chút Bạch Nguyệt Đồng, đây quả thật là có chút ngoài ý muốn, bởi vì tại Bạch Nguyệt Đồng nhận biết bên trong, nấu cơm là một kiện phi thường lãng phí thời gian sự tình. Để nàng nấu cơm, đơn giản so để nàng tu luyện còn khó. Tốt, nói một chút đi, hoàng đô chuyện gì xảy ra, mới khiến cho ngươi dạng này trở về? Bạch Nguyệt Đồng mạch suy nghĩ vẫn tương đối rõ ràng, tại Lã Lạc biểu lộ ra cảm xúc đằng sau, nàng đã ý thức được một ít chuyện phát sinh. Hiện tại bọn hắn có thể làm, chính là lặng lặng khi một thính giả. Nghe Lã Lạc trình bày một chút kinh nghiệm của mình, mà Lã Lạc cũng không có che giấu, đang ăn xong đồ vật đằng sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, sứ đồ đoán chừng sắp giáng lâm. Thế giới này, sợ là cần trải qua một chút tai nạn cùng biến đổi. A, sau đó thì sao? Bạch Nguyệt Đồng không biết rõ sứ đồ có dạng gì ý nghĩa. Nhưng một bên Đồng Lòng Trúc thì là có chút bận tâm nắm chặt ngón tay. Là trước kia đại xà sao?
Đúng vậy, đại xà, lợi duy thản, kỳ thật đều là sứ đồ một loại. Loại tồn tại cường đại này, bản thân liền là cùng nhân loại là địch. Bọn hắn đã tích lũy ngàn năm, gần nhất hẳn là muốn thoát khỏi phong ấn, triệt để đi ra. Lã Lạc lời nói, để Đồng Lòng Trúc có chút bận tâm. Nàng suy đoán là Lã Lạc vấn đề, mới đưa đến sứ đồ giải thoát, cho nên mới sẽ dạng này buồn rầu. Lã Lạc mặc dù bình thường miệng này, nhưng là một cái mười phần có trách nhiệm tâm người. Trong này có trách nhiệm của người sao? Bất quá lần này, nàng đoán sai. Lã Lạc trực tiếp lắc đầu, không phải vấn đề này, sứ đồ vấn đề, là lịch sử vấn đề. Căn bản không phải người nào đó, một ít người có thể can thiệp, sự xuất hiện của bọn hắn là tất nhiên. Vấn đề của ta không phải sự xuất hiện của bọn hắn, mà là giải quyết cái vấn đề này phương thức. Ta hiện tại không biết mình nên làm những gì, ta luôn cảm giác chính mình có rất nhiều trách nhiệm, muốn trở thành chúa cứu thế. Nhưng ta hiện tại đột nhiên phát hiện, coi như thế giới này không có ta, cũng sẽ vận chuyển bình thường. Cho nên liền muốn trở về, nghỉ ngơi thật tốt một chút, sửa sang một chút suy nghĩ của mình. Lã Lạc cầm lên tủ rượu bên trên một bình rượu, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Loại này có chút chán trường cách làm, nhưng không có lọt vào hai nữ ngăn cản. Các nàng đều biết, lúc này Lã Lạc cần phát tiết, hắn cần đầy đủ phát tiết con đường, mới có thể thoát khỏi nội tâm bực bội. Điều này rất trọng yếu. Tốt, nếu trở về, liền đem những cái kia hỏng bét sự tình không hề để tâm đi. Sinh hoạt hay là có rất nhiều đáng giá truy tìm mỹ hảo, tỉ như Lã Tiểu Phương, mấy tháng không thấy, nàng lại lớn lên một chút đâu. Lời này nếu như là Đồng Lòng Trúc nói, Lã Lạc không có chút nào sẽ cảm giác được ngoài ý muốn. Nhưng Bạch Nguyệt Đồng nói lời này, liền để Lã Lạc rất kinh ngạc. Ngươi mấy tháng gần đây, có phải hay không đổi tính? Chán, ngươi có ý tứ gì? Không có việc gì, cũng cảm giác ngươi không phải trước kia ngươi. Đánh rắm. Không có việc gì, Bạch Nguyệt Đồng chính là chuẩn bị dựng đồ ăn cùng dược phẩm ăn nhiều, đầu óc không bình thường mà thôi. Đồng Lòng Trúc che miệng. Vô tình Bạch Trần Bạch Nguyệt Đồng. Ba người lẫn nhau đùa giỡn một hồi, lại trở nên vui vẻ hòa thuận đứng lên. Có lẽ tựa như là Lã Lạc nói như vậy, hắn hiện tại xác thực không biết hẳn là đi làm cái gì. Nhưng nếu không biết làm cái gì, vậy liền không làm tốt. Không hề làm gì, cũng muốn so sánh sai mạnh một chút đi. Mấy ngày kế tiếp, Lã Lạc hảo hảo hưởng thụ lấy một chút niềm vui gia đình. Mỗi ngày mang theo Lã Tiểu Phương, tại toàn bộ trong trang viên tản bộ, chơi bừa. Ngẫu nhiên sẽ còn mang theo nữ nhi chạy đến vùng ngoại ô đi đánh quái thú. Nhìn xem nữ nhi vì chính mình vỗ tay bảo hay, Lã Lạc cảm thấy, giờ khắc này chính mình, tại nữ nhi trong lòng, có lẽ chính là chân chính đại anh hùng đi. Làm sao, lại có cảm xúc? Nhìn thấy Lã Lạc thần thái cải biến, ngốc mau hỏi. Đúng vậy à, ta chỉ là tại Tiểu Phương trước mặt giết chết một cái hai giai dị chủng, nàng đều có thể hưng phấn thành cái dạng kia. Ta trong lòng của nàng, nhất định là rất cao lớn a, như cái anh hùng. Lã Lạc lời nói để ngốc mau cười cười, nàng đột nhiên trở nên ôn nhu, trước nay chưa có ôn nhu. Lã Lạc à, ngươi cho tới bây giờ đều là anh hùng, ngươi vẫn luôn là anh hùng. Nếu như nói đất chết trong liên minh có cái gì anh hùng nói, ngươi coi như không phải lớn nhất anh hùng, cũng đáng mấy năm một cái kia. Ngốc mau thân thể mềm mại, để Lã Lạc ngơ ngẩn xuất thần. Nhưng nàng lời nói, mới là để Lã Lạc chân chính rung động. Hắn xem như anh hùng sao? Lã Lạc chính mình cũng không biết có tính không, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình là một cái tiểu nhân. Hắn lấy tiểu nhân vật tự cho mình là, làm lấy một chút tiểu nhân sự tình. Sau đó kết quả đây, đất chết liên minh thậm chí cho hắn tạo bia kỷ niệm. Đây chính là anh hùng a, chẳng lẽ không tính sao? Lư Địch là tứ hoàn anh hùng vĩ đại nhất, đây cũng là không sai, nhưng anh hùng vĩ đại nhất là Lư Địch, cũng không có nghĩa là Lã Lạc không phải anh hùng a. Hắn cũng vì tứ hoàn làm rất nhiều chuyện, là đất chết liên minh làm rất nhiều chuyện. Đây đều là thực sự công tích, không có bất kỳ người nào có thể xóa đi. Tại đến đế quốc đằng sau, vì cái gì hắn sẽ mê mang đâu? Bởi vì ở mức độ rất lớn, hắn cũng không có đem chính mình xem như một cái người đế quốc đi.